Chương 26, bản ma thời đại đến chương 26, bản ma thời đại đến vị ương cung bên trong. Độc Cô Viên thấy Nưu Ma chủ động mạnh thịt, động tác thành thạo, chân mày to khẽ nhăn mày, cuộc đời vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bò chủ động mạnh thịt, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lão hoàng nghe được thái tử thanh âm, tan nát cõi lòng một chỗ, gặp hắn ăn nuốt nghiến dáng vẻ, nhớ tới lúc trên đường thái tử còn nói sẽ bảo hộ nó, để nó trở thành hạnh phúc nhất yêu. Cho nên, yêu sẽ biến mất không thấy gì nữa, đúng không? Ta quá đơn thuần. Kỵ ta thời điểm cho phép ngươi hạnh phúc sau này, ăn ngươi thời điểm thịt này thật mềm. Hừ, thiên tính lương bạc người. Độc Cô Viên đôi mắt đẹp rơi vào Diệp Trường Sinh trên người, nó là nữ yêu. Dạng này loại bỏ thịt có thể hay không mẫu hậu không cần lo lắng, không có gì đáng ngại. Diệp Trường Sinh con ngón đúng ra, màu vàng to bằng đầu tương đan dược xuất hiện ở Nưu Kiên Cường trước mặt, ngươi sống không sai, làm thượng. Nưu Kiên Cường nhìn trước mắt kim đan, mắt to mày rậm tỏa ánh sáng, nhìn ra kim đan bất phàm, chắc là trong tin đồn tiến giai đan, trong nháy mắt cảm động đến rơi nước mắt. Tạ điện hạ ban thưởng đan. Điện hạ ăn mau, không đủ, ta tiếp tục mình thịt. Lão Nưu thịt mềm. Thái tử ngẩng đầu nhìn lại, lão hoàng đây cũng quá chủ động a lão hoàng, thử. Nó giống như đang phát tiết đối với thái tử bất mãn, chỉ ngươi ăn tối đa, cơm miệng a kỳ thực lúc này nó trong lòng hưng phấn một, mấy cân thịt đổi lấy một khỏa tiến giai kim đan, không bao lâu ăn vào sau, chẳng những thương thế trên người khỏi hẳn, thực lực còn có thể đột phá. Quá có lời. Nó cũng không muốn chủ động, thế nhưng Diệp Trường Sinh cho quá nhiều. Trời hơi lạnh, ngày càng muộn. Một vỏ say thương sinh không vỏ, Diệp Trường Sinh có chút vi vân, ngẩng đầu nhìn trời, thấy bóng đêm cuộn sạch, bao phủ tại Trường An thành bầu trời, biết là thời điểm xuất phát vọng Dương Sơn. Hoàng huynh, ta dẫn ngươi đi thấy quân mặt. Thái tử Trường không có chút mê rượu, say thương sinh hợp với cái lẩu, sát thực làm hắn mê. Chợt nghe Diệp Trường Sinh muốn dẫn hắn đi từng trải, đem trong chén dọn cuối cùng rượu đổ vào trong miệng, lộ ra thần sắc chưa thỏa mãn, "Lão tam, ngươi muốn đi nơi nào?" Nói đến đây, hắn muốn nói lại thôi, rất nói nhiều không thể tại Độc Cô Huyên trước mặt nói lung tung. Độc Cô Huyên chậm rãi đứng dậy, lôi kéo Liễu Như Yên ngọc thủ, "Các ngươi thanh niên nhân nhiều tụ họp một chút, mẫu hậu liền hồi cùng." Thấy mẫu hậu tại Liễu Như Yên nâng đỡ càng lúc càng xa, Diệp Trường không thần thần bí bí, "Lão tam, ngươi là muốn dẫn hoàng huynh đi hưởng thụ sống về đêm?" Diệp Trường Sinh gật đầu, "Hoàng huynh đã đoán đúng." Diệp Trường không hưng phấn, "Đi chỗ nào? Di Hồng viện, Vạn Kiều phường?" Vẫn là hùng trợ cát, ta biết Túy Sinh lâu tới một nhóm hồ cơ, cái kia tư thái nghe thái tử đối với bên trong thành Phong Lưu chi địa thuộc như lòng bàn tay, Diệp Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, hảo một cái đại đường Phong Lưu thái tử. Thanh sát quyền mã tinh thông mọi thứ, xem ra phụ hoàng đòn hiểm vẫn là không đúng chỗ. Lúc này, Diệp Cẩu đạn đi mà quay lại, đi đến Diệp Trường Sinh bên người, tiểu sư thúc tổ, Phượng tỷ tỷ tới, đã ở ngoài cung chờ. Diệp Trường Sinh phút chốc bước lên thân ảnh, truyền âm cho con trần, Lục Nhị Nha, Nhậm Bình Sinh, Tam Táng, Triệu Thiết Trụ năm người, để bọn hắn tại thành cung bên ngoài hội họp. Thành cung bên ngoài, ánh đèn lờ mờ dưới Phượng Cửu Khanh ngân giáp bạch bảo, gánh vác cự cùng, sau đó 500 Phượng Hoàng doanh binh sĩ, dẫn đầu hai người chính là lúc đầu đi Côn Lôn Sơn đón người mập mạp Phục Tiên Long cùng Cố Dư Sinh. Phượng Hoàng doanh binh sĩ xếp thành hàng, chỉnh tề, thiết huyết sát khí phụ ra. Mặc dù chỉ có 500 binh sĩ, lại tản mát ra thiên quân vạn mã khí thế. Phượng Cửu Khanh biết được Diệp Trường Sinh là muốn mang nàng đi bắt ma đăng thiên, vì vậy đi theo Phượng Hoàng doanh binh sĩ đều là thần tín, có thể một địch trăm ương ương. Trong phủ khổ đợi 3 ngày, luôn luôn không lòng ngứa ngáy khó nhịn, rốt cuộc phải hành động, nàng khó nén nội tâm hưng phấn. Thái tử Trường không thấy quân trận, Nhậm Bình Sinh, Lục Nhị Nha năm người xuất hiện, cảm thấy nghi hoặc bất phần, ý thức được Diệp Trường Sinh trong miệng từng trải, tuyệt đối không phải đi trước nơi ăn chơi đơn giản như vậy. Chiến trận này, Lao Tam tối nay muốn gây sự mà. Chợt thấy phía trước trăm tên Phượng Hoàng doanh binh sĩ xuất hiện, làm tình cảnh lớn như vậy. Mọi người đang dưới tường hoàng cung gặp nhau, quân trần năm người cũng có chút ngoài ý muốn. "Thủ tọa, chúng ta muốn đi địa phương nào?" Quân trần hiếu kỳ hỏi. "Vọng Hương Sơn, Bát Yêu." Diệp Trường Sinh không có giấu giếm. Thái tử Trường không nghe được phải đi Vọng Hương Sơn Bát Yêu, nắm chặt lao hoàng tông mao. Đao lão hoàng nghe răng trợn mắt, ngoa tạo, chủ nhân ta có thể không kích động. Quân trần mày kiếm trao lên, mặt lộ vẻ nghi hoặc, thủ tọa, ngươi là nói yêu vật tại Vọng Hương Sơn, không thể nào, đoạn thời gian trước chúng ta điều tra qua đế đô phủ cận đại sơn rừng rậm, cũng không tìm được yêu vật chỗ ẩn thân. Ta nhìn lầm. Diệp Trường Sinh vỗ nhẹ một chút quân trần bả vai, đây không phải là lỗi của ngươi. Ma đãng thiên tại Vọng Hương Sơn lưu lại trận pháp, cộng thêm giữa thiên địa cổ xưa tụ âm linh trận, quân trần tuy là kiếm trận song tu, thế nhưng trận pháp tạo nghệ có chút tạm được, không cách nào nhìn thấu ma đãng thiên ẩn thân tại Vọng Hương Sơn mạch. Tối nay Vọng Hương Sơn trảm yêu trừ ma, đối với các ngươi mà nói là một lần luyện, lên đường đi. Diệp Trường Sinh ra lệnh một tiếng, 500 Phượng Hoàng quân nhảy tốt lên ngựa, tại trên đường dài chạy như bay đi xa, thái tử cùng cậu đàn một người cưỡi châu, một người kỵ con lửa, tại trong đội ngũ có vẻ dị thường chói mắt. Thính kiếm cát. Lý Kỳ nhất đẩy cửa sổ ra, hạ nguyệt cảnh xuân tươi đẹp chiếu xuống trên lầu cát, hắn dõi mắt trông về phía xa Vọng Hương Sơn, ma khí tàn sát bừa bãi, che khuất bầu trời, tối nay có ma vật hàn thế. Theo thoại âm rơi xuống, công văn bên trên một quyển sách cổ tung bay dựng lên, tại nho đạo thánh quang bọc vào xuất hiện ở Lý Kỳ nhất trước mặt, điện tịch mở ra, ngân quang đổ đằng lên không. Giang khắp nơi tuyến hội tụ thành một tòa pháp trận, trận pháp không minh giống như một chiếc gương, bên trong như ẩn như hiện hình ảnh dần dần rõ ràng, chính là Diệp Trường Sinh một nhóm. Điện hạ sớm biết Vọng Hương Sơn có yêu ma xuất động. Lần này có trò hay nhìn, bọn hắn theo thủ tọa đi Vọng Hương Sơn từng trải, thực lực sẽ nhận được tăng lên rất nhiều. Thời gian trôi qua, khoảng cách nửa đêm càng ngày càng gần. Vọng Hương Sơn thâm cốc bên trong chiến tế đàn, ma đãng thiên thân ảnh xuất hiện, ma phiên tại trong gió đêm lộn nhạo. Bốn phía hội tụ ma tu chừng trăm người, bọn hắn thành kính quỳ xuống đất. Phục ma đãng thiên làm chủ, chúc mừng hắn gần thần công đại thành. Đột nhiên âm phong đánh tới, một đạo lưu động huyết hà từ không trung xẹt qua, bay xuống tại trên tế đàn, huyết hà đứng thẳng huyễn hóa thành một gã đỏ bảo nam lão giả. "Lão huyết, ngươi đã đến. Yêu vương người ở nơi nào?" "Ma huynh, yêu vương còn có chuyện trọng yếu hơn, tối nay không tới." Huyết Linh Phong hướng về phía Ma Đãng Tiên nói ra, ngắm nhìn bốn phía, tụ âm trận, trăm âm tử, ngươi đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, có ta hộ pháp cho ngươi không sơ hở. Đối đãi ngươi thần công đại thành, bản tọa tiễn ngươi một món lễ lớn. Nói đến đây, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, yêu vương người chưa đến, lại làm cho ta mang cho ngươi đến chúc mừng lễ. Bá. Một viên hạt châu màu xanh xuất hiện ở không trung, Ma Đãng Tiên đôi mắt tâm tà, thấy thanh châu treo trên bầu trời, vạn đạo quần sáng từ trên hạt châu phủ ra, trong nháy mắt ánh mắt rực rỡ, cùng nhiệt. Ma Nhãn Châu. Hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, thao túng Ma Nhãn Châu rơi vào lòng bàn tay, trong lúc nhất thời vạn sợi ma khí quần sáng quấn quanh ở trên người, khí tức trở nên mạnh mẽ. Ma phiên phần phật, âm khí che nguyệt. Ma Đãng Tiên ngẩng đầu nhìn trời, hăng hái, ha ha, bản ma thời lại đến. Chương 27, tức giận ma lay động trời chương 27, tức giận ma lay động trời âm khí hàng thế, xâm nhập hoang dã. Đầy sao cùng Hạo Nguyệt giống bị nhốt tại lồng giam bên trong, cũng không thấy nữa tung tích. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường ra hiện tại dưới chân núi mọi người hai mặt nhìn nhau, chợt như một hồi âm phong đến, mọi người không tự giác đề phòng. Ngọn núi xa xa đứng ở bầu trời phía dưới, tựa như mở tối ẩn nút mánh thú, giữ tận đá lầm trầm, khủng bố dị thường, âm phong gào thét, làm người ta không rét mà run. Mọi người ngắm nhìn một phía, như lâm đại địch, mặc dù bọn hắn nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, không chỗ nào không có mặt âm u quỷ quyệt, làm cho cực mạnh cảm giác áp bách. Bọn hắn ánh mắt đồng loạt rơi vào Diệp Trường Sinh trên người, cái sau mây trôi nước chảy, không có một tia tâm tình chập chờn, thế gian lại hung hiểm địa phương cũng không cách nào để cho Diệp Trường Sinh sinh lòng liên y y huống chi đã tại hắn trưởng khống bên trong vọng hương sơn. Thủ tọa, bóng tối bao trùm, âm khí cường thịnh, không thấy yêu ma tung tích, bọn họ thực sự lại ở chỗ này. Tam Táng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Diệp Trường Sinh nghiêng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào Tam Táng trên người nhiều hơn một thân chiến giáp, này tiểu hòa thượng là có nhiều sợ chết. Chiến giáp đều khoác ba tầng, trực tiếp đem lực phòng ngự kéo căng, thật sự là quá cầu thả. Hắn thần niệm khẽ động, thiên nhãn trận bắt đầu, vọng hương sơn bên trong trên tế đàn tràng cảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hòa thượng, một hồi ngươi xuống phong. Tốt thủ tọa, tiểu tăng vừa rồi thanh âm có phải hay không lớn? Tam Táng vẻ mặt chấn động, thán phục Diệp Trường Sinh thủ đoạn. Những người khác nhìn chăm chú vào tiên nhãn trận bên trong hình ảnh, đều là ngây ra như phỗng. Phượng Cửu Khanh Hoa dung thất sắc, liếc trộm liếc mắt Diệp Trường Sinh, tự ti mặc cảm, biết là nàng hiểu lầm Diệp Trường Sinh, còn tưởng rằng hắn không đem nghĩ cách cứu viện đứa trẻ sự tình để ở trong lòng. Nguyên lai hết thảy đều tại hắn nắm trong lòng bàn tay. Số nam nhân, biết ma đãng tiên ẩn thân tại Vọng Hương Sơn cố ý không nói, để ta vì việc này đêm không thể chợp mắt. Nàng đêm không thể chợp mắt thật là bởi vì quỷ án. Chẳng lẽ không đúng bởi vì Diệp Trường Sinh tuấn mỹ vô song tướng mạo lao xuất hiện ở trong động, quấy rầy nàng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Phong thống lĩnh, ngươi xuất lĩnh dưới trướng 500 binh sĩ trấn thủ ở ngoại vi, chờ bọn hắn nghĩ cách cứu viện ra trăm tên hài đồng, ngươi phụ trách hộ tống bọn nhỏ hồi kinh, đồng thời an toàn đem bọn họ giao cho phụ mẫu trong tay. Phượng Cửu Khanh chân mày to khẽ nhăn mày, điện hạ, bản tướng không thể tiến vào sơn mạch trảm yêu trừ ma. Diệp Trường Sinh gật đầu, không được, ngươi quá yếu, yêu ma ngươi đem không cầm được. Phượng Cửu Khanh còn muốn nói điều gì, lại bị Diệp Trường Sinh làm gãy. Hoàng huynh, ngươi theo quân trần bọn hắn một chỗ chấp hành nhiệm vụ, tối nay đem Vọng Hương Sơn yêu ma tận diệt. Diệp Trường không cười nói, lão tam, ngươi là thực nữ bức, để cho hoàng huynh từng trải, lúc nào động thủ, ngâm lại liền không khỏi kích động. Chờ một chút. Diệp Trường Sinh nhìn chăm chú vào thiên nhãn trận, mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, mắt thấy liền đến buổi trưa, cũng không có người đến giúp ma đạm thiên lực trận. Hắn dường như lẫn vào không được, còn là nói cấp bậc không đủ. Nói như thế nào đã từng cũng là tòa yêu tháp để danh yêu ma, tối nay đối với nó mà nói cực kỳ trọng yếu, thành thì nhất phi trùng thiên, nhưng lại không có một người đến đây. Thật là làm cho người ta thất vọng rồi, sớm biết như vậy, đêm hôm đó sẽ giết hắn. Nhìn cạnh tế đàn trăm tên ma tu, xác nhận hắn tín đồ cùng nhiệt, còn có hai đạo nhân ảnh thẳng tắp mà đứng, có chút thực lực nhưng không nhiều. Muốn đem yêu ma một lưới bắt hết kế hoạch muốn thất bại, nhưng ma đãng thiên tuyệt không khinh suất tha thứ. Giờ khắc này, trên tế đàn, ma đãng thiên khí thế bệnh nghệ, ma khí tung hoành như biển, hạ lệnh mang trăm tên hải đồng tiến lên, giờ lành đã đến là thời điểm đột phá thần công một tầng cuối cùng. Bóng người quanh chân ngồi xuống tại trên tế đàn, cổ xưa đồ đằng xuất hiện, trên tế đàn huyết quang phụt ra. Một vòng lại một vòng huyết dịch tại trên tế đàn trong lỗ quét thẻ di chuyển linh hoạt. Rầm rầm rầm. Chúng ánh sáng bắn nhanh đem hắc ám bầu trời đêm ánh hồng một mảnh, bên dưới vòm trời màu máu bắt đầu khởi động gào thét, hóa thành dữ tợn kinh khủng ma ảnh, hồn sơn tại ma ảnh dưới có vẻ cực kỳ hắc nhỏ bé. Vọng Hương Sơn phụ cận 800 dặm sinh linh nằm rạp trên mặt đất, giống như là bị sợ hãi, ngay cả hô hấp đều khẩn trương. Thật đáng sợ. Phượng Cửu Khanh đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào xuất hiện ma ảnh, cảm thấy hoảng sợ không gì sánh được, vạn vạn không nghĩ tới ma đạm tiên thực lực khủng bố như vậy. Nguyên lai hắn để ta ở lại bên ngoài, là vì bảo hộ ta. Diệp Trường Sinh nhận thấy được Phượng Cửu Khanh quăng tới ánh mắt cảm kích, không hiểu ra sao, nữ nhân này vì sao đối với ta nhìn trộm. Nhìn tế đàn bên ngoài đứa trẻ thanh âm xuất hiện, vẻ mặt mọi người ngưng trọng, đồng loạt nhìn về phía Diệp Trường Sinh, thủ tọa có thể động thủ. Động thủ. Diệp Trường Sinh giữa ngón tay từ không trung xẹt qua, thiên vận hóa thành một đạo thần hồng bay ra, giống như là muốn đem Vọng Hương Sơn một phân thành hai, những nơi đi qua không gian bị xé nứt. Ma Đãng Thiên bày ra tụ âm trận ầm ầm nghiền nát, cường đại kiếm khí từ trên trời giáng xuống, giống như là thiên ngoại tiên kiếm phủ xuống phàm trần, sợ đến Ma Đãng Thiên về phía sau bay rất ra ngoài. Mạnh mẽ như vậy kiếm khí nếu như rơi vào trên đầu hắn, trực tiếp bị làm đống cặn bã cũng không thừa lại. Ầm ầm. Điếc hai phát hội tiếng nổ mạnh truyền ra, mọi người mắt mở trừng trừng nhìn tế đàn hóa thành hư vô, kiếm khí quét ngang chấn bọn hắn khí huyết sôi trào, kinh mạch gãy. Trong tên ma tu chỉ là ma đạm thiên tùy tùng, thực lực không được tốt lắm, lại làm đủ trò xấu, lúc này từng cái ngã trên mặt đất thống khoái kêu rên. Ma đạm thiên khí trong cơn giận dữ, Mã Sơn liền đại công cáo thành, đột nhiên phi kiếm phá hủy tâm huyết của hắn, bỏ qua tối nay giờ lành, còn muốn thôn phệ huyết mạch thúc đẩy thần công không biết phải tới lúc nào. Trong lúc nhất thời hắn triệt để tạt mao, sắc mặt dữ tợn, ai làm, ai làm? Kiếm khí tàn sát bừa bãi, hắn không dám càng lôi chỉ một bước, chỉ có thể ầm ĩ tức giận mắng để phát tiết nội tâm phẫn hận. Đợi cho quanh mình kiếm khí tán đi, Ma Đạm Thiên nhìn trước mắt xuất hiện của kiếm, cả người ngớ ngẩn. Ngập trời kiếm khí, thủy hắn tế đàn, đúng là một thanh lớn chừng bàn tay kiếm. Thiên vẫn muốn là một thanh tiểu kiếm, vô phong vô nhận, tại thế nhân trong mắt nói nó là kiếm, chẳng nói là một đoạn huyền thiết. Bình thường không có gì lạ, lại có thể dắt lệnh thiên địa thất sắc kiếm buộc phủ xuống, Ma Đạm Thiên không đốc, trong nháy mắt ý thức được thúc dục kiếm người là cái cường giả. Yêu nghiệt to gan, tiểu tăng muốn ngươi lộ ra nguyên hình. Đại uy thiên long. Tiểu hòa thượng tam táng người khoác áo giáp, ngự Phật quang từ trong bóng tối đi ra, một trưởng gỗ toái không ở giữa mà xuống, đại uy thiên long. Ma Đãng Thiên không thêm thoáng nhìn, biết ngự kiếm phá trận người không phải tam táng, nhưng hắn là cùng hỏa, thủy ta nghiệp lớn, ta muốn ngươi chết. Ma khí bốc lên, hóa thành lưới dao hướng không trung rơi xuống Phật trưởng và đập tới. Bá, bá. Quân Trần, Nhậm Bình Sinh, Lục Nhị Nha, Triệu Thiết Trụ, Diệp Trường không bốn người xuất hiện ở phương vị khác nhau, bên qua nhắm thẳng vào tại Ma Đãng Thiên trên người, vang một tiếng, phá trưởng nghiền nát, tam táng bay rất ra ngoài. Trên người hắn áo giáp nghiền nát, nhưng vật thể không phát hiện chút tổn hao nào. Nhờ có ta thông minh, phụ thêm chiến giáp hóa giải công kích, bằng không ma đầu kia công kích để cho tiểu tăng ăn không ít bị đắng. Chư bị cùng tiến lên, đánh chết hắn. Tam táng ầm ĩ hô to, thân ảnh lui về phía sau, đem mấy người thủ hộ ở trước người. Này tiểu hòa thượng thật tích mệnh. Phượng Cửu Khanh nhìn chăm chú vào thiên nhãn trận bên trên đại chiến, tự mình lẩm bẩm. Ngươi không hiểu rõ hắn, tiểu hòa thượng không phải người như vậy, hắn đang chuẩn bị đại chiêu. Diệp Trường Sinh giọng nói bình tĩnh nói rồi. Điện hạ, ngươi tại sao không đi trảm yêu trừ ma, là đánh không lại ma đấm thiên? Phượng Cửu Khanh biết Diệp Trường Sinh có bản lĩnh, nhưng đều là một ít bảng môn tà đạo. Tựa như vừa rồi cái kia một đạo kiếm khí, căn bản không phải Diệp Trường Sinh một phàm nhân có thể đánh tới, chắc là Côn Lôn cường giả lưu cho hắn bảng thân bí thuật, cái này cho ngươi, để phòng bất cứ tình huống nào, có thể cứu ngươi một mạng. Diệp Trường Sinh nhìn Phượng Cửu Khanh đưa tới phù văn, ta cũng không cần, ngươi giữ đi, ta một kiếm đoạn bạc cổ. Chương 28, đây chính là tu vi quá mạnh mẽ phiền não chương 28, đây chính là tu vi quá mạnh mẽ phiền não một kiếm đoạn bạc cổ. Phượng Cửu Khanh nở nụ cười, rất đẹp loại kia, nắm lên Diệp Trường Sinh cánh tay đem phù chú đặt ở hắn lòng bàn tay, biết ngươi sĩ diện, nhưng an toàn là số 1. Ta biết ngươi vô pháp tu luyện, từ dưới Côn Lôn Sơn đến chút bảo vật, có thể luôn có dùng xong một ngày. Cho ngươi sẽ cầm, nếu như ngươi tại Vọng Hương Sơn xảy ra vấn đề, bản tướng quân trở về làm sao hướng bệ hạ khai báo? Diệp Trường Sinh, tại sao sẽ như vậy? Rõ ràng hắn rất cường đại đến mình cũng sợ, người khác chung quy coi hắn là thành kẻ yếu. Đây chính là tu vi quá mạnh mẽ phiền não. Làm ngươi so với người khác cường quá nhiều thời điểm, không có ai sẽ lý giải, ngược lại cảm thấy ngươi tại giả trang. Coi như là trong ngày thường bằng hữu tốt nhất cũng là như vậy, sợ ngươi nghèo, lại sợ ngươi mở đường hổ. Điện hạ, các ngươi nam nhân đều sĩ diện. Ngươi không dùng như vậy, có thể tìm tới Ma Đãng Thiên vị trí, ngươi đã rất lợi hại, cái này là một cái công lớn. Yên tâm nhận lấy, ta đưa cho ngươi phụ chú là từ học viện cầu tới, cảnh huyền lao phu tử tự tay hội chế phụ triện, rất tiện dụng, uy lực thật lớn. Một hồi nếu như đánh nhau, mặt tướng liền không cách nào bảo hộ ngươi. Phượng Cửu Khanh nói rồi, ngọc thủ tại hắn trên mu bàn tay vỗ nhẹ lấy, còn đưa cho hắn một cái hiểu ánh mắt, ta hiểu, đây là chúng ta giữa bí mật, sẽ không nói cho người khác. Diệp Trường Sinh, ngươi hiểu cái truy truy. Bất quá hắn không có cự tuyệt Phượng Cửu Khanh có hảo ý, thu hồi trong tay phụ chú, đúng. Đối với, ngươi nói đều đối với. Phong Cửu Khanh gặp hắn có chút có lệ, ngưng thần nhìn chăm chú vào thiên nhãn trận bên trong giao phòng, điện hạ, Ma Đãng Thiên trăm năm trước liền phong ấn tại tòa yêu tháp bên trong, hắn thực lực cực mạnh, ứng với đã bước vào trí tôn cảnh, chẳng yêu ti mấy người này sợ không phải đối thủ của hắn. Ta xem chưa chắc, bọn hắn có thể giết Ma Đãng Thiên. Diệp Trường Sinh hời hợt nói rồi, có là khó khăn điểm, xem như là đối với bọn hắn một lần lịch luyện. Thân là chạm yêu ti thủ tọa, tự nhiên muốn vì mấy người sau này suy nghĩ, giống như vậy thực chiến cơ hội ngàn năm mới có, để bọn hắn buông tay đánh cược một lần. Tại cây cận cái chết bính địch, có thể kích phát bọn hắn lớn nhất tiềm lực. Thấy Phong Cửu Khanh nghi hoặc nhìn hắn, Diệp Trường Sinh ăn nói có ý tứ, như có điều suy nghĩ, kỳ thực Ma Đãng Thiên không phải trí tôn cảnh. Ngươi có thể nhìn thấu Ma Đãng Thiên thực lực. Phượng Cửu Khanh hơi kinh ngạc, nhìn phía trong trận đại chiến, tại Quân Trần, Nhậm Bình Sinh, Thái tử Trường Không, Lục Nhị Nha, Triệu Thiết Trụ công kích đến, Ma Đãng Thiên thành thạo, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngược lại là bọn hắn phối hợp cũng không ăn ý, nhiều lần công kích suýt nữa thương tổn được người một nhà. Tướng quân, mọi người lực chiến Ma Đãng Thiên tựa hồ không có bao nhiêu phần thắng. Đúng vậy a, tiếp tục như vậy ác chiến xuống dưới, sợ là sẽ phải bị thua. Phục Thiên Long cùng Cố Dư Sinh lần lượt mở miệng, ở tại bọn hắn trên mặt chứa được lo lắng, trong lòng biết một khi chiến bại, đối mặt giết người như ngoé Ma Đãng Thiên, bọn hắn cũng đem táng thân nơi này. Nghe vậy, Phượng Cửu Khanh ghé mắt nhìn phía Diệp Trường Sinh, thấy hắn không có chút rung động nào, gió đêm thổi bay hắn tóc mai, hoàn mỹ không một tì vết gò má nhìn lên không ra bất kỳ biểu tình. Không biết sao, hắn luôn là làm cho một loại cảm giác cao thâm khó lường. Đều lúc này, nam nhân này vẫn còn giả bộ thâm trầm. Ngươi đừng nói, còn rất mê người. Điện hạ, như bạn, có ta ở đây, làm sao lại bại, há có thể bại. Diệp Trường Sinh nhẹ nói lấy, vấn đề của bọn họ rất lớn, sơ ngộ ma tu, tâm cảnh có chút bất ổn đúng là bình thường, chẳng mấy chốc sẽ điều tiết tới được. Còn như hai vị tướng quân nói dùng lực cùng ác chiến, dùng từ có sai lầm. Cái gọi là dùng lực, kỳ ý vì không có bị đánh chết. Cái gọi là ác chiến, kỳ ý vì muốn chạy chạy không thoát. Những này đối với quân Trần bọn hắn mà nói, căn bản không tồn tại, trò hay vừa mới bắt đầu, bọn hắn muốn phát lực. Diệp Trường Sinh chính là như vậy, đối với mình tràn ngập lòng tin, đối với quân Trần mấy người cũng lòng tin mười phần, thính kiếm các bên trong mới gặp gỡ lúc, dù chưa nhất nhất giao phong tỷ đấu, nhưng năm người bao nhiêu cân lượng tâm hắn biết rõ ràng. Khoái kiếm vô tình, Tam thế Phật tổ, Vô song Lưu Vân, Hám tiên trưởng, Cự linh phủ. Bọn hắn năm người tế ra thần thông như vậy, ma đáng tiên nên như thế nào ứng đối? Phượng Cửu Khanh, Phục Thiên Long, Cố Dư Sinh ba người cao mày, nghi hoặc bất phận, không rõ Diệp Trường Sinh đang nói cái gì, gắt gao nhìn chăm chú vào Thiên Nhãn phủ. Giờ khắc này, Nhâm Bình Sinh, Tam Táng, Quân Trần, Triệu Thiết Trụ, Lục Nhị Nha năm người thi triển võ kỹ thần thông chính là Diệp Trường Sinh trong miệng nói, Phượng Cửu Khanh ba người như bị sét đánh, ngậm bực nhìn về phía Diệp Trường Sinh. Một lời nói toạc ra thiên cơ. Biết trước, có thể sớm biết được năm người sắp sửa thi triển thần thông, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Duy nhất giải thích hợp lý chính là Diệp Trường Sinh nắm giữ năm người công pháp, nguyên nhân chính là như vậy mới khiến cho ba người cảm thấy khiếp sợ, Quân Trần năm người đến từ chính khác biệt thế lực, tu hành khác biệt công pháp, bí thuật, Diệp Trường Sinh có thể làm được điểm này, khủng bố như vậy. Thiên Nhãn trận bên trong, Quân Trần năm người liên thủ một kích, kiếm khí phá toái không gian, Tam Thế Phật Tổ phủ xuống, Phật quang phổ chiếu, chư tà lui tránh, Triệu Thiết Trụ hám thiên trưởng quét ngang thiên hạ, uy lực vô cùng. Lục Nhị Nha thì là nhàn nhã dạo bước, ngậm một cái kẹo que, thúc dục cự linh phủ, Triệu Hoán cự linh đứng ở giữa thiên địa, bá đạo cương mãnh công kích, muốn đem đại địa đánh chìm. Vâng. Liên hợp một kích để cho ma đám tiên hung hăng uống một bầu, thân ảnh về phía sau bay rất ra ngoài, mặt tái nhợt gò má bộc phát tái nhợt, trong cơn giận dữ, lần nữa thúc dục ma khí. Nhưng mà, lúc này đây hắn không có hướng mọi người khởi xướng tiến công, ngẩng đầu nhìn trời, dẫn cựu thiên âm khí vào cơ thể, tế đàn đã hủy, hắn muốn cưỡng ép thôn phệ trăm tên hài đồng huyết mạch, trợ hắn đột phá thần công một tầng cuối cùng. Huyết huynh, Lận huynh, giúp ta rút một tay. Một nén nhang, chỉ cần một nén nhang thời gian, ta là có thể thần công đại thành. Tóc đỏ lão giả ghé mắt liếc nhìn bên người nam tử, hai người bay lên trời, lựa chọn thêm vào chiến cuộc. Vì ma đạm thiên tranh thủ một nén nhang thời gian, bọn hắn muốn là người trên một cái thuyền. Có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Điện hạ, hai người này thực lực không kém, sự gia nhập của bọn hắn sẽ xoay chuyển chiến cuộc. Phượng Cửu Khanh vốn đã mặt mày hớn hở, lúc này vừa lo tâm lo lắng, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Trường Sinh. Hắn yên lặng không nói, phản phất tất cả đều nắm trong tay bên trong. Gió đêm theo nổi lên hắn hai tấn tóc xanh, ánh mắt không có rơi vào thiên nhãn trận bên trên, mà là ngẩng đầu nhìn trời, tinh thế, lâm. Vừa nói chuyện, hắn thông thạo song trưởng kết ấn, đầu ngón tay sắp nhập, một luồng chùm ánh sáng tại đầu ngón tay nhảy lên, ngưng tụ thành hoàng kim độ trận, dần dần lên không, mà lại vô hạn phóng đại. Trên vòm trời vừa rồi chạy ra khỏi Hạo Nguyệt tinh thần, lại một lần nữa bị màu vàng trận bắn phủ, dạng ngời rực rỡ vầng sáng đem thiên địa soi sáng như ban ngày, vọng hương sơn trong sơn cốc sáng rực khắp. Đang tại dẫn cựu thiên âm khí ma đãng thiên bối rối, nhìn phía bao trùm lên đỉnh đầu màu vàng trận văn, muốn rách cả mí mắt, ầm ĩ như sấm, là ai, ai đạp mã hư bản ma chuyện tốt, có dám hay không hiện thân gặp mặt, cùng bản ma liều chết đánh một trận. Màu vàng trận văn cản trở âm khí phủ xuống, lệnh ma đạm tiên vô kế khả thi, phát sinh vô năng của nộ, hận không thể đem thi trận giả chém thành muôn mảnh, an thịt hắn, đạm kỳ cốt, uống kỳ huyết. Diệp Trường Sinh hai ngón tay sắp nhập, từ thiên nhãn trận bên trên xẹt qua, trận đồ màu vàng nóng bay tới, bao phủ tại trăm tên hải đồng trên người, sau một khắc, cắm vào mặt đất thiên vẫn kiếm đột nhiên bay lên. Thương! Kiếm minh phá không, hóa thành một đạo thần hồng hướng ma đạm tiên bay đi. Chương 29, Thái thượng trên bùa trải qua chương 29, Thái thượng trên bùa trải qua thiên vẫn lục không truy đuổi ma đạm tiên chạy trốn tứ phía, những nơi đi qua, sơn mạch nổ mạnh hóa thành một biển. Một người một kiếm trên không trung đánh động, trang diện có chút khôi hài, thiên vẫn kiếm khoảng cách ma đạm thiên hoa cúc gần trong gang tấc, nếu như kiếm vào nửa tấc, chắc chắn là hoa cúc tàn, đầy mông tổn thương. Trong lúc nhất thời, ma đạm thiên cảm thấy trước nay chưa có bị quất, mình cũng là danh chấn giang hồ ma tu, tối nay lại bị một thanh kiếm chi phối, chật vật như vậy. Dưới tình thế cấp bách hắn hướng huyết linh tử cùng Lận Bất Nhị bay đi, hai người không hiểu ra sao, hiển nhiên là bị ma đạm thiên thao tác tú tê cả da đầu. Ý gì? Chúng ta giúp ngươi một tay, ngươi dẫn kiếm đến công kích chúng ta. Cái này có chút quá đáng. Căn cứ tử đạo hữu không chết bần đạo, ma đãng tiên mới không để ý tới nhiều như vậy, hai vị lão huynh, giúp người đến giúp cuối cùng, tống Phật tiễn đến tây. Huyết linh tử, Lận Bất Nhị cảm thấy không nói, lần lượt tế lên pháp bảo hướng thiên vẫn kiếm bay đi. Vâng, thiên vẫn kiếm phá hủy hai người pháp bảo, nhưng không có quyết trí tiến lên, ngược lại quay đầu lại rời đi. Biến cố đột nhiên xuất hiện, thấy hai người không hiểu ra sao, ngắn ngủi mờ mịt, huyết linh tử trong nháy mắt ý thức được vấn đề chỗ ở, giấu ở chỗ tối cường giả không muốn tự mình động thủ, mà là đem bọn họ khốn tại nơi này, để cho trước mắt mấy người luyện tập. Chư vị rốt của người nào? Có thể hay không cho bản tọa một bộ mặt, sau này chúng ta huyết tộc tất có thâm tạng. Quân Trần mấy người ánh mắt đồng loạt rơi vào thái tử trên người, Diệp Trường không biết có Diệp Trường Sinh tại, những này yêu ma tay cầm đem bóp, vì vậy thần tình tiêu căng, hai mắt bén nễ. Cô là Đường Quốc thái tử Diệp Trường không, các ngươi yêu nghiệt còn không thúc thủ chịu trói. Bọn họ là ta Đường Quốc Trạm yêu ti cường giả, đầu hàng đi, cô có thể suy nghĩ cho các ngươi lưu một cổ toàn thây. Chớ ép cô độc thủ, nếu không vài phút nghiền nát các ngươi. Lão hoàng, mu mu ủng bỏ hỏi chủ nhân, ta có thể không tội như bức. Ta đây sợ. Đại Đường, Trạm yêu ti. Huyết linh tử khẽ nhíu mày, tâm tư bay lộn, trước đây chưa từng nghe qua à, nhưng hắn vẫn là đem mục tiêu tập trung tại Diệp Trường không trên người. Không có lý do gì khác. Diệp Trường Không một quốc gia người kế vị, thân phận tôn quý, bắt được hắn làm con tin, tối nay khốn cục có thể phá. Không tốt chủ nhân, ngươi bị theo dõi. Quần áo dính máu phiêu phiêu, bóng người thuần di, huyết linh tử truyền âm cho Ma Đăng Thiên, Lận Bất Nhị hai người, tối nay Đường Quốc Trạm yêu ti có chuẩn bị mà đến, bắt thái tử làm con tin, chúng ta rời đi trước Vọng Hương Sơn. Huyết ma đầu to sọ từ từ bay lên, giữ tận cùng bố, máu rầm rề khuôn mặt, hình như là mở ra buồn máu miệng to cự thú, cần phải một ngụm đem Diệp Trường Không thôn phệ. Thấy thế, Diệp Trường Không không chút nào hoảng sợ, giơ tay lên giận đánh lao hoàng cái mông, kiên cường, bên trên hắn. Lao hoàng đột nhiên vội xông qua đi, một kích hàng nga buôn nguyệt, không đúng, là man như va chạm, hướng phía huyết ma đầu lâu mà đi. Nó biết bên trong sân phát sinh tất cả, Diệp Trường Sinh thu hết vào mắt, chính là nó biểu hiện thời cơ tốt nhất. Sống tốt, Diệp Trường Sinh vui vẻ, thuận tay ban thưởng cho nó đang dược, đều là manh muội một cầu. Mặc dù nó là yêu, nhưng năng lực Diệp Trường Sinh cống hiến sức lực, nó cảm thấy phước đức ba đời, vô cùng vinh hạnh. Ngưu ma, dĩ nhiên là ngươi. Phản bội yêu vương, thần phục nhân tộc, ngươi phải bị tội gì? Huyết linh tử hướng về phía Lao Hoàng hô, quay đầu là bờ, hiện tại cùng chúng ta kể vai chiến đấu, ta sẽ tại yêu vương trước mặt thay ngươi nói tốt vài câu. Lao Hoàng, yêu vương, ta không biết ta, ngươi đừng nói xấu ta. Huyết linh tử. Lao Hoàng lại nói, khuyên các ngươi đầu hàng đi, nếu không các ngươi sẽ rất thảm. Làm ngươi từng trải, Lao Hoàng tận tình khuyên bảo, thực sự không muốn huyết linh tử, Ma Đăng Thiên, Lận Bất Nhị bọn hắn khăng khăng một mực, nếu không cùng Tiêu Thiên Tiểu, Tử Bách Mị các nàng giống nhau. Hình thần câu diện. Ngưu ma, ngươi bội bạc, bản tọa thay yêu vương thanh lý môn hộ. Ni mã, lại hư ta đây danh tiếng, người nào không biết ta đây lão ngưu trung thành nhất. Lao Hoàng gia tốc đi về phía trước, ta đây liều mạng với ngươi. Huyết ma đầu lâu bên trong phun ra một cái dài mười trượng đầu lưỡi, hướng phía Lao Hoàng công kích qua đi. Đáng tiếc Ngưu ma đã xưa đâu bằng này, tại ăn vào Diệp Trường Sinh ban cho nó tiến giai đan, cảnh giới, huyết mạch, can cốt, tư chất toàn phương vị tiến đến giai. Ngay cả bị Diệp Trường Sinh gõ bể sừng thú đều nặng mới dài đi ra. Tránh thoát đầu lưỡi quấn quanh, lão hoàng huyễn hóa thành đầu trâu mình người bộ dáng, huy động cự phủ liền hướng huyết linh tử chém xuống. Thấy thế, Diệp Trường không hài lòng gật đầu, bản thân có việc thật bên trên, có thể chỗ. Muốn đối với cô độc thủ, thật sự cho rằng cô là dễ khi dễ. Lục Trượng Kim Thân, hiện. Theo thoại âm rơi xuống, hoàng đạo khí vận trên không trung tụ tập, trong nháy mắt lục đạo kim thân xuất hiện ở sau lưng của hắn, cực kỳ giống võ hồn chân thân, giống như cựu thiên thần đế lâm phàm. Đó là một tôn cổ xưa hoàng đế thần linh, đứng sừng ở dưới bầu trời, phảng phất cùng nhật nguyệt sao trời kề bay, làm người ta trông đã khiếp sợ, không rét mà run. Huyết linh tử, Lận Bất Nhị, Ma Đãng Thiên ba người nhìn phía thái tử, đều là thần tình chợt đại biến, đây là bọn hắn biết Đường Quốc thái tử. Diệp Trường không quan sát hướng phía dưới, thấy ba người thất kinh bộ dáng, trong lòng không thoải mái, lao tam đưa cho cô lục trượng kim thân đan là thật ngưỡng bức. Những này yêu ma hù dọa đều hù chết, căn bản không cần cô ra tay. Giờ khắc này, Ma Đãng Thiên ba người ý thức được chuyện nghiêm trọng, bên trong sân trạm yêu ti mấy người thực lực đều không kém, đánh lâu xuống dưới chưa chắc có thể thủ thắng, huống hồ giấu ở chỗ tối cao thủ thần bí, đến bây giờ còn không có lộ diện. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thấy giờ lành đi xa, tối nay thần công vô pháp đại thành, Ma Đãng Thiên sinh lòng tối ý thế, nhưng huyết linh tử Lận Bất Nhị trước hắn một bước, hai người vô tâm ham chiến, hướng về phía thái tử hô lớn, các ngươi người muốn tìm là Ma Đãng Thiên, không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta sẽ không phải dậy, cáo tử. Buông xuống giúp người chấp niệm, tôn trọng người khác vận mệnh. Bọn hắn quay đầu chạy liền, tốc độ nhanh vô cùng, như là quyết định nào đó quyết tâm. Giờ khắc này, Phượng Cửu Khanh, Phục Thiên Long, Cố Dư Sinh ba người nhìn chăm chú vào thiên nhãn trận, đồng tử phóng đại, há to miệng có thể nhét trọn một cây chân giò hương khói, vọng hương trong cốc chuyện đã xảy ra một lần lại một lần lật đổ bọn hắn nhận thức. Thái tử tọa kỵ là Ngưu Ma. Thái tử sở hữu lục trượng kim thân, uy áp cái thế, kinh sợ thiên hạ. Còn có cái kia thanh phi kiếm, rõ ràng có thể trọng thương Ma Đăng Tiên, huyết linh tử ba người. Vì sao quay đầu lại trở lại Diệp Trường Sinh trong tay, nhìn tại Diệp Trường Sinh lòng bàn tay xoay tròn, dần dần không có vào biến mất vào kiếm, Phượng Cửu Khanh vẫn không kềm chế được nghi ngờ trong lòng. Điện hạ, thanh kiếm kia, thật là khủng bố a. Diệp Trường Sinh bạch sam phiêu phiêu, giọng nói bình tĩnh, lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, lúc này ta còn không có xuất kiếm. Phượng Cửu Khanh, cả đời mạnh hơn nam nhân. Chợt thấy huyết linh tử, Lận Bất Nhị lập tức đào tẩu, nàng liền vội vàng nói, điện hạ, cứ như vậy để bọn hắn đào tẩu. Muốn chạy trốn, bản vương đáp ứng rồi. Hai đạo phù văn từ Diệp Trường Sinh trong tay bay ra, xét qua bầu trời đêm không có vào trong núi lớn, thời khắc, đại sơn ầm ầm sụp đổ, hai con vàng lóng lánh thạch sư lao ra. Bá đạo nghiêm nghị, bốn chân đạp tiên, phát sinh kinh sợ thiên địa uy áp. Đây là cái gì thần thông bí thuật? Thái thượng phù thượng kinh trung thần kỹ năng, hắn lại toàn bộ lĩnh hội, đây là bực nào? Ngoa tạo. Mọi người ở đây cảm thấy khó tin thời điểm, trong hư không phát sinh tình huống đúng là đem bọn họ sợ choáng váng. Thích thần công, nhớ kỹ thuốc dục thêm, cho cái miễn phí lấy bật, nhất định ngũ hành khen mọi dưới, tiểu phạm bái tạ. Chương 30, trở lại phong hầu, vô song trạm thủ chương 30, trở lại phong hầu, vô song trạm thủ kim sư đạp thiên lao ra, kim mang sáng chói soi sáng khắp nơi, giống như ban ngày. Huyết linh tử cùng Lận Bất Nhị vốn tưởng rằng buông tha Ma Đăng Thiên, lấy hai người bọn họ thực lực có thể ung dung chạy ra Vọng Hương Sơn, kim cương sư tử xuất hiện tựa hồ là dự đoán trước ý nghĩ của bọn họ. Đột nhiên từ sơn thể bên trong lao ra, mở ra buồn máu miệng lớn, trăm trượng trùm ánh sáng soi sáng tại trên người của hai người. Một ngụm đưa bọn họ nuốt vào trong bụng. Diệu thiên quang mang tiêu tán, hai vị thạch sư hóa thành phụ chú, giống như trong gió đêm lá khô, nhẹ nhàng bay xuống tại Diệp Trường Sinh trong lòng bàn tay. Phượng Cửu Thanh, khuôn mặt xinh đẹp thất sắc, đôi mắt đẹp phóng đại, lại để cho Diệp Trường Sinh tú một cái khuôn mặt. Nàng cố giả bộ trấn định, điện hạ thật đem thái thượng phù thượng kinh tu luyện thành công. Hồi tưởng lên ngày xưa từ Côn Lôn Sơn hồi đế kinh trên đường về, nàng tại trên xe kéo thấy qua thái thượng phù thượng kinh, nguyên tưởng rằng Diệp Trường Sinh chỉ là đọc lướt qua một ít bảng môn tà đạo. Chưa từng nghĩ tới hắn chân chính lĩnh hội cái này huyền ảo tối tâm phù kinh, thái ất kim sư tín phù tay nhặt ra, có thể nói vì thần kỹ. Diệp Trường Sinh nhìn chăm chú vào thiên nhãn trận, không trả lời Phượng Cửu Khanh cái này nhảm chán vấn đề, chính mắt thấy hắn thi triển phù chú, còn muốn nghi vấn hắn. Giờ khắc này, trong sân cốc, Ma Đãng Tiên chính mắt thấy huyết linh tử hai người bị thái ất kim sư thôn phệ, sợ hãi bạt phần, biết rõ bước ra Vọng Hương Sơn nửa bước, hắn chắc chắn phải chết. Cao thủ chân chính ngay tại bên ngoài sơn cốc chờ, muốn chạy trốn, không thể nào. Đối phương có thể thành công dự phán ý nghĩ của hắn. Tối nay hắn là lành ít dữ nhiều. May là như vậy, Ma Đãng Tiên nhìn quanh tả hữu, âm ngoan ánh mắt rơi vào trên người mọi người, bản ma như chết, cũng phải kéo lên các ngươi một chỗ. Đường Quốc thái tử đúng không, ngươi nhất định phải chết. Thái tử Trường không gánh vác lục trượng kim thân, nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, muốn giết ta, cô quyết định cùng ngươi làm một trận lớn. Cô cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Ma Đãng Tiên bay lên trời, vô lượng ma khí dao động, hóa thành 10 trượng ma ảnh, uy áp kinh khủng rơi vào Diệp Trường không trên người. Diệp Trường sinh sắc mặt chợt biến, si ngốc đạo, chẳng diện này cô thật không có gặp qua. Ma ảnh lao xuống hướng phía dưới, hóa thành một đạo che trời đầu lâu, muốn đem thiên địa thôn phệ không còn. Sau một khắc, lục trượng kim thân cùng Diệp Trường không đã bị nuốt vào trong miệng. Ngươi nói lục trượng kim thân đồ chơi này ai nghiên cứu đâu? Đặt trong miệng phải thái độ. Ngay tại hắn chuẩn bị đem Diệp Trường không nuốt vào trong bụng thời điểm, kim quang phụt ra từ ma ảnh trong miệng vươn ra, lục trượng kim thân bảo hộ thái tử, thánh quang chiếu rọi, xuất hiện ở dưới bầu trời đêm. Ma đầu, chỉ bằng ngươi cũng xứng phá cô lục trượng kim thân, đây chính là ta đây minh đệ dạy cô vô thượng pháp môn. Diệp Trường Sinh nhìn kỹ thiên nhãn trận, hài lòng gật đầu, biết thái tử đem lục trượng kim thân là luyện minh bạch, thiên phú như vậy làm người ta thán phục. Bản ma muốn giết ngươi, ai cũng cứu không được. Ma Đãng Thiên chậm rãi giơ cánh tay lên, mặt đất một hồi lay động, trong khoảnh khắc một đạo sâu không thấy đáy khe danh xuất hiện, nóng rực hồng quang bắn nhanh, một thanh trường kiếm màu đỏ bay xuống ở trong tay hắn. Ma kiếm, Thương Minh. Tam Táng Hòa Thượng nhận ra Ma Đãng Thiên trong tay ma binh, biết vậy nên đại sự không ổn, xưa nay Thương Minh kiếm ra mắt, đều sẽ nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ. Lúc đó Ma Tôn cái Cửu Thiên cầm Thương Minh huyết tẩy Cửu Cung thập tam điện, vẫn luôn là Cửu Châu Bát Hoang chính đạo không muốn đề cập xỉ nhục. Nghe đồn cái Cửu Thiên bị Thương Minh kiếm ma khí khống chế, mới rơi vào ma đạo, sau tự đoạn một tay, đem Thương Minh phong ấn tại sóng biết bên trong, đến tận đây hắn trốn xa giang hồ, mai danh nhật tích. Vật đuổi sao rời, cái chuôi này làm người ta nghe tin đã sợ mất mật ma kiếm lại xuất hiện ở Ma Đãng Thiên trong tay, chư vị thí chủ cùng tiến lên, siêu độ hắn. Bá, bá. Quân Trần, Nhậm Bình Sinh, Lục Nhị Nha, Triệu Thiết Trụ bốn người đánh động thân ảnh xuất hiện ở thái tử bên người, chuẩn bị liên thủ đánh chết Ma Đãng Thiên. Tam Táng tiểu hòa thượng mặt mang sắc bi thương, ngâm tụng vãng sinh chú. Ma Đãng Thiên, Tây Phương Cực Lạc thế giới hoan nghênh ngươi. Ma Đãng Thiên, hòa thượng ta ít ngươi đại gia a Tam Táng Phật quang lấp thần, trong miệng Phật âm ngâm sướng, từng đạo chữ vạn Phật văn kinh hiện giữa thiên địa, hướng phía Ma Đãng Thiên oanh kích. Thương Minh ra khỏi vỏ, xích hà khai thiên. Ma Đãng Thiên tóc dài vũ động, dắt phía sau ma ảnh thẳng hướng mọi người, có ma binh gia trì, hơn 10 cái hiệp đấu hạ xuống, hắn không phát hiện chút tổn hao nào, đứng ở bất bại chi địa. Một đám người ô hợp, các ngươi có thể chết ở bản ma trong tay là vinh hạnh. Bản ma muốn đem các ngươi toái thi vạn đoạn, luyện hóa thành đống cặn bã bụi. Quân Trần cùng Nhậm Bình Sinh nhìn nhau, hai đạo kiếm quang hội tụ vào một chỗ, cùng Thương Minh kiếm trên không trung giằng co, kiếm khí va chạm giống như cây kim so với cọng râu. Hòa thượng, dùng Phật pháp phong ấn hắn. Nhị Nha, dùng ngươi phụ thần trợ hòa thượng giúp một tay. Thiết Trụ, đánh hắn mặt, đánh hắn mẹ cũng không nhận ra. Quân Trần ầm ĩ như sấm, bắt đầu bố trí, mọi người có chủ kiến, chiến đấu buộc phát thuận buồm xuôi gió. Lục Nhị Nha trong tay xuất hiện trăm đạo phụ chú, phất tay bay về phía Ma Đãng Thiên, vì đối phó tên ma đầu này, bản tiểu thư xem như là dốc hết vô liếng. Theo có chút không bỏ, nhưng vì thủ thắng nàng vẫn là trăm phụ cùng bay. Phụ chú trên không trung thiếu đốt, từng cái tinh linh tiểu nhân xuất hiện, ngóc đầu ngóc não, giống như là nhân sâm ba ba. Tiểu gia hỏa này có điểm manh manh đát, thấy thế nào cũng không giống là sức chiến đấu rất mạnh dáng vẻ. Nhân sâm phủ, đủ ngươi uống một bầu. Trong tên nhân sâm ba ba cũng không có hướng Ma Đãng Tiên khởi xướng tiến công, chỉ là hô nhau mà lên ôm chân của hắn, sau đó nhân sâm ba ba vèo một cái cao hơn, nửa người không xuống đất cuối cùng phía dưới. Nhân sâm cần quấn quanh ở Ma Đãng Tiên trên đùi, lôi kéo hắn hướng mặt đất rơi. Triệu Thiết Trụ thì là không có chương pháp gì quyền pháp một hồi mặt đánh kích, câu thường nói loạn quyền đánh chết lao sư phó, lúc đầu Ma Đãng Tiên còn có thể tránh thoát công kích của nàng, sau đó liền bị thương, bị đánh mặt mũi bầm dập. Ta đã mã, đây là cái gì quyền pháp? Thiên Mã Lưu Tinh Quyền. Một chiêu có thể đánh ra một vạn quyền, ai có thể đỡ lại? Ta thật sự muốn trốn, lại trốn không thoát. Ma Đãng Thiên muốn huy kiếm chặt đứt ràng buộc tại trên đùi nhân sâm cần, thế nhưng không cách nào thúc giục Thương Minh kiếm, bằng không hắn cũng sẽ bị Quân Trần cùng Nhậm Bình Sinh xuyên thủng thân thể. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được buộc chặt tại trên đùi nhân sâm cần, tựa như cổ tiên thẳng giống nhau, càng ngày càng gấp. Nghiệp trướng, an ta một trường, đại uy thiên long. Nghiệp trướng, cô để ngươi nếm thử, thiên nhân phụ ta đỉnh. Tam Táng cùng thái tử đồng thời ra tay, một người Phật pháp vô lượng, thẳng đến Ma Đãng Thiên đan điền, một người dắt lục trượng kim thân phát tại hắn trên thiên linh cái. Lúc này đây bọn hắn phối hợp phi thường ăn ý, Ma Đãng Tiên triệt để hoang mang, vung thang ngăn cản Quân Trần hai người kiếm quang, huy động Thương Minh kiếm hướng đỉnh đầu rơi xuống thái tử công kích qua đi. Suy, suy, vô song, trở lại hai thanh kiếm từ Ma Đãng Tiên trên người nhập vào cơ thể mà qua, kiếm cắm hai sườn, tiên huyết cuồn phong, hai người sắc mặt lạnh lùng, rút kiếm quét ngang thẳng đến Ma Đãng Tiên thủ cấp. Hắn muốn hồi kiếm ngăn cản lúc này đã trễ. Kiếm như kinh hồng, mỏng như thiền y, trở lại phong hầu, vô song chẳng thủ. Quân Trần cùng Nhậm Bình sinh phối hợp thiên ý vô phùng, ma đãng tiên chết. Phượng thống lĩnh, làm việc. Quét tước chiến trường, hộ tống hải tử về kinh. Bản vương hãy đi về trước giấc ngủ. Không thú vị, thực sự là không thú vị. Không có bắt được cá lớn, Diệp Trường Sinh có chút không vui. Chương 31, thủ tọa Nưu Bức chương 31, thủ tọa Nưu Bức ma đãng tiên chết. Gió đêm sạch từ mơn trớn vọng lưng sơn, chờ Quân Trần, Diệp Trường không mấy người mang theo hải tử đi ra khỏi sơn cốc, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm Diệp Trường Sinh thân ảnh. Nhưng mà giờ khắc này Diệp Trường Sinh đã đạp lập hư không, ngự phong dạ hành, giống như di chuyển linh hoạt ở nhân gian tiên phàm, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm hướng Trường An thành mà đi. Phượng thống lĩnh, lao tam người đâu? Thái tử hỏi. Hồi thái tử, tam điện hạ hồi kinh. Phượng Cửu Khanh nói rõ sự thật, hạ lệnh để cho Phượng Hoàng doanh binh sĩ hộ tống hải tử hồi kinh. Diệp Trường Không, Quân Trần, tam táng mấy người mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, vốn tưởng rằng đánh chết ma đăng tiên có thể có được Diệp Trường Sinh tán thưởng, không biết từ lúc nào bắt đầu, bọn hắn đặc biệt để ý Diệp Trường Sinh đối với bọn hắn cách nhìn. Thủ tọa đi quá nhanh, tiểu tăng một chiêu cuối cùng Phật tổ bàn tay nhiều xoái, hắn vậy mà lại không thấy, thật là đáng tiếc à. Các ngươi nói, tiểu tăng một chiêu kia có phải hay không rất xoái? Quân Trần, hòa thượng này muốn chắc bức, liền không để ý tới hắn. Đánh chết ma đạm thiên là bọn hắn mấy người hợp lực làm, muốn nói công lao, hắn ứng với cư công đầu, là hắn mở miệng chỉ huy mọi người phát huy ra tự thân ưu thế, mới có thể để cho ma đạm thiên vô kế khả thi. Nhậm Bình Sinh trầm mặc ít nói, trở lại vào vỏ, ngấp trong bên hông, trong đầu bắt đầu phục bản trận đại chiến này, thật sâu ý thức được tự thân không đủ. Thua thiệt là mấy người liên thủ, nếu như hắn một người cùng ma đạm thiên giao thủ, không có phần thắng chút nào. Lục Nhị Nha ăn kẹo que, thử, thủ toa chạy, là sợ ta tìm hắn phải bồi thường. Nhiều như vậy nhân xâm phủ, tâm trạng quá đau khổ a. Triệu Thiết Trụ thì theo Phượng Cửu Khanh chiếu cố hài tử, rất nhiều hài tử bị kinh sợ, cần bọn hắn trấn an. Bọn nhỏ mặc dù bị ma đáng thiên giam giữ một đoạn thời gian, nhưng vì để cho thần công đại thành, ma đáng thiên không có tổn hại bọn hắn, ngược lại tốt ăn xong uống chiếu cố, đem bọn họ nuôi béo trắng. Tam Táng thấy không có người để ý tới hắn, lúng túng cười, đi đến Thái Tử Trưởng Không bên người, điện hạ, ngươi Lục Trượng Kim thân cùng chúng ta Phật Môn Kim Cương Phật thể có chút giống a. Điện hạ cảm thấy tiểu tăng Phật tổ bàn tay xoay không? Diệp Trường Không, Tam Táng, xoay không? Diệp Trường Không, được rồi, được rồi. Ngươi treo đại sự đi. Tam Táng, thần hy chiếu xuống Trường An thành bên trên, chân trời hào quang một mảnh đỏ ngầu, như một cái hỏa long từ đông phương bay lên trời, trông rất sống động. Đoàn người mang theo trăm tên hải đồng về kinh, Phượng Vũ Khanh tự mình dẫn người hộ tống hải tử về nhà, từng nhà trả lại, gặp phải phụ mẫu bị giết hải tử, lựa chọn đem bọn họ lưu lại. Quân Trần mấy người gió bụi mệt mỏi trở lại Thính Kiếm Các, bọn hắn không có để trong lúc nhất thời đi rửa mặt trải đầu, mà là chuẩn bị đi trước tầng lớp cao nhất hướng Diệp Trường Sinh báo danh. Trở về, Diệp Trường Sinh trong suốt thanh âm từ bầu trời truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, thấy một tập kích bạch đi. Dựa cửa sổ mà đứng, phiêu giật xuất trần, nắng sớm nhẹ vẩy lên người, ngay càng minh diễm động nhân. Mạch thượng nhân như ngọc, bái kiến thủ tọa. Các ngươi một lần này biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng chỉ là không sai, khoảng cách ưu tú còn kém xa lắm đâu. Đầu tiên giữa các ngươi phối hợp quá kém, sau này cần tăng mạnh. Thứ nhì các ngươi đối với mỗi người tu hành công pháp rất xa lạ, không có chân chính lĩnh hội trong đó chân ý. Cuối cùng, ta đã quên. Ngược lại các ngươi khoảng cách cường giả còn rất xa. Tam Táng sờ sờ đầu chùi lủi, thủ tọa, chân chính cường giả là dạng gì? Diệp Trường Sinh đạo, chân chính cường giả cho tới bây giờ đều là một chiêu chế địch. Tính toán một chút, quá thơ mạo, các ngươi cũng nghe không biết. Hắn theo tay bung lên, năm đạo quyển trục bay xuống tại Quân Trần, Nhậm Bình Sinh trước mặt bọn họ, đây là vô song kiếm quyết, vô song phi kiếm, điều này sao có thể? Quân Trần mở ra trong tay quyển trục trên chăn nội dung chấn động đến thân thể run, vô song phi kiếm là kiếm quyết một thức sau cùng, ngay cả bọn hắn vô song thành cũng chưa có. Thất truyền đã lâu, điều này có thể để cho hắn không khiếp sợ. Tự mình tu luyện kiếm kỹ là tản thiên, bản đầy đủ tại Diệp Trường Sinh trong tay, còn cho hắn làm chú thích cùng tâm đắc, người đây chịu được sao? Xì xì. Tam Táng hít sâu một hơi, thủ tọa, đây là Bồ Đề Kinh. Tiểu Hòa Thượng kích động bản phần, cũng không biết như thế nào biểu đạt, vô pháp sắp xếp ngôn ngữ, giờ khắc này hắn phát hiện mình cả lăng. Được rồi, không cần ngạc nhiên, xuống dưới rất lĩnh hội a. Lần tiếp theo chạm yêu trừ ma, ta liền tự mình dẫn đội, cảm thấy mệt, thấy buồn người. Nói đến đây, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, Nhậm Bình Sinh, Khinh Phong Trảm Tiên rất thích hợp ngươi. Nhậm Bình Sinh kiếm trong tay quyết chính là Khinh Phong Trảm Tiên, cái kia một quyển chỉ có vẹn vẹn mấy lời kiếm đạo thần thông, thấy hắn không hiểu ra sao, không biết kỳ ý, không biết hắn chiêu. Diệp Trường Sinh khoát tay hào ý bảo mọi người lui ra, nằm ở trên ghế xích đu, trong tay cuộn lại hai cái lớn trường hồn đạo, phóng ánh trong suốt như thủy tinh hình cầu, không nhắm ngay xác thực mà nói là huyết linh tử cùng lẫn bất nhị yêu đan. Hắn ban cho mọi người công pháp, cũng không phải thích lên mặt dạy đời. Câu thường nói là sư phó dẫn vào cửa, học nghệ tại cá nhân. Công pháp đã đưa cho bọn họ, còn có tường tận ghi chú, có thể lĩnh hội bao nhiêu, thì nhìn ngộ tính của bọn họ. Sau này Trạm Yêu Ti muốn bảo hộ Đường Quốc bình an, đề thăng thực lực của bọn họ rất có cần phải. Mấy người tiên tư không sai, thêm chút bồi dưỡng sau này đều có thể. Đương nhiên từ chất một khối này, hắn vẫn vị trí ổn định một, không người nào có thể so. Thính Kiếm Các dưới, mọi người nhao nhao không người thi lễ, đáy lòng tiếng lóng, thủ tọa Nưu Bức. Lao Tam, cô trở về. Nhìn hoàng huynh mang cho ngươi đến cái gì tốt đồ vật. Diệp Trường không hấp tấp tiến vào Thính Kiếm Các tầng lớp cao nhất, người này còn nằm ngửa đâu, đêm qua không có nghỉ ngơi tốt. Hoàng huynh một đêm chưa ngủ, ngược lại là thần thái sáng láng, cái gì tốt đồ vật đem ra ta xem một chút. Diệp Trường Sinh ngồi thẳng người, tò mò nhìn về phía Diệp Trường Không. Thương Minh kiếm, còn có một cái hạt châu, đều là từ Ma Đãng Thiên trên người rơi xuống. Diệp Trường Không tràn đầy phấn khởi nói, đánh quái xuống trang bị hoàng huynh tận diệt. Thương Minh kiếm huyền phù tại không trung, từng kia ma khí lở lở, tựa hồ cầu long bay lượn, tại không gian bên trong nhanh chóng ghé qua. Lão Tam, thanh kiếm này không sai a. Diệp Trường Sinh giơ tay lên Thương Minh kiếm bay xuống tại lòng bàn tay, lượn quanh ma khí giống như là bị kinh sợ, trong nháy mắt không có vào kiếm thể bên trong, hoàng huynh ngứa thích a. Thật thích, chính là sợ vô pháp trấn áp ma khí, cuối cùng bị ma khí ăn mòn trở thành ma đầu. Cô xoáy như vậy, cũng không muốn làm ma đầu. Cái này không thành vấn đề. Diệp Trường Sinh ngón tay nhập lại từ Thương Minh kiếm bên trên xẹt qua, màu vàng phù văn đầy thân kiếm, thần dị không gì sánh được. Được rồi, hoàng huynh không cần lo lắng bị ma khí ăn mòn. Nhìn đưa tới Thương Minh kiếm, vốn là một thanh toàn thân xanh đen ma kiếm, vào giờ khắc này lại biến thành màu vàng đen. Lão Tam, ngươi nói cô sử dụng Thương Minh kiếm, có thể hay không siêu việt năm đó mà tôn cái cửu u? Hoàng huynh, trên đời này chân chính cường đại cho tới bây giờ đều không phải là kiếm, mà là sử dụng kiếm người, bảo kiếm xứng anh hùng, cũng muốn là anh hùng mới được. Chuyên chú kiếm đạo bản chất, vượt xa trong tay binh qua mạnh hơn nhiều. Diệp Trường không gật đầu, đúng, đối với, Lão Tam nói quá đúng, tiểu tử ngươi thực sự là lợi hại. Nói đến đây, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngươi xem hạt châu này là cái gì, cũng là chí bảo. Ma nhãn châu, rác rưởi mà thôi. Diệp Trường Sinh ánh mắt, thần niệm khẽ động, phịch một tiếng ma nhãn châu hóa thành bột mịn tiêu tán trong không gian. Kỳ thực ma nhãn châu là có giá trị, sử dụng sau đó có thể mượn lực lượng của nó để thăng thực lực của tự thân, có ở Diệp Trường Sinh trong mắt chính là rác rưởi, lại không dự định để cho thái tử nhiễm người khác nhân quả. Lão Tam, ma đáng thiên chết, đế đô quỷ án chỉ còn lại không đầu tướng quân, trong khoảng thời gian ngắn hắn khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta có thể một chỗ đi trước Thương Nguyệt thành. Không đi. Để cho cậu đàn cùng ngươi đi thôi. Chương 32, cho Diệp Trường Sinh bên trên cường độ chương 32, cho Diệp Trường Sinh bên trên cường độ tính kiếm các bên trong. Thái tử nghi ngờ nhìn về phía Diệp Trường Sinh, lão tam ngươi làm sao có thể thay đổi? Không phải nói Trảm Yêu trừ ma sau đó, theo cô cùng đi Thương Nguyệt thành, há có thể lật lọng. Ngươi không đi, cô thực sự trong lòng không có yên lòng. Hắn đều đem đi trước Thương Nguyệt thành cầu hôn hạ lễ chuẩn bị xong, đối với cái này Đường Hoàng còn khen hắn hiểu chuyện. Mặt khác Đường Hoàng nhắc nhở hắn, muốn cưới vợ Thương Nguyệt thành đại tiểu thư rất nhiều người, giang hồ các thế lực đều sẽ phái thiếu niên tài tuấn đi vào. Chỉ có đi qua Thương Nguyệt thành tuyển chọn mới có thể trở thành con rể của bọn hắn. Nguyên nhân cuối cùng chính là Thương Nguyệt thành năng lượng quá lớn, tại trên giang hồ là nhất hô ba ứng, mặc dù không phải võ lâm minh chủ, nhưng uy vọng không hề yếu. Lúc đó thái tử tại Đường Hoàng trước mặt lời thề son sắt, nói hắn chỉ cần đi trước Thương Nguyệt thành, nhất định sẽ cưới hồi Tiêu Phủ Giao. Còn nói Tiêu Phủ Giao có thái tử phi chi tư, dám như thế khen xuống biển miệng, cũng là bởi vì Diệp Trường Sinh đáp ứng cùng hắn cùng đi Thương Nguyệt thành. Hiện tại Diệp Trường Sinh cự tuyệt đi bảo, lập tức để cho hắn mất đi chủ kiến, biết rõ cưới không hồi Tiêu Phủ Giao, Đường Hoàng sẽ long văn mang sẽ dạy hắn là người. Như bức tội lớn. Hoàng huynh, ngươi xem ngươi vừa đội. Diệp Trường Sinh mây trôi nước chảy, ý bảo thái tử ngồi xuống, ta là nói qua chém yêu kết thúc, tùy ngươi một chỗ đi trước Thương Nguyệt thành, nhưng này không phải còn chưa kết thúc. Nếu là ta rời đi đế kinh, lo lắng yêu ma tà ma sẽ nhân cơ hội phản công. Trong khoảng thời gian này bọn họ nhưng là tổn thất nặng nề, sẽ không từ bỏ ý đồ. Theo ta được biết, yêu vương liền giấu ở đế kinh, ngươi minh bạch ý của ta. Thái tử gật đầu, chúng ta liên tiếp diệt Di Hồng viện, hoàng cung cùng Ma Đãng Thiên, yêu vật khẳng định sẽ tức nước vỡ bờ. Đối với, ngươi không thể rời đi đế đô. Diệp Trường Sinh từ tay ống tay áo lấy ra một viên lệnh bài, đưa tới thái tử trước mặt. Hoàng huynh, ngươi đi Thương Nguyệt thành, có cậu đản làm bạn không có vấn đề gì. Nếu như thực sự có không giải quyết được vấn đề, đem này cái lệnh bài giao cho Thương Nguyệt thành thành chủ, hắn sẽ giúp ngươi giải quyết tất cả. Diệp Trường không tiếp nhận lệnh bài, tường tận xem xét hồi lâu, cái này lệnh bình thường không có gì lạ, phía trên không có đặc biệt phù văn, đồ đẳng, chỉ toàn khắc Trường Sinh hai chữ. Thật sự rất tốt dùng sao? Hắn bán tín bán nghi. Diệp Trường Sinh lười biếng nằm ở trên chiếc ghế, khoát tay áo, hai quả trong suốt yêu đan phiêu phù ở thái tử trước mặt. Hoàng huynh, màu đỏ an bảo, màu trắng đưa cho Thương Nguyệt thành làm hạ lễ. Chúc hoàng huynh lần này đi Thương Nguyệt thành tất cả thuận lợi. Thái tử đem hai quả yêu đan thu vào, đứng dậy ngồi xổm ghế nằm bên cạnh. Lão tam, lần này đi Thương Nguyệt thành đường xá xa xôi, hung hiểm vạn phần, ngươi sẽ không có biểu thị. Câu thường nói, nhà thì nghèo, nhưng đi đường thì phải rộng rãi, bao nhiêu cho điểm, hoàng huynh không chê. Diệp Trường Sinh cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, sợ ngươi rồi. Giá sách tầng 3, để bắt bản điện tịch, hoàng huynh cầm đi tu luyện a. Diệp Trường không thấy mục đích đạt được, phút chốc bước lên thân thể, đi đến trước kệ sách một hồi tìm kiếm, cổ phát tang thương còn có chút tàn phá sách cổ bị hắn cầm ở trong tay, thần tình kích động bạc phần. Lao tam xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Vạn vật nhất kiếm đúng là một bộ kiếm quyết. Thiên địa vạn vật đều có linh. Kiếm đỉnh, vạn vật làm kiếm, thiên địa như khu vực, kiếm đi hồng trần, vạn linh làm bạn. Thái tử bị sách cổ bên trên nội dung hấp dẫn, tán thán không thôi, có Thương Minh kiếm cùng vạn vật nhất kiếm, sau này hắn tương hội tại trên kiếm đạo tu được thành tựu to lớn. Lao tam, hoàng huynh không quấy rầy ghé mắt nhìn lại, lời nói chưa nói xong, phát hiện Diệp Trường Sinh đã ngủ say. Thái tử lắc đầu, người trẻ tuổi này thật ưu tú, cô khi nào mới có thể giống như lão tam giống nhau. Hắn đều không dùng tu luyện. Như vậy một thân tu vi đến từ đâu? Trường An thành bên trong, Phượng Cửu Khanh đem bọn nhỏ đưa về nhà, còn lại 30 hải tử không nhà để về, rơi vào đường cùng chỉ có thể đem bọn họ an bài tại Phượng Hoàng doanh bên trong, cũng mệnh binh lính dưới quyền đem Ma Đãng Thiên thi thể động ở cửa thành miệng. Mục đích là vì nói cho bên trong thành bách tính, hỏa loạn đế đô ma đầu đã đền tội, bách tính có thể an cư lạc nghiệp. Trong lúc nhất thời bên trong thành bách tính triệt để sôi trào, châm lửa pháo chúc ăn mừng. Giờ khắc này, thái sử lệnh một phủ, một vân đường xuất hiện ở trong viện, gọi quản gia hỏi, đã xảy ra chuyện gì, trong thành làm sao loạn tao tao? Lao ra, bắt đi trăm tên hài đồng ma đầu đền tội, bị động ở cửa thành miệng thị chúng, lúc này bách tính đều tại ăn mừng, toàn thành phi thường náo nhiệt. Một vân đường nghe được quản gia lời nói, không có chút nào vui sướng, ngược lại sắc mặt âm trầm, bất quá rất nhanh thì bị hắn che giấu qua đi. Bắt được, thật tốt. Hắn tự mình lẩm bẩm, đứng dậy hướng bên ngoài phủ đi tới. Lao ra, ngươi đi địa phương nào? Đi ra ngoài đi dạo. Một vân đường ứng tiếng rời đi phủ đệ, lúc này trong lòng hắn đã trong cơn giận dữ, rồi lại nghĩ mãi không ra, ma đãng tiên tại sao lại bị giết? Đêm qua không phải hắn thần công đại thành thời gian. Tại sao lại thi thể bị treo cửa thành miệng, rốt cuộc ai xuất thủ? Tây thành. Bên trong trang viên. Một vân đường thân ảnh xuất hiện, cùng nhau đi tới hắn sắc mặt âm trầm đáng sợ, đột nhiên ngay phía trước hai gã lao giả tiến lên đón, đại nhân. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Lao huyết người ở nơi nào, đêm qua hắn không phải là đi Vọng Hương Sơn. Lao giả sợ hãi và phần, cảm thụ được một vân đường cực độ không vui, hồi đại nhân, huyết minh đêm qua đi Vọng Hương Sơn, sau đó liền xuống rơi hoàn toàn không có. Ma đáng tiên bị giết, huyết minh, lận minh sợ là lành ít giữ nhiều. Một vân đường một trường đem giả sơn đập nát, ma đáng tiên, huyết linh tử, lận bất nhị ba người bọn họ cộng lại là cái gì thực lực? Trường An thành bên trong có người có thể lặng yên không một tiếng động diện trừ hắn nhóm. Các ngươi tra được chút gì? Hồi đại nhân, chỉ tra được hộ tống trăm tên hải đồng hồi kinh là Phượng Hoàng doanh thống lĩnh Phượng Cửu Khanh, những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả. Rốt cuộc người phương nào đánh lén ban đêm Vọng Hương Sơn, thuộc hạ còn muốn một chút thời gian. Ma đãng thiên ba người thực lực không kém, muốn giết bọn hắn, Đường Hoàng chính là phái ra mấy vạn đại quân cũng chưa chắc có phần thắng. Một vân đường tức giận nói rồi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, xem ra Trường An thành bên trong có cao thủ. Đường Quốc Tam hoàng tử, để cho các ngươi điều tra Diệp Trường Sinh, theo hắn một chỗ vào kinh thành. Có phải hay không có Côn Lôn Sơn cường giả? Hồi đại nhân, không có. Diệp Trường Sinh xuống núi, liền dẫn theo một cái 12-13 tuổi hải tử, còn có một tên thị nữ cùng một con chim, bên trong thành không có Côn Lôn Sơn cường giả. Bất quá việc này phải cùng hắn thoát không khỏi liên quan, sáng nay chúng ta nhận được tin tức, giấu ở trong cung yêu vật 36 người, hôm qua toàn bộ bị tẩy rửa, ngay sau đó đã có người đánh lén ban đêm Vọng Hương Sơn. Diệp Trường Sinh hồi kinh trước, tất cả đều ở chúng ta nắm trong lòng bàn tay, hắn mới vừa về mấy ngày, chúng ta bố trí hủy sạch. Một vân đường nắm chặt song quyền, kéo kẹt rung động. Hiển nhiên hắn vẫn nộ tới cực điểm, không cần nghĩ, là hắn, nhất định là hắn. Cũng biết Diệp Trường Sinh là tu vi gì. Lao giả lắc đầu, không biết. Một vân đường, đây chính là điều tra của các ngươi. Đối địch người hoàn toàn không biết gì cả, còn để người ta đem các ngươi bố trí phá hủy, phế vật. Lao giả mặt lộ vẻ sầu khổ, đại nhân, chúng ta cũng muốn điều tra, nhưng là Diệp Trường Sinh hồi kinh sau đó sẽ không có xuất thủ qua, thật là không thể nào tra được. Một vân đường biết chính mình đây là gặp phải đối thủ, nhất định phải cho Diệp Trường Sinh bên trên cường độ. Chỉ có buộc hắn ra tay mới có thể biết vị này đại đường tam hoàng tử đến tuột cùng mạnh đến cỡ nào. Tốt biết người biết ta, đem diệt trừ. Đại nhân, ma đãng tiên là chết, nhưng thái bình giáo bên kia đã chuẩn bị ổn thỏa. Rốt cục có một cái tin tốt. Một vân đường chậm rãi giơ cánh tay lên, đầu ngón tay ngân quang lượn lờ, mang theo bản vương pháp chỉ đi mời giao quang sơn ngũ thánh đến kinh giúp ta rút một tay. Chương 33, tám thương điện thiếu chủ. Chương 33, tám thương điện thiếu chủ tây thành biệt viện. Một vân đường lúc rời đi đã là mới vừa lên đèn, Trường An thành bên trong phi thường náo nhiệt, ma đãng tiên bỏ mình bao phủ tại bách tính trái tim sợ hãi tiêu tán. Rốt cuộc không cần trời tối không ra khỏi cửa. Nhìn bóng người như dệt gửi, giang đèn kết hoa con phố dài, một vân đường trong lòng phi thường cảm giác khó chịu, hắn phục mệnh lén vào Trường An thành lấy đi tòa yêu tháp bí mật chìa khóa. Qua đi tới 3 tháng thời gian, đến bây giờ không có đắc thủ, lấy thêm không đến bí mật chìa khóa, phía trên chỉ yếu vấn trách. Diệp Trường Sinh, ngươi đang chết, thật đáng chết. Trong lòng thầm mắng lấy, tại hắn trên mặt nổi lên nụ cười đắc ý, tất nhiên định cho Diệp Trường Sinh bên trên cường độ, lúc này đây nhất định phải đem Trường An thành náo cái lật trời mà che. Hắn Diệp Trường Sinh còn có thể có 3 đầu 6 tay không thành. Chính là Côn Lôn Sơn một đệ tử, dám cùng bản vương gọi nhịp, định để ngươi biết Hoa Nhi vì sao như thế hồng. Thính kiếm các bên trong, Diệp Trường Sinh nằm ngửa tại trên ghế nằm, đột nhiên hắt hơi một cái, đầu ngón tay hắn từ trên chóp mũi xẹt qua, có chút khó chịu, đêm hôm khuya khoắt, cái kia ma quỷ lại nhắc tới ta đây. Hắn chuyển động thân thể, tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say, cách đó không xa trên giá sách điện tịch, giống như tại lẻn vào trong gió đêm chập chờn, lật giấy tốc độ cực nhanh, trông rất sống động tự phụ giống như sở hữu sinh mệnh giống như, không có vào Diệp Trường Sinh mi tâm bên trong. Trong ngộng đọc rộng 8 vạn sách, hồi đầu đã là hồng trần tiên. Trên đường dài, một vân đường hướng phía thái sử lệnh phủ đi tới, trên đường phố không khí náo nhiệt để cho hắn vô cùng khó chịu, dân chúng hoan thanh tiếu ngữ, tiểu quán bên trong lời nói hùng hồn, nói chêm chọc cười, giống như là từng đạo bàn tay điên cuồng đánh mặt. Bách tính đối với hoàng thất khen không dứt miệng, lại nói Trường An thành là yêu ma cấm khu, phàm là yêu ma vào thành, hết thảy đều sẽ bị làm chết. Tức chết ta cũng, tức chết ta cũng. Một vân đường rời đi con phố dài đi vào trong hẻm nhỏ, thưởng thụ chốc lát an bình, đột nhiên ngay phía trước một hồi sóng linh khí đánh tới, gây nên sự chú ý của hắn. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, thần tình không gì sánh được đề phòng. Cách đó không xa bóng người xuất hiện, bạch y lìa như tiên, tay cầm bạch ô, đang từng bước hướng một vân đường đi tới, sắc mặt người sau lạnh lùng, khí tức lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị ra tay. Một đại nhân, không cần hoang mang. Thiếu chủ nhà ta cho mời. Người kia thanh âm để cho người ta mê muội, rất có tư tính, mà lại vô cùng lực xuyên đấu, trên người hắn tản mát ra rất mạnh khí phách cùng sát khí, làm cho một loại kinh sợ. Các hạ là Mục Vân Đường hỏi. Tẩy Thương Điện, chấp tán nhân, Quý Huyền Lăng. Mục Vân Đường khẽ nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, Tẩy Thương Điện tìm ta có chuyện gì?
Không biết.
Phục thiếu chủ chi mệnh đến đây, các hạ muốn cự tuyệt.
Nếu là như vậy, ngày mai Đường Quốc Thái sử lệnh liền muốn đổi người rồi.
Đối phương dù chưa đề cập Mục Vân Đường thân phận, nhưng hắn lòng biết rõ, rõ ràng Cố Kỳ Huyền Linh biết thân phận chân thật của hắn, đây chính là trần trụi uy hiếp.
Người tại uy hiếp ta?
Không, đây là hù dọa ngươi.
Quý Huyền Lăng môi mỏng khẽ mở, không giận tự uy, đi thôi, ta không thích lời nói hai lần.
Dẫn đường. Mục Vân Đường biết Tẩy Thương Điện là sẽ không hướng hắn động thủ, nếu không thì không sẽ phái người đến mời hắn, chỉ là Quý Huyền Lăng thái độ làm cho hắn rất không thoải mái. Ở trước mặt hắn giả trang cao lãnh, mẹ, tuổi còn trẻ không học tốt, học người trang bước. Hai người bay lên trời, hành ở lầu các đỉnh, tháng không sao trời phía dưới, thời khắc, từng luồng tàn ảnh từ trong trời đêm sẽ qua, giống như quỷ mị tiêu thất. Tiến Vũ Tuyết Lâu, tọa lạc ở khoảng cách Trường An thành không xa Đỗ Lăng Nguyên bên trên. Đó là một tòa xưa cũ trang viên, tản ra rộng lớn bằng bạc, đại khí hùng hồn vĩ tư. Mục Vân Đường, Quý Huyền Lăng hai người nhẹ nhàng rất xuống, xuất hiện ở Yên Vũ Tuyết Lâu bên ngoài, hắn ngắm nhìn một phía, thần tình khẽ biến, tòa trang viên này bầu trời có trận pháp bao phủ. Điền trang bên trong nhà thủy tạ đình đài, giả sơn đu hành lang, uốn lượn kéo dài, mà lại huyền ảo không gì sánh được, đều là lấy kỳ môn độn giáp, thiên địa ngũ hành bố trí. Tùy tiện tiến vào nơi đây, trận pháp cùng thiên địa ngũ hành vận chuyển, chắc chắn đều diệt tuyệt. Mục Vân Đường ý thức được Yên Vũ Tuyết Lâu người trong không phải chuyện bừa.
Yêu Vương tới.
Vào đình một lần a. Một đạo huyền âm truyền đến, Mục Vân Đường thần tình dùng mình, đáy lòng máy động, hắn sử dụng khắc đan huyền hóa thành Mục Vân Đường răng rớp, Trường An thành bên trong không người nào biết thân phận của hắn. Trước mắt bị người một lời vạch trần thân phận, không tự giác cảnh giác. Hắn theo tiếng nhìn lại, cổ đình dưới thạch án kiện bên cạnh thiếu niên lang thẳng tắp ngồi xuống, tóc đen mân diện, cầm y tú bảo, nhìn không thấy dung mạo của hắn, một đôi thâm thúy nhiếp hồn đôi mắt, giống như có thể thấy rõ tất cả.
Ngồi đi.
Thiếu niên khẽ nói, quay đầu khoát tay áo, Quý Huyền Lăng lui ra.
Các hạ là?
Tẩy Thương Điện thiếu chủ. Mục Vân Đường ngồi xuống, chậm rãi mở miệng.
Chính là,
tìm bản vương đến đây cần làm chuyện gì? Mục Vân Đường đi thẳng vào vấn đề, thiếu niên cho hắn cảm giác thâm bất khả trắc, vì vậy không có ý định quanh co lòng vòng, đi lên chính là một cái bóng thẳng. Yêu Vương ở kinh thành gây ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ vì lấy đi đường cùng tổ địa bí mật chìa khóa, tình huống bây giờ dường như không phải rất thuận lợi. Thiếu niên cầm ly trà lên, tự mình uống.
Bản thiếu chủ tìm Yêu Vương đến đây, là muốn cùng người hợp tác.
Hợp tác? Yêu Vương có chút ngoài ý muốn, các hạ muốn có được cái gì?
Bản thiếu chủ mục đích rất đơn giản, trợ Yêu Vương lấy đi bí mật chìa khóa, ngày sau Yêu Vương trả lại ta một món nợ ân tình.
Chỉ đơn giản như vậy?
Đúng, chỉ đơn giản như vậy.
Các hạ bất kể bản vương lật lọng.
Mục Vân Đường thăm dò.
Ngươi không dám, Yêu Vương cũng là phụ mệnh hành sự, chúng ta Tẩy Thương Điện tại trên giang hồ có ước chút thực lực, Yêu Vương không sợ bị chân trời góc biển truy sát, có thể lựa chọn trái với điều ước.
Tẩy Thương Điện có thể cho ngươi đồ vật, cũng có thể đem cầm bể.
Chúng ta hợp tác theo như nhu cầu, sau khi chuyện thành công vẫn là bằng hữu, há không đẹp hay?
Mục Vân Đường lưỡng lự chốc lát, nghe một chút các hạ bố trí, như thế nào lấy đi bí mật chìa khóa, theo bản tọa biết, Đường Quốc Tam hoàng tử khó đối phó.
Côn Lôn một đệ tử, có gì sợ?
Ngân Diện thiếu niên chẳng thèm ngó tới, ta đã bố trí tốt tất cả, Yêu Vương tại Hàm Cốc quan bố trí tiếp tục chấp hành, còn dư lại giao cho ta.
Giang Hồ Tam Cự Đầu, Côn Lôn, Giao Chỉ, Tẩy Thương, Yêu Vương cũng không xa lạ a, bản thiếu chủ muốn động Diệp Trường Sinh, như nghiền chết một con giun dế giống như đơn giản.
Đường Quốc lao tổ trấn thủ Hoàng Lăng, thái tổ trốn xa giang hồ, đế kinh lại không cần giả, lấy bí mật chìa khóa dễ như trở bàn tay.
Mục Vân Đường cười nói, các hạ tin tưởng như vậy, bản vương nghe ngươi điều khiển, cướp đoạt bí mật chìa khóa sau đó, bản vương sẽ trả ngươi nhân tình.
Bất quá trước đó, có thể hay không thấy các hạ hình dáng,
có trọng yếu không?
Trong một tháng, Yêu Vương có thể mang theo bí mật chìa khóa phục mệnh.
Là bản vương đường đột.
Mục Vân Đường lại nói kế hoạch của hắn, thiếu niên cười nói, vung tay đi làm, có Yêu Vương thêm dầu vào lửa, có thể chúng ta có thể nhanh hơn bắt được bí mật chìa khóa.
Kế tiếp trong một đoạn thời gian, hai người tại cổ đỉnh dưới trò chuyện với nhau thật vui, nhu đồ bí mật hồi lâu.
Thính kiếm các bên trên, gió đêm lén vào gian phòng, Diệp Trường Sinh sợi tóc phiêu khởi, chuyển động thân thể, giống như tại nói mớ, Tẩy Thương Điện thiếu chủ, Yêu Vương.
Đế kinh lại nổi lên gió.
Tẩy Thương Điện thiếu chủ là ai, vì sao có loại quen thuộc cảm giác?
Chương 34, trấn áp tỏa yêu tháp bí mật chìa khóa chương 34, trấn áp tỏa yêu tháp bí mật chìa khóa ngày hôm sau.
Sáng sớm,
tảo chiều sau khi kết thúc, Đường hoàng đệ trong lúc nhất thời đi đến Thính kiếm các, ma đãng thiên bị giết, bách tính cuồng hoan chúc mừng, đế đô một mảnh tường hòa, đây hết thảy công lao đều là Diệp Trường Sinh. Hắn tự mình đến đây chính là muốn hỏi Diệp Trường Sinh, nghĩ muốn cái gì ban cho.
Bệ hạ, ngươi chậm một chút.
Cao Đức ở sau lưng hô, bước nhanh đuổi theo Đường hoàng.
Tiến vào Thính kiếm các, nắng sớm chiếu xuống cổ thụ bên trên, xuyên thấu qua cảnh lá rơi vào Diệp Trường Sinh trên người, hắn khẽ ở trên ghế nằm, sách cổ mở rộng đắp lên trên gương mặt.
Đường hoàng đi đến công văn trước ngồi xuống, một bên Cao Đức vừa muốn mở miệng đánh thức Diệp Trường Sinh, lại bị Đường hoàng một ánh mắt ngăn lại, lắc đầu ý bảo hắn lui ra.
Trong mắt hắn đều là không nỡ, con ta chạm yêu trừ ma, hao tổn tinh thần cố sức, bù thêm một lát mà, rất hợp lý do a Diệp Trường Sinh sớm đã nhận thấy được Đường hoàng đến đây, gỡ xuống trên gương mặt điện tịch đặt ở công văn bên trên, nhi thần.
Miễn lễ a.
Trường Sinh a, ngươi làm sao ở trong sân đang ngủ, nếu như chọc phong hàn làm sao bây giờ?
Đường hoàng hồi đầu nhìn về phía Cao Đức, đi đem chấm long chiến mang tới.
Phu hoàng, không cần, nhi thần ở chỗ này đọc sách, chợt có cảm giác, vì vậy rơi vào minh tưởng bên trong.
Diệp Trường Sinh đạm thanh nói rồi, phu hoàng đến Thính kiếm các có chuyện gì?
Trường Sinh, là ngươi dẫn người ngoại trừ ma đám tiên, cứu hồi trăm tên hài đồng, chuyện lớn như vậy tỉnh làm sao không thông báo phụ hoàng một tiếng? Ngươi này hài tử, lập xuống công lớn như vậy, chân phải thật tốt ban cho ngươi. Nhi thần vì phụ hoàng phân ưu thiên kinh địa nghĩa, muốn cái gì ban cho? Diệp Trường Sinh mày kiếm trao lên, phụ hoàng trong khoảng thời gian này tu vi tinh tiến không ít, tu luyện cửu tinh bá thể quyết có hiệu quả. Vừa nói chuyện, hắn nhẹ nhàng phất tay, một đạo quyển trục từ thính kiếm các bên trong bay ra, bay xuống tại đường hoàng trước mặt thạch trên bàn. Phụ hoàng, đây là nhi thần chuẩn bị cho ngươi, vốn định cho phụ hoàng đưa qua, một đội vàng liền quên mất. Đường hoàng biết rõ cửu tinh bá thể quyết cường hãn, rõ ràng phạm xuất từ Diệp Trường Sinh trong tay công pháp, tuyệt đối là thiên hạ thần kỹ, đội vã nâng lên quyển trục. Ngũ hành ngự long quyền, trên đời lại có huyền diệu như vậy quyền pháp, có thể nói thần kỹ. Đang cầm quyển trục cánh tay kích động đến run rẩy, Đường hoàng liên tiếp lật xem phía trên nội dung. Trường Sinh con ta, quyền pháp này xác nhận Côn Lôn bất truyền bí mật, ngươi dạy cho phụ hoàng, có thể hay không phá hủy Côn Lôn sơn cửa quy củ? Phụ hoàng quá lo lắng, quyền pháp này chính là nhi thần tự nghĩ ra, phụ hoàng đại khả an tâm tu luyện. Đường hoàng, con ta tự nghĩ ra thần kỹ công pháp, đây là bực nào thiên phú? Bên trong sân gió êm sóng lặng, gió nhẹ nhẹ từ Đường hoàng đáy lòng nổi lên kinh đào hãi lãng, dường như muốn đem lồng ngực nứt vỡ. Phụ hoàng, hảo hảo tu luyện, nhi thần tin tưởng vững chắc không bao lâu, Đường quốc có phụ hoàng phù hộ, nhất định có thể thiên thu vạn đại. Diệp Trường Sinh vọng phụ thành long, đến lúc đó là hắn có thể dỡ xuống chấn thủ Đường quốc trọng trách. Đường hoàng ý thức được Diệp Trường Sinh ý tại ngôn ngoại, Trường Sinh, phụ hoàng tu hành ngũ hành ngự long quyền cần một chút thời gian, Đường quốc không có ngươi không được a. Nhi tử, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể bỏ gánh. Ma đám tiên dù chết, nhìn như gió êm sóng lặng Đường quốc, như trước tối sóng lớn mãnh liệt, Đường hoàng biết rõ điểm này, Trường Sinh, ngươi liên tiếp thanh trừ đế đô bên trong yêu ma, bọn hắn có thể hay không tức nước vỡ bờ? Diệp Trường Sinh không có chút rung động nào, phụ hoàng, hồng trần tự có sóng lớn, nhưng nhi thần nguyện thủ Đường quốc một đời an ổn. Vẫn là nhi thần mới gặp gỡ phụ hoàng lúc nói câu nói kia, có nhi thần tại, Đường quốc loạn không được. Đường hoàng chán giãn ra, vội vã đem ngũ hành ngự long quyền quyển trục giấu vào tay ống tay áo, Trường Sinh, đã nhiều ngày vi phụ tại tổ địa tu hành, nhận thấy được tòa yêu tháp bí mật chìa khóa phong ấn buộc phát bung lỏng. Tổ địa tử vi đế khí càng ngày càng yếu kém, tiếp tục như vậy nữa chỉ vô pháp trấn áp bí mật chìa khóa. Diệp Trường Sinh phút chốc đứng lên, sửa lại một chút quần áo, không sao cả, nhi thần đi xem. Đường hoàng mặt lộ vẻ vui mừng, giống như là nghĩ tới điều gì, Trường Sinh, phụ hoàng dự định phong ngươi làm Đường quốc Thái An Vương, ngày mai tảo triều cũng làm người ta chiêu cáo thiên hạ. Diệp Trường Sinh dừng bước, phụ hoàng, phong thưởng sự tình coi như, nhi thần không coi trọng cái này, ngày sau đại Đường quốc Thái Dân An, nhi thần liền muốn rời đi. Ngươi muốn đi, lúc nào, muốn đi địa phương nào? Đường hoàng cảm thấy ngoài ý muốn, liên tiếp đặt câu hỏi, ngươi muốn nặng phản hồi Côn Lôn Sơn. Phụ hoàng, nhi thần tạm thời sẽ không rời đi, ít nhất chờ đến Đường quốc an bình, cũng sẽ không phản hồi Côn Lôn Sơn. Vậy ngươi muốn đi địa phương nào? Hành tẩu giang hồ, hồng trần lịch luyện. Diệp Trường Sinh là dự định đi trước Cửu Châu thành, đi tìm sư phụ hắn hạ lạc, không có hướng Đường hoàng đề cập, chính là không muốn để cho hắn lo lắng. Rời đi tính kiếm cát, hai người tới hoàng thất tổ điện. Vừa bước vào tổ điện, Diệp Trường Sinh liền phát hiện bí mật chìa khóa trở nên cực kỳ luống cuống, tứ ngược hắc sắc ma khí trở nên dữ tợn, dường như bạch tuộc điên cuồng thúc dục tua vòi công kích bốn phía tử vi linh khí, cần phải phá vỡ phong ấn rời đi. Đường hoàng thần tình căng thẳng và phẫn, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Trường Sinh, bí mật chìa khóa ma khí tràn ra ngoài, sợ là không trấn áp được, Trường Sinh ngươi có biện pháp? Phụ hoàng không cần lo lắng, giao cho nhi thần. Bí mật chìa khóa yêu khí bằng bạc, gây nên Diệp Trường Sinh hứng thú, biết cái chuôi này bí mật chìa khóa tuyệt đối không chỉ mở ra tòa yêu tháp đơn giản như vậy. Chấn. Diệp Trường Sinh hai ngón sắc nhập hướng phía dưới đè một cái, liên tục không ngừng tử vi linh khí bắn nhanh, giống như linh long quấn quanh ở bí mật chìa khóa bên trên, vừa rồi còn cuồng bạo ma khí trong nháy mắt không có vào bí mật chìa khóa. Đường hoàng ngưng thần nhìn về phía Diệp Trường Sinh, đồng tử phóng đại nhìn chăm chú vào sau lưng của hắn xuất hiện tử vi chân long, tử khí hóa long, đây chính là trong truyền thuyết tử khí hóa long. Lúc đó tiên tổ khổ tu trăm năm chưa từng đạt tới cảnh giới, Trường Sinh đạt được tử vi hoàng đạo kinh ngắn ngủi mấy ngày, lại đem này pháp tu luyện tới tầng thứ tột cùng. Con ta võ đạo thiên phú đến tột cùng bao kinh khủng. Hắn khiếp sợ nói không ra lời, thân ảnh không tự giác run rẩy. Kỳ lân tử, con ta thiên phú so với tiên tổ mạnh hơn, lo gì đại đường không thể. Phu hoàng, bí mật chìa khóa đặt ở tổ địa còn sẽ có ma khí tiết lộ, để cho nhi thần đem mang theo trên người à, có thể chứ? Diệp Trường Sinh hỏi. Đương nhiên có thể. Đường hoàng miệng đầy đáp ứng. Diệp Trường Sinh giữa ngón tay hoa động, đem bí mật chìa khóa thu vào bên hông tiên hồ bên trong, con ngón búng ra linh khí hóa thành bí mật chìa khóa bộ dáng xuất hiện ở trên đài cao. Phụ hoàng, yêu ma tà ma vào kinh thành chính là vì cướp đoạt bí mật chìa khóa, nhi thần cho bọn hắn lưu một thanh ở chỗ này. Ha ha, không sai, không sai. Đường hoàng mặt mày rạng rỡ, coi như bọn hắn đánh cắp bí mật chìa khóa, cũng bất quá là một thanh giả, tiểu tử ngươi là dự định chơi hỏng những cái kia yêu ma à? Diệp Trường Sinh cười không nói, xoay người hướng tổ địa đi ra ngoài. Phụ hoàng, nhi thần trở về. Đi thôi, đi thôi. Đường hoàng nhìn Diệp Trường Sinh rời đi, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Trường Sinh, ngươi dự định cùng ngươi hoàng huynh cùng đi Thương Nguyệt Thành? Không đi, lười nhắc động. Hoàng huynh một người có thể. Đường hoàng gật đầu, cười nói, người này loại ta, người này loại ta, chớm làm sao lại sinh ra như vậy ưu tú hải tử. Bên kia, Diệp Trường Sinh trở lại thính kiếm cát, một giọng nói truyền đến, điện hạ, lao hủ có chút vấn đề muốn thỉnh giáo. Lý Kỳ Nhất đem đầu từ tàng thư lâu cửa sổ đưa ra, mời Diệp Trường Sinh giải thích cho hắn. Tốt, chúng ta một chỗ tham thảo dưới. Chương 35, ai dám đoạt đại tẩu? Hết thể làm vỡ chương 35, ai dám đoạt đại tẩu, hết thể làm vỡ Thương Nguyệt Thành. ở vào đường quốc tây cảnh biên thủy. Một tòa nguy nga hùng vĩ, cao vút đứng ở thiên địa thành lớn, phản phất tận mình tại dưới bầu trời thần thú. Một ngày này, Thái tử Trường Không dắt cẩu đạn xuất hiện ở Thương Nguyệt thành dưới, hai người một nưu một lửa xuất hiện, tổ hợp là tương đối cổ quái, tất nhiên là gây nên Thương Nguyệt thành bên trong võ giả quan tâm. Thái tử Kaka, tòa thành trì này không sai, ngươi xem những cô nương kia, cái mông thật lớn, thực sự là màu mỡ mọng nước, làm người ta muốn ngừng mà không được. Con đường đi tới này, Diệp Trường Không cùng cậu đạn sớm chiều ở chung, đối với cái này làm đệ đệ có chút hiểu, biết hắn tao đúng vậy. Con nhỏ tuổi không làm việc đàng hoàng, luôn là nghĩ dưới ba đường sự tình, ngay cả hắn đều mặc cảm. Cậu đạn, nơi đây không phải Trường An thành, khắc chế dưới chính mình, nhìn ngươi nước bọt đều nhanh chảy ra. Diệp Trường Không mở miệng nhắc nhở, cảm thấy nghi hoặc vạn phần, Côn Lôn Sơn là trên giang hồ Thái Sơn bắt đầu, được gọi là nhân gian tiên cảnh, làm sao lại dạy dỗ Diệp cậu đạn như thế không đứng đắn đệ tử. Thật là khiến người khó hiểu. Thái tử Kaka, ngươi không thích mông lớn cô nương. Diệp Trường Không nghiêm trang, không, cô cũng ưa thích. Thái tử Kaka, kỳ thực ta hẳn là cảm ơn ngươi, không phải ngươi muốn tới Thương Nguyệt thành, ta không có cơ hội hành tẩu giang hồ, cả ngày đợi tại tiểu sư thúc tổ bên người nhàm chán muốn chết. Cậu đàn, ngươi tiểu sư thúc tổ có phải hay không đặc biệt không thú vị? Diệp Trường Không muốn nghe một ít Diệp Trường Sinh hát liêu, mở lời hỏi đạo. Ngược lại cũng không phải không thú vị. Cậu đàn như có điều suy nghĩ, chính là tiểu sư thúc tổ mỗi lần chơi gái đều không mang theo ta. Diệp Trường Không, nhanh, nói tỉ mỉ dưới. Thái tử Kaka, ngươi sẽ không cho rằng tiểu sư thúc tổ bên người liền liêu tỉ tỉ một cái nữ nhân a? Diệp cậu đàn giả vờ thần bí, kỳ thực trên giang hồ thật nhiều thánh nữ đều thích tiểu sư thúc tổ, giao chỉ thánh nữ, võ minh đại tiểu thư, còn có ma tộc yêu nữ, các nàng đều thích cùng tiểu sư thúc tổ tại trong rừng cây nhỏ đánh nhau, vẫn còn ở trong nước đánh nhau đâu, hai người đều dính vào cùng nhau, không thể tách rời loại kia. Diệp Trường Không vẻ mặt kinh ngạc nhìn cậu đàn, đó là đánh nhau sao? Hai từ này thực sự là đơn thuần khả ái, làm sao ngươi biết? Thái tử Kaka, không phải ta một người biết, trên Côn Lôn Sơn đệ tử đều biết, những cái kia mỹ nhân đều thích tìm tiểu sư thúc tổ, đều nói thích hắn tưởng lớn. Đây chính là lão tam sinh hoạt, giản dị tự nhiên mà lại khô khan. Thảo nào trong kinh thành mỹ nhân vô pháp vào ánh mắt của hắn, trên giang hồ thiền chi tiêu nữ đều là dưới háng của hắn và kỵ, những nữ nhân khác tự nhiên vô pháp đập vào mắt. Chơi quan cao đoan, thông thường đều sẽ không làm sao có hứng nổi. Thái tử Kaka, ngươi như vậy mê, làm sao sẽ nghĩ lấy thành hôn? Cậu đảng nghi ngờ nhìn về phía Diệp Trường Không, sư phụ ta nói qua thích chơi nam nhân không xứng có nhà, thích chơi nữ nhân bốn biển là nhà. Ai, đều là bị buộc. Diệp Trường Không than nhẹ một tiếng, cô nếu là có ngươi tiểu sư thúc tổ thực lực, cũng không cần đến Thương Nguyệt thành. Thở dài một tiếng, nói ra vô tận lòng chua xót. Đang khi nói chuyện, hai người đã đến Thương Nguyệt thành tiêu phủ, cũng chính là thành chủ phủ. Thành chủ phủ trước Diệp Trường Không cho thấy thân phận sau, thị vệ lúc này đi vào bẩm báo, rất nhanh Thương Nguyệt thành thành chủ Tiêu Thiên đang tự mình đến đây đón chào. Thái tử tựa hồ đối với Tiêu Thiên đang cũng không xa lạ, Tiêu thúc, chúng ta lại gặp mặt. Đối với cái này gần trở thành nhạc phụ nam nhân, thái tử đối với hắn ấn tượng chính là một cái từ ngữ, cáo giả. Thế nhân phần lớn đều bị hắn mập mạp trung hậu bề ngoài cho lừa gạt. Điện hạ đến đây Thương Nguyệt thành, cũng không phái người thông chi một chút, không có từ xa tiếp đón. Tiêu Thiên đang nói, ý bảo Diệp Trường Không vào phủ, gặp hắn bên người chỉ có Diệp Cẩu Đản một người. Lão phu nghe nói trong khoảng thời gian này Trường An thành không yên ổn, điện hạ đến đây liền mang một gã tùy tùng. Tiêu thúc hiểu lầm, hắn không phải tùy tùng. Diệp Trường Không không có giới thiệu Diệp Cẩu Đản, đi thẳng vào vấn đề, Tiêu thúc biết cô đến đây cần làm chuyện gì, liền không vòng vo. Cô là tới cầu hôn. Tiêu Chính Tiên cười nói, điện hạ, có việc chúng ta vào phủ lại nói. Tại hắn dẫn dắt dưới, mọi người xuyên qua thành chủ phủ lốn lượn hành lang, bọn hắn không có tiến vào đại điện, mà là đi đến phủ đệ chỗ sâu nhất, ngay phía trước xuất hiện một tòa tháp lớn. Tại tháp hạ nhân ảnh toán loạn. Điện hạ, ta biết ngươi là tới cầu thân, nhưng bọn hắn cũng là đến cầu hôn. Diệp Trường Không ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt hơi đổi một chút, Tiêu phủ giao như thế được hoan nghênh, một cái nữ nhân sức cạnh tranh lớn như vậy. Nhìn đến đây cầu hôn mọi người hắn vô cùng khó chịu, Thương Nguyệt thành có ý gì, Tiêu phủ giao cùng hắn có hôn ước, còn chiêu phong dẫn điệp. Đây là không đem hắn làm người a? Tiêu Thiên đang nhận thấy được Diệp Trường Không sắc mặt không vui, lúng túng cười, phủ giao cùng điện hạ có hôn ước, trên giang hồ mọi người đều biết, những người này bất quá là quý phủ giao thiếu niên tài tuấn, bọn hắn chủ động đến đây, cản đều ngăn không được. Cũng may điện hạ đúng lúc xuất hiện, lão phu thì có lý do cự tuyệt bọn hắn. Bất quá Diệp Trường Không quay đầu nhìn lại, thấy Tiêu Chính Thiên mặt lộ vẻ khó xử, Tiêu thúc, bất quá cái gì? Có chuyện. Tiêu Chính Thiên chần chừ một lúc, nói cho thái tử ngọn nguồn, điện hạ, trước đó không lâu phủ giao thức tỉnh vô cấu kiếm thể, lại vừa gặp giao chỉ trưởng lão đi ngang qua Thương Nguyệt thành, nhìn chúng phủ giao thiên phú, cần phải thu nàng làm đồ đệ. Giao chỉ thánh địa. Diệp Trường Không gật đầu, sau đó thì sao? Cùng giao chỉ trưởng lão một chỗ tới trước còn có giao chỉ tam công tử Mạc Vân Thiên, hắn đối với phủ giao vừa gặp đã yêu, tuyên bố muốn cưới vợ phủ giao. Lão phu thật khó khăn à? Nếu như điện hạ không đến Thương Nguyệt thành, lão phu liền chuẩn bị phái người đi Trường An thông báo điện hạ. Cho nên khiến cái này giang hồ tu sĩ tiến vào Thương Nguyệt thành, cử hành trận này thí luyện, cũng là vì cho điện hạ tranh thủ thời gian. Tiêu thúc, cảm tạ a. Diệp Trường Không không đốc, đối với Tiêu Chính Thiên mà nói bán tín bán nghi, hắn Đường Quốc thái tử thân phận tuy tôn quý, có thể giao chỉ tam công tử thân phận không yếu hơn hắn. Dám nói Tiêu Chính Thiên không muốn nhân cơ hội này cùng giao chỉ thánh địa thông gia, đến củng cố Thương Nguyệt thành tại trên giang hồ địa vị. Nếu như Thương Nguyệt thành có thể cùng giao chỉ thánh địa kết thân, tuyệt đối là cường cường liên thủ. Giang hồ địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Cân nhắc lợi hại, cử hành trận này thí luyện, nếu như hắn bị thua, vừa lúc có lý do hợp lý qua loa tắc trách hắn phụ hoàng. Tiêu cô nương là có ý gì? Phù Giao còn đang bế quan, không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Tiêu Chính Tiên trầm giọng nói rồi, giơ tay lên vỗ vỗ Diệp Trường Không bả vai, mặc dù Giao Chỉ Tam công tử là tông sư đỉnh phong, nhưng điện hạ cũng vào tông sư, lão phu càng coi trọng điện hạ. Diệp Trường Không cười không nói, đều là hồ ly ngàn năm, cùng lão tử chơi cái gì liêu trai. Đại ca, đã ngươi cùng Tiêu cô nương có hôn ước, vậy ngươi chính là Thương Nguyệt Thành cô gia, còn như Giao Chỉ Thánh Địa Tam công tử là cái gì, hắn dám lỗ mãng, trực tiếp đánh chết. Diệp Cẩu Đản đột nhiên mở miệng. Diệp Trường Không, Tiêu Chính Tiên. Hắn khiếp sợ nhìn về phía Cẩu Đản, hiếu kỳ hỏi, điện hạ, vị này chính là ta mẫu hậu con nuôi, cô làm đệ đệ, Diệp Cẩu Đản. Diệp Trường Không giới thiệu sơ lược. Diệp Cẩu Đản, người đứng đắn ai dùng tên này? Diệp công tử, ngươi dám đánh Giao Chỉ Thánh Địa Tam công tử? Ta đánh hắn, là vinh hạnh của hắn. Diệp Cẩu Đản thần tình tiêu căng, nghiêng đầu nhìn về phía thái tử, đại ca, đến Thương Nguyệt Thánh trước, tiểu sư thúc tổ đã thông báo, ai dám đoạt đại tẩu, hết thảy làm vỡ. Chương 36, một viên trường sinh lệnh, giang hồ phong vân thay đổi. Chương 36, một viên trường sinh lệnh, giang hồ phong vân thay đổi. Cẩu Đản bá đạo như vậy, điều chưa đủ lông đủ cánh, lại làm cho một loại bệ nghệ thiên hạ, tự cao tự đại cảm giác. Thực sự là hậu sinh khả úy, con nghe mới sanh không sợ quọng. Tiêu Chính Tiên chỉ cảm thấy đồng nôn vô kỵ, cũng không đem Diệp Cẩu Đản lời nói hùng hồn để ở trong lòng. Tiểu hài tử nói chuyện, không thể coi là thật. Diệp Trường Không đi đến Cẩu Đản bên người, chuyện của đại ca chính mình làm. Hắn ánh mắt rơi vào phía trước trên tháp cao, Tiêu thúc, đây chính là các ngươi Thương Nguyệt Thành võ tháp, không biết Giao Chỉ Tam công tử xông đến tầng thứ mấy? Tầng 7. Võ tháp tầng 9, trăm năm không có người bước vào. Điện hạ là muốn vào tháp lịch luyện? Bằng không, cô thử xem. Diệp Trường Không đứng dậy hướng võ tháp đi tới, bên trong sân mọi người nhao nhao ghé mắt nhìn kỹ, thấy Tiêu Bình Thiên tự mình làm bạn, đoán ra Diệp Trường Không thân phận không tầm thường. Điện hạ vào võ tháp lượng lực mà đi, ngươi cùng Phù Giao vốn là hữu nước. Tiêu Bình Thiên mở miệng nhắc nhở, cố ý nặng thêm thanh âm, trong lúc nhất thời bên trong sân đến sông võ tháp giang hồ tu sĩ, trong nháy mắt liền đoán ra Diệp Trường Không thân phận. Đường Quốc thái tử, Diệp Trường Không. Hắn chính là cùng Tiêu cô nương có hôn ước người, ngược lại là lớn lên đoan chính, phong lưu phóng khoáng, đáng tiếc. Giao Chỉ Tam công tử đối với Tiêu cô nương vừa gặp đại yêu, đã vào võ tháp tầng thứ 7, hắn chỉ sợ là không có cơ hội. Đúng vậy à, Thương Nguyệt Thành thiết lập võ tháp thí luyện, thành tích tốt nhân tài có cơ hội hướng Tiêu cô nương cầu hôn. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Diệp Trường Không bất đắc dĩ lắc đầu, mới đầu là bởi vì sợ Đường Hoàng nghiêm phạt mới đến Thương Nguyệt Thành cầu hôn, hiện tại Mạc Vấn Thiên xuất hiện, thành công kích khởi hắn thắng bạn muốn. Tiêu phủ giao người nữ nhân này, hắn cưới định rồi. Cưới không chơi, cùng để cho người khác đoạt vị hôn thê, đó là không một dạng. Từ trước mắt tình huống đến xem, cưới vợ Tiêu phủ giao đã không phải là một mình hắn sự tình, liên quan đến Đường Quốc danh vọng, tuyệt đối không thể thua cho Giao Chỉ Tam công tử. Tại mọi người nhìn soi mói, Diệp Trường Không tiến vào võ tháp. Chỗ này cổ xưa tháp lớn một mực là Thương Nguyệt Thành võ giả thực tập địa phương, mỗi một tầng đều có võ đạo khôi lỗi trấn thủ, muốn xông cửa đến tầng tiếp theo cần đánh bại võ đạo khôi lỗi. Tại Diệp Trường Không tiến vào trong nháy mắt, tầng thứ nhất cổ tháp sáng lên, Tiêu Chính Tiên ngưng thần mà nhìn kỹ, tự mình lẩm bẩm, hy vọng ngươi đừng cho bản tọa thất vọng. Tầng 1, tầng 2, tầng 3. Trong khoảnh khắc tầng thứ 3 võ tháp sáng lên, kim mang từ trên thân tháp quyết tán ra, bên trong sân mọi người xôn xao. Tốc độ này, quá nhanh. Đường thái tử đã là tông sư tu vi, trong khoảng thời gian ngắn xông vào tầng thứ 3 chẳng có gì lạ, càng ở sau khôi lỗi càng mạnh, hắn tối đa đến tầng thứ 6 thì sẽ thất bại. Tầng 6 võ đạo khôi lỗi là tông sư cảnh, Đường thái tử hẳn là sẽ dừng bước tại tầng thứ 6. Diệp Cẩu Đản nghe được mọi người suy đoán, lắc đầu, người luôn là như vậy, không thừa nhận chính mình bình thường, không tiếp thụ người khác ưu tú, quả thực ngu muội vô tri. Tiêu Chính Tiên thấy Diệp Cẩu Đản lắc đầu, hiếu kỳ hỏi, Diệp công tử, ngươi cảm thấy điện hạ có thể xông vào tầng thứ mấy? Diệp Cẩu Đản, liền này nát vụn kinh sợ võ tháp. Thái tử ca ca ít nhất tiến vào tầng thứ 9. Tiêu Chính Tiên, tiểu hài tử quả nhiên là ăn nói không kiêng nể. Xông vào tầng thứ 9, Diệp Trường Không tông sư cảnh tu vi, vẫn thật là làm không được. Tiểu hài tử, ngươi nói Đường thái tử có thể xông vào tầng thứ 9, ba ngày, ngươi nói cái gì nói mớ? Bên trong sân một người tu sĩ hướng Cẩu Đản quăng tới ánh mắt hài hước, khoác lác ai cũng sẽ. Có đúng không? Chúng ta đánh cuộc, nếu như thái tử ca ca tiến vào tầng thứ 9, ngươi gọi ta là một tiếng ba ba, thế nào? Diệp Cẩu Đản bình tĩnh nói rồi. Ngươi đạp mã tên tu sĩ kia có chút nổi giận. Làm sao không dám? Tốt, nếu như ngươi thua cuộc, đem ngươi kiếm trong tay giao cho ta. Tu sĩ tham lam nhìn chăm chú vào Diệp Cẩu Đản trong tay tiên phạt kiếm, có dám hay không? Thành giao. Diệp Cẩu Đản ôm ấp tiên phạt kiếm, không có sợ hãi. Tầng 4, tầng 5, tầng 6, tầng 7. Một lần tầng 4 cổ tháp phụt ra quần sáng, điều này có ý vị gì? Nói rõ Diệp Trường Không trong chớp mắt phá hủy tầng 4 võ đạo khôi lỗi, bên trong sân mọi người ngây ra như phỗng. Tiêu Chính Tiên không bình tĩnh. Tốc độ như thế, phá Giao Chỉ Tam công tử đi lại. Tự biết là hắn khinh thường Diệp Trường Không. Mọi người sắc mặt cực kỳ xấu xí, không còn dám vọng nghị Diệp Trường Không, bởi vì bọn họ đối với Diệp Trường Không thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Tên kia cùng Cẩu Đản đánh cuộc tu sĩ, thân ảnh lão đảo suýt chút nữa mới ngã xuống đất, không ngừng từ ta thoải mái, không có khả năng, hắn không có khả năng tiến vào tầng 9. Tầng 7 chính là hắn cực hạn. Tiêu Thiên đang liên tiếp gật đầu, có thể ở ngắn như vậy trong thời gian bước vào võ tháp tầng thứ 7, đủ để chứng minh Diệp Trường Không võ đạo thiên phú tuyệt hảo, viễn siêu trẻ tuổi. Phù Giao vốn là cùng hắn có hôn ước, lựa chọn hắn là cái không sai lựa chọn. Giờ khắc này, võ tháp tầng 7 bên trong, Diệp Trường Không cầm trong tay Thương Minh kiếm, hung hồn cường đại kiếm khí lượn lờ tại quanh thân bên trên, từ Trường An chạy tới Thương Nguyệt Thành trên đường, hắn tu luyện bản vật nhất kiếm đã vào tiểu thành. trong tháp võ đạo khôi lỗi không một có thể ngăn cản hắn một kiếm. Trước mắt tầng 7 khôi lỗi tại Thương Minh kiếm dưới hóa thành một mịn, hắn mắt lộ ra tinh mang, cười nói, lao tam truyền thụ cho kiếm đạo thần thông quả nhiên cường hãn. Chỉ là kiếm đạo tiểu thành, là có thể một kiếm miểu sát tông sư khôi lỗi, nếu như đạt được kiếm đạo đỉnh phong, ai có thể ngăn cản hắn một kiếm. Hắn nội liễm tâm thần, giáp kiếm khí vội xông đi ra ngoài, không có vào võ tháp tầng thứ 8 bên trong, bước vào trong nháy mắt, trọng lực áp chế giống như tiên sơn nghiền ép ở trên người. Bên trên cường độ, Diệp Trường Không phía sau lục trượng kim thân xuất hiện, cùng rơi xuống trọng lực áp chế chống lại, như vậy mới có ý tứ, tại trọng lực không gian bên trong lịch luyện kiếm pháp, đây là cô tha thiết ước mơ địa phương. Hắn dắt lục trượng kim thân mua kiếm, tốc độ rất chậm, một lần lại một lần xuất kiếm, ma luyện kiếm pháp đồng thời, còn muốn đề phòng tầng 8 bên trong võ đạo khôi lỗi bây công. Trận chiến mở màn hơi lộ ra chật vật, võ đạo khôi lỗi công kích ở trên người hắn lưu lại màu trắng vết kiếm, nỗ lực muốn đánh vỡ hắn lục trượng kim thân. Đây là hợp kích chi thuật. Nhiều lần bị đánh bay ra ngoài, Diệp Trường Không phát hiện hợp kích chi thuật lỗ thủng, nhưng hắn không có nhân cơ hội phá hủy võ đạo khôi lỗi, mà là bắt bọn nó trở thành bồi luyện. Mau một chút, cô còn có thể nhanh một chút nữa. Bắt kiếm thuật cùng trảm kiếm thuật lặp đi lặp lại ma luyện, hắn nỗ lực đánh vỡ cực hạn của mình, theo huy kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, chậm rãi cũng tiếp nhận rồi không gian bên trong trọng lực áp chế. Diệp Trường Không ánh mắt tán đi phía sau lục trượng kim thân, tại không có phòng ngự tình huống dưới cùng 8 gã võ đạo khôi lỗi giao chiến. Hắn vào tầng 8. Tiêu Chính Tiên vui vẻ ra mặt, biết không lý do cự tuyệt Diệp Trường Không cầu hôn, đúng lúc này, phía sau một đạo nhẹ nhàng như tiếng trời thanh âm truyền đến, "Phụ thân, người phương nào xông vào võ tháp?" Mọi người theo tiếng nhìn lại, nữ tử dung nhan tuyệt thế hấp dẫn bọn hắn, đôi mắt giống như là sinh trưởng ở trên người cô gái, căn bản không bỏ đi được, nữ tử sạch tươi đẹp xinh đẹp nho nhã, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, một bộ váy dài màu trắng lau nhà, yểu điệu động nhân, giống như trên trời minh nguyệt. "Phù Dao, người đã đến." Tiêu Chính Tiên hồi đầu, hướng về phía bên người đàn bà lao hầu gật đầu, "Xông tháp người, Đường Quốc thái tử, Diệp Trường Không." Tiêu Phù Dao chân mày to khẽ nhăn mày, đôi mắt đẹp lưu chuyển, là hắn. Nàng biết cái này chưa từng gặp mặt vị hôn phu, trên giang hồ nghe đồn Đường Quốc thái tử chính là một cái hoàng cố, thích trồng sen lộng ngọc, câu lan nghe hát, trước đó vài ngày huynh đệ hai người bắt đi Di Hồng Biện Hoa Khôi sự tình, trên giang hồ mọi người đều biết. Không nghĩ tới hắn võ đạo tiên phú cũng không tệ lắm, có thể tiến vào võ tháp tầng thứ 8. Tiêu thành chủ, Phù Dao xuất quan, bản tọa chuẩn bị mang nàng phản hồi giao chỉ, hôn ước sự tình đến đây thì thôi. Đứng ở Tiêu Phù Dao bên người lao hầu đột nhiên mở miệng. Mộ Dung trưởng lão, Phù Dao cùng điện hạ hôn ước đã sớm định ra, không phải ngươi một câu nói tôi liền thôi, Phù Dao muốn đi giao chỉ thánh địa tu luyện, cũng muốn chờ điện hạ từ võ tháp đi ra, đem hôn ước sự tình nói rõ ràng mới được. Tiêu Chính Tiên nói rồi, thấy Mộ Dung Phi chuẩn bị mở miệng, Mộ Dung trưởng lão, chuyện của người tuổi trẻ tình, chúng ta còn là không nên nhúng tay. Lúc đầu tại được chứng kiến giao chỉ tam công tử Mạc Vấn Thiên tiên phu sau, hắn có một trong nháy mắt là động tâm, muốn cho Tiêu Phủ Giao thêm vào giao chỉ, lúc này hắn cải biến ý tưởng. Diệp Trường Không cùng Tiêu Phủ Giao mới là lương vối. Sư phụ, chờ một chút, không đợi hai ngày này. Tiêu Phủ Giao mở miệng. Mộ Dung Phi yên lặng không nói, cảm thấy thầm nghĩ, tam công tử, bản tọa có thể giúp ngươi nhiều như vậy, có thể hay không cưới vợ Phù Dao, thì nhìn ngươi có thể không thể kịp thời chạy tới. Ngày xưa Mạc Vấn Thiên xông vào võ tháp tầng thứ 7, tự xưng là thành tích không người nào có thể đánh bỡ, vì vậy phản hồi giao chỉ thánh địa đi chuẩn bị sính lễ. Diệp Trường Không đột nhiên đến thăm là ai cũng không nghĩ tới. Thời gian thoáng qua rồi biến mất, ánh chiều tà tan hết, đêm tối phủ xuống, hạ nguyệt đầy sao, đấu chuyển tinh gì. Làm thần trung mộ cổ vang lên thời điểm, hôm qua tại thành chủ phủ ngủ lại giang hồ tu sĩ, lại một lần nữa tề tụ tại võ tháp dưới, thấy tầng thứ 8 như trước sáng. Mọi người nhất trí cho rằng Diệp Trường Không đem dừng bước tại tầng 8. Một đêm thời gian dậm chân tại chỗ, hiển nhiên là cực hạn của hắn. Lúc này, Tiêu Phù Dao, Mộ Dung Phi xuất hiện, hướng phía võ tháp đi tới, bên trong sân tu sĩ phân hầu đã bảng, thần tình cung kính không gì sánh được. Mộ Dung Phi ngẩng đầu nhìn kỹ võ tháp, đường thái tử ngược lại là chấp nhất, một đêm không thể sống qua tầng 8, còn không có ý định buông tha. Tiêu Phù Dao đạo, võ tháp là chí tôn phía dưới thực tập tháp, tầng 8 bên trong có 8 tôn tông sư đỉnh phong võ đạo khôi lỗi, hắn có thể ác chiến một đêm, ngược lại là rất kéo dài. Phù Dao, chờ ngươi vào giao trì sau đó, vô cấu kiếm thể triệt để thức tỉnh, ta sẽ hướng cung chủ đề cử ngươi tiến vào kiếm trì tu luyện, không bao lâu ngươi là có thể bước vào chí tôn cảnh. Mộ Dung Phi bắt đầu cho Tiêu Phù Dao không tưởng, làm phiên sư phụ hao tâm. Ngay tại hai người trong lúc nói chuyện, thuần màu sắc kiếm bảo, khí độ bất phàm Diệp Cẩu Đản còn buồn ngủ xuất hiện, đột nhiên một đạo nhân ảnh đem hắn ngăn lại, chính là cùng hắn đánh cuộc giang hồ tu sĩ. Tiểu hai tử, ngươi không phải nói đường thái tử có thể đi vào tầng thứ 9. Một đêm này đều đi qua, hắn vẫn còn ở tầng 8 bồi hồi, đem ngươi kiếm giao ra đây a. Diệp Cẩu Đản không để ý đến nam tử, quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Thiên, Tiêu thành chủ, tiến vào võ tháp sông cửa có thời gian hạn chế. Tiêu Chính Thiên, không có. Diệp Cẩu Đản ánh mắt bén nhọn rơi vào cản đường tu sĩ trên người, nghe được. Không có thời gian hạn chế, ngươi gấp cái gì? Tiêu Chính Thiên đi đến Cẩu Đản bên người, truyền âm nhắc nhở hắn, Diệp công tử, điện hạ lâu như vậy không thể tiến vào tầng 9, sợ là cơ hội xa vời à. Diệp Cẩu Đản lắc đầu, cảm giác cùng bọn họ nói hơn một câu đều là lãng phí miệng lưỡi. Thương Nguyệt Thành tên có chút không phù hợp thực tế, nếu không phải Lao Thành chủ y danh vẫn còn tồn tại, chỗ này nổi tiếng lâu đời thành trì sớm muộn thua ở Tiêu Chính Thiên trong tay. Tên tu sĩ kia giận phất ống tay áo rời đi, trong miệng lẩm bẩm, tiểu tử, ngươi kiếm, ta nhất định muốn. Diệp Cẩu Đản, người này như vậy đầu óc sao được tu hành? Tầng 9. Đường Quốc thái tử xông vào tầng 9. Một đạo tiếng kinh hô loé sáng, giống như đất bằng kinh lôi, mọi người nhao nhao nhìn kỹ võ tháp, Tiêu Chính Thiên thần tình đột nhiên túc, hắn lại thực sự tiến vào tầng thứ 9. Lẽ nào hắn thật là thiên tài? Tiêu Phủ Giao mặt mày khẽ biến, môi vung lên một nụ cười, đột nhiên đối với Diệp Trường không tràn ngập tò mò, hắn cùng giang hồ truyền văn bên trong Hoàn Khố thái tử dường như không giống nhau lắm. Mọi người khiếp sợ và phần, không nghĩ tới Diệp Trường không thực sự xông vào tầng 9. Tại tầng 9 sáng lên trong ngay mắt, Diệp Trường không thân ảnh từ võ tháp tầng 9 lao ra, và đi liền như tiên, kiếm khí siêu phàm, trong chớp mắt xuất hiện ở bên trong sân. Tiêu thúc, thí luyện kết thúc. Khá lắm, lão phu từ nhỏ thì nhìn ngươi có thể đi. Tiêu Chính Tiên cười nói, quay đầu nhìn về phía Tiêu Phủ Giao, Phủ Giao, đến cùng điện hạ chào hỏi. Tiêu Phủ Giao đôi mắt đẹp rơi vào Diệp Trường không trên người, ngươi cũng là kiếm tu. Diệp Trường không gật đầu, hiểu sơ một hai. Đi ra khỏi nhà, khiêm tốn một chút tốt. Này Tiêu Phủ Giao dung nhan tuyệt mỹ, đúng là trong tin đồn cựu đấu thân mỹ nhân, bộ ngực rồi rào cao ngất, kích thước lưng áo doanh doanh nắm chặt, ánh mắt của hắn từ Tiêu Phủ Giao trên chân ngọc sẽ qua. Thon dài, không có một tia sẹo lồi, nếu như thưởng thức, kiệt hiện. Nàng dường như cùng trong tin đồn không giống nhau. Hắn dường như cùng trong tin đồn giống nhau. Vừa lên đến liền nhìn chằm chằm người ta chân nhìn, lẽ nào hắn là chân khống? Diệp Trường không phát hiện Tiêu Phủ Giao ánh mắt sắc bén, lúng túng cười, Tiêu thúc, võ tháp cô cũng sông, có phải hay không nên thương thảo dưới cô cùng Tiêu cô nương hôn sự? Tiêu Chính Tiên vừa muốn mở miệng, một đạo thanh âm đột ngột truyền đến, bản tọa muốn dẫn Phủ Giao vào giao trì tu hành, còn như giữa các ngươi hôn ước, chờ Phủ Giao xuất sư rồi nói sau. La Hầu lạnh giọng nói rồi, thái độ kiên quyết, không chút nào cho Diệp Trường không mặt mũi. Tiêu Chính Tiên mặt lộ vẻ khó xử, thái tử vào võ tháp tầng thứ 9, thiên phú cực kỳ chói mắt, cộng thêm hai người vốn là có hôn ước, hắn là cam tâm tình nguyện Tiêu Phủ Giao cùng thái tử thành hôn. Vạn bạn không nghĩ tới Mộ Dung Phi thái độ cứng rắn như thế, cố ý muốn dẫn đi Tiêu Phủ Giao. Diệp Trường không liếc mắt Mộ Dung Phi, hơi kinh ngạc, cái kia cái quần không có kéo tốt, đem ngươi lộ ra, ngươi là ai? Cô cùng Tiêu cô nương hôn sự, còn chưa tới phiền người nhúng tay. Mộ Dung Phi tức giận, trên người linh khí phủ ra, lớn đường thái tử có đúng không? Bản tọa là Phủ Giao sư phụ, chú ý lời nói của ngươi, bằng không đừng trách bản tọa không khách khí. Phủ Giao, ngươi là muốn cùng vi sư rời đi, vẫn là gả cho hắn làm thái tử phi? Đối mặt Mộ Dung Phi người gây sự, Tiêu Phủ Giao chân mày to khẽ nhăn mày nhìn về phía phụ thân, một bên là phụ thân tiên kim hứa hẹn, một bên là nàng sự phát triển của tương lai. Nàng tâm hướng tới giao trì thánh địa, lại không muốn để cho Thương Nguyệt thành ủy tin quất giác. Phủ Giao muội muội, đường quốc thái tử phi tính là gì? Chỉ cần ngươi cùng ta thành hôn, chờ ngươi tiến vào giao trì thánh địa, ta sẽ đem ngươi để cử cho đại ca, đến lúc đó lấy ngươi kiếm đạo thiên phú, tiến vào nội môn trở thành thân truyền, sau này thành tựu vô hạn, nhưng là phải thành tiên, kiếm trường sinh. Cùng hắn dạng này phàm phu tục tử, không phải người của một thế giới. Ngươi đừng có buông tha tốt tiền đồ, để cho mình mẫn tại thế gian. Trong hư không thanh âm rơi xuống, Mạc Vấn Thiên dẫn người bay xuống tại võ tháp trước, hào hoa phong nhã bộ dáng, khoát tay áo, ý bảo giao trì đệ tử đem hắn chuẩn bị xong xính lễ đưa lên. Phù Giao muội muội, những thứ này đều là giao trì chí bảo, có thích hợp ngươi tu luyện kiếm kỹ, còn có phá cảnh đan cùng huyền xương tẩm ti giáp. Mạc Vấn Thiên nhất nhất giới thiệu hắn mang tới xính lễ, khiêu khích nhìn về phía Diệp Trường Không, lớn đường thái tử đến đây cầu hôn, chỉ bằng há miệng. Còn là nói các ngươi đường quốc đã suy bại đến liền xính lễ đều không lấy ra được. Chỉ ngươi mẹ nó nói nhiều. Diệp Cẩu đảng gầm lên một tiếng, ngươi còn dám tất tất một câu, ta để ngươi vĩnh viễn không nói được lời nói. Mạc Vấn Thiên sắc mặt tâm trầm, căm tức Cẩu đảng, ngươi muốn chết, biết khiêu khích ta kết cục là cái gì? Diệp Cẩu đảng cười nói, hôm nay nếu không phải là đại ca của ta cầu hôn thời gian, ta làm chết ngươi. Mộ Dung Phi lớn tiếng quát lớn, Đường thái tử, quản tốt ngươi người, còn dám nói năng lô mãng, đừng trách bản tọa thay ngươi dạy dỗ. Diệp Trường Không, xấu hổ, ta này đệ đệ chính là cái bạo tinh khí, cô cũng không còn được, nếu không các hạ cho giáo dục một chút. Hắn là một điểm mặt mũi không cho Mộ Dung Phi, nếu như nàng dám đối với Cẩu đàn độc thủ, cùng lắm thì chính là đánh một trận, không tin Mộ Dung Phi dám giết hắn. Diệp Cẩu đàn không phải hiền lành, tại trên Côn Lôn Sơn để cho Lý Phú Quý đau đầu, ngoại trừ Diệp Trường Sinh, hắn không sợ trời không sợ đất, Mộ Dung Phi muốn dạy dỗ hắn. Này ra hỏa trực tiếp chính là dán khuôn mặt mở lớn. Lão thái bà, ngươi muốn giáo dục ta? Các ngươi giao chỉ thánh địa rất nhu bức à, tới làm chết ta, nhanh, làm chết ta, đừng để ta khinh thường ngươi. Còn ngươi nữa biết cái gì gọi là tha hủy mười ngọn miếu, không phá một quả hôn. Làm sao ta đại tẩu liền không đi các ngươi giao chỉ thánh địa không thể thôi, địa phương khác liền không thể tu hành. Ngươi không nhân ái, còn không cho phép thanh niên nhân truy cầu tình yêu, ngươi không phải biến thái là cái gì? Mộ Dung Phi sắc mặt tái nhợt, lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhất là cậu đảng câu kia ngươi không nhân ái, trực tiếp liền va chạm vào vảy ngược của nàng, ngươi đáng chết. Phanh một trường hướng Diệp Cẩu Đản phát qua đi. Diệp Cẩu Đản, đi mã tiền, ngươi ngay cả tiểu hài tử đều đánh a. Hắn thi triển huyền diệu thân pháp tránh né Mộ Dung Phi công kích, chẳng biết lúc nào thiên phạt kiếm đã xuất vỏ, trường kiếm ngang trời, trên thân kiếm có một đạo vũng, tựa hồ có lôi âm quần quần truyền ra. Côn Lôn Tiên Tung Bộ, thiên phạt kiếm. Ngươi liền rốt cuộc ai, thanh kiếm này tại sao lại ở trong tay ngươi, ngươi sư phó người phương nào? Mộ Dung Phi nhận ra Cẩu Đản thân phận cùng trong tay cổ kiếm, ổn định thân ảnh hoảng sợ nhìn về phía hắn, không dám tiếp tục ra tay, có thể thi triển Côn Lôn Tiên Tung Bộ thân pháp người, phải là Côn Lôn hạch tâm đệ tử. Gia sư Lý Phú Quý, lão thái bà, vừa rồi một trưởng ta ghi nhớ, sớm muộn để cho gia sư tại ngươi trên bờ mông còn một trưởng. Mộ Dung Phi, nàng nắm mơ đều không nghĩ đến Diệp Cẩu Đản sư phó Lý Phú Quý, Côn Lôn Sơn chủ đệ tử, thật đúng là không phải nàng có thể giáo huấn. Nếu như Cẩu Đản có cái không hay xảy ra, Lý Phú Quý sẽ đem giao chỉ thánh địa vén cái lộn chồng vó lên trời. Diệp Cẩu Đản thu hồi thiên phạt kiếm, lấy xuống một chi cẩu vĩ ba thảo ngậm trong miệng, hướng về phía Mộ Dung Phi lạnh rên một tiếng, đứng dậy đi đến Tiêu Phủ Giao bên người, đại tẩu, giao chỉ thánh địa chính là rất rưỡi, ngươi và đại ca thành hôn, chờ trở lại Trường An thành, để cho đại ca giới thiệu tiểu sư thúc tổ cho ngươi nhận thức. Không phải là kiếm đạo. Tiểu sư thúc tổ kiếm đạo vô địch. Tiêu Phủ Giao đôi mắt đẹp lấp lóe, luôn cảm giác cậu đản đang lừa dối nàng, có thể nàng nhưng không có chứng cứ. Thế gian này cường giả ngàn ngàn vạn, người nào dám nói kiếm đạo vô địch? Diệp Tiểu Hữu, bản tọa cho sư phụ ngươi mặt mũi, không cùng ngươi tính toán, nhìn ngươi đừng có nhúng tay chúng ta giao chỉ sự tình. Coi như sư phụ ngươi đích thân tới, cũng không thể nhúng tay chúng ta giao chỉ thánh địa thu đồ đệ. Phủ Giao, chúng ta đi. Mộ Dung Phi là không dám đánh chết Diệp Cẩu Đản, chỉ vì Lý Phú Quý là có tiếng bao che khuyết điểm, có thể nàng không đem Cẩu Đản để vào mắt, muốn mang Tiêu Phủ Giao rời đi, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản. Chờ đã. Ai nói cô không có xính lễ? Diệp Trường không giơ tay lên từ không trung xẹt qua, từng đạo nổi lên kim mang hộp gấm xuất hiện, tiêu thúc, đây chỉ là xính lễ một bộ phận, nhiều hơn nữa xính lễ cũng không cách nào đại biểu cô yêu Phủ Giao tâm. Đào Chi yêu yêu, sáng quắc hắn vòng sáng, chi tử vô quy, nghi hắn gia đình, cô lần đầu tiên nhìn thấy Phủ Giao thời điểm, liền hai tử gọi cái gì đều muốn được rồi. Mọi người như thế không bị cản trở, trực tiếp như vậy. Tiêu Phủ Giao cũng là bị Diệp Trường không bóng thẳng đánh trở tay không kịp, gặp hắn từng bước hướng mình đi tới, không khỏi có chút khẩn trương, ngọc thủ nắm chặt để che giấu chính mình có gấp. Diệp Trường không tiến lên một cái nắm Tiêu Phủ Giao ngọc thủ, sau đó biến ma thuật giống như trong lòng bàn tay nhiều hơn một miếng óng ánh trong suốt yêu đan. Phủ Giao, tặng cho ngươi. Tiêu Phủ Giao chẳng bao giờ cùng nam tử từng có da thịt gần gũi, đôi mắt đẹp chất động, ngây người như phong nhìn chăm chú vào màu trắng yêu đan. Đây là thuần nguyên đan. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trong tay ngươi tại sao có thể có thuần nguyên đan? Mộ Dung Phi khó có thể tin, biết rõ một khỏa thuần nguyên đan vô giá, tại trên giang hồ vẫn luôn là có tiền mà không mua được. Một khỏa thuần nguyên đan có thể cho bất kỳ cảnh giới nào tu sĩ, ung dung để thăng một cái đại cảnh giới. So sánh dưới, Mạc Vấn Tiên mang tới bảo vật ở nơi này khỏa thuần nguyên đan trước mặt chính là rất rưỡi. Phù Giao, không nên đáp ứng hắn, chờ ngươi đi trước giao chỉ, vi sư cũng có thể vì ngươi tìm tới thuần nguyên đan. Thái tử thấy Tiêu Phù Giao chuẩn bị mở miệng nói chuyện, giơ tay lên đang cầm gò má của nàng trực tiếp liền hôn lên. Lúc đầu Tiêu Phủ Giao căng thẳng vẫn còn ở dãy rủa, thời gian dần qua, thời gian dần qua. Mạc Vân Thiên, ta ái tình không có. Hắn là bạn bạn không nghĩ tới Diệp Trường không ra tay ác như vậy truy cầu tay của cô bé đoạn, hắn sao lại không có nghĩ đến? Một cái hôn thâm tình, một hôn định tình. Diệp Trường không tại Tiêu Phủ Giao bên thai ôn nhu nói nhỏ, cùng cô một chỗ vào kinh thành, về sau cô chỉ thích người một người, chúng ta một chỗ sinh 10 cái hài tử. Tiêu Phủ Giao thần tình là như vậy, từ giật mình đến ngọt ngào rồi đến gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Diệp Trường không nắm chặt ngọc thủ của nàng, hai người một chỗ đối mặt Mộ Dung Phi. Từ lúc này bắt đầu Phù Giao là cô nữ nhân, không có khả năng tùy ngươi phản hồi giao chỉ, xin các hạ tự tiện. Phù Giao, đây là thật. Phù Giao, ngươi vì một người nam nhân cự tuyệt vi sư, bỏ qua cơ hội lần này ngươi sẽ thương tiếc cả đời. Phù Giao, hắn là không phải uy hiếp ngươi, đừng sợ, vi sư làm cho người chủ. Tiêu Phù Giao liếc mắt Diệp Trường Không, cười một tiếng, ta là tự nguyện. Mộ Dung Phi, nàng thân ảnh che ở Diệp Trường Không trước mặt, Phù Giao đơn thuần, ngươi có thể gạt được nàng, lại không lừa được bản tọa, đem người giao cho bản tọa, nếu không bản tọa liền xuất thủ. Vô Cấu kiếm thể, kiếm tâm thông minh, Tiên Tiên kiếm tu, bọn hắn giao chỉ thánh địa tuyệt đối không thể bỏ qua. Đây cũng là vì sao Mộ Dung Phi đến bây giờ không chịu buông tay duyên cớ. Tiêu thúc, cái này cho ngươi, còn dư lại ngươi giải quyết. Diệp Trường không đem cái viên kia vẽ có Trường Sinh hai chữ lệnh bài giao cho Tiêu Chính Thiên. Lúc đầu Diệp Trường Sinh nói qua tại Thương Nguyệt Thành có chuyện không giải quyết được, chỉ cần đem lệnh bài giao cho Tiêu Thành chủ là được. Kỳ thực hắn cũng không biết lệnh bài có tác dụng gì. Tiêu Chính Thiên đang cầm lệnh bài, hai tay run rẩy, kích động vạn phần. Trường Sinh lệnh ra mắt, mời lao tổ xuất quan. Diệp Trường không, ngoa tạo, tình huống gì? Trường Sinh cho lệnh bài có thể gọi đến Thương Nguyệt Thành lão tổ. Một viên Trường Sinh lệnh, giang hồ phong vân biến. Bên trong sân mọi người tựa hồ hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, Trường Sinh lệnh tại trên giang hồ tiêu thất 10 năm lâu, không nghĩ tới hôm nay sẽ xuất hiện tại Thương Nguyệt Thành. Diệp Trường không âm thầm chắt lưỡi, Lao Tam thuận tay lấy ra một viên lệnh bài đều như vậy khủng bố. Trên người hắn rốt cuộc có bao nhiêu thiếu bí mật không muốn người biết. Chương 37, Trường Sinh kiếm khách chương 37, Trường Sinh kiếm khách 10 năm trước trên giang hồ đột nhiên xuất hiện một gã kiếm khách, hành hiệp trưởng nghĩa, diệt cỏ tận gốc, phàm là bị hắn để mắt tới tu sĩ, thế lực đều sẽ bị đánh chết. Đều là bị một kiếm đứt cổ. Mỗi lần sau giết người, hắn sẽ ở bên trong sân lưu lại một viên vẽ có Trường Sinh tự phù lệnh bài, trong lúc nhất thời danh chấn giang hồ, thế nhân xưng là Trường Sinh kiếm khách. Cửu Táng Phong bên trên, Trường Sinh kiếm khách đánh chết Cửu Táng Thất Hùng, đánh một trận dưng danh, giang hồ rung động. Đào Hoa Sơn bên trên, Trường Sinh kiếm khách cùng Tiểu Tiên Tiêu Giao Tử, say rượu thiên hạ, trở thành thế gian giai thoại. Bắc Hải bên trên, Trường Sinh kiếm khách một kiếm chạm giết Cửu giai đại yêu, phúc trạch bách tính, trở thành võ lâm thần thoại. Cái nào một năm, giang hồ truyền văn Trường Sinh kiếm khách chín vạn dặm vấn đạo, bởi vì thiên chất đặc thù, gần tiên tri người, từ nay về sau biến mất ở Cửu Châu Bắc Hoang. Giờ khắc này, một viên Trường Sinh lệnh để cho Tiêu Chính Thiên, Mộ Dung Phi triệt để không bình tĩnh, bọn hắn cung kính ánh mắt rơi vào Diệp Trường không trên người, vạn vạn không nghĩ tới hắn lại cùng Trường Sinh kiếm khách dính líu quan hệ. Mộ Dung trưởng lão, không phải là một viên lệnh bài, có gì phải sợ? Mạc Vấn Tiên chẳng thèm ngó tới, không chút nào đem Trường Sinh lệnh để vào mắt. Công tử nói cẩn thận. Mộ Dung Phi hướng về phía Mạc Vấn Tiên lắc đầu, ý bảo hắn không cần nói, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra, cho giao chỉ thánh địa mang đến thay bay bả gió. Lúc đó Đào Hoa Sơn bên trên, giao chỉ cung chủ đích thân tới, muốn cùng Trường Sinh kiếm khách luận bàn kiếm đạo, lại bị Tiểu Tiên Tiêu Giao Tử ngăn lại, chỉ vì Trường Sinh kiếm khách không muốn gặp khách. Mộ Dung Phi chỉ nhớ rõ giao chỉ cung chủ phản hồi sau, đã nói một câu nói, Đào Hoa Sơn bên trên trường sinh khách, một kiếm hỏi chín bạn giảm. Liền cung chủ cũng không dám trêu chọc người, há là Mạc Vân Tiên có thể không phải chê. Bá. Một đạo nhân ảnh ngự không tới, bay xuống ở đây bên trong, cảnh tượng đội đội vàng vàng tiến lên tiếp nhận Tiêu Chính Tiên trong tay trường sinh lệnh, thần tình kích động bạc phần, Chính Tiên, cái này lệnh đến từ đâu? Hồi lao tổ, trường sinh lệnh là điện hạ lấy ra. Gặp qua Tiêu lao tổ, cái này lệnh là. Diệp Trường không lời còn chưa nói hết, đã bị Tiêu Huyền Trần cho ngăn lại, lão hủ đều hiểu, điện hạ không cần nhiều lời. Trường sinh kiếm khách có thể đem lệnh bài ban cho điện hạ, đủ thấy hắn rất coi trọng điện hạ. Tiêu Huyền Trần nói rồi, rời bước đi đến Mạc Vấn Thiên trước mặt, đùng một cái tắt đem người quất bay đi ra ngoài, chỉ bằng ngươi cũng dám khinh thường trường sinh lệnh, ta xem ngươi là tại giao chỉ đợi thời gian dài, quên mình là thân phận gì. Mạc Vấn Thiên bị đánh nhãn mạo kim tinh, hai quả răng hàm từ trong miệng bay ra, ô ô hắn còn muốn nói điều gì, nhận thấy được Tiêu Huyền Trần trên người phụt ra khí tức cường đại, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Chính Thiên, xảy ra chuyện gì? Tiêu Chính Thiên đem thái tử cùng Tiêu Phủ Giao đính hôn sự tình báo cho, đề cập Mộ Dung Phi muốn mang Tiêu Phủ Giao rời đi. Tiêu Huyền Trần gật đầu, Phủ Giao, bái sư. Tiêu Phủ Giao, lạy. Tiêu Huyền Trần lại nói, cử hành nghi thức bái sư. Còn không có, vào giao chỉ thánh địa liền cử hành. Mộ Dung Phi nói ra. A, vậy nếu không có chân chính trên ý nghĩa bái sư, miệng đầu bái sư không đến. Từ lúc này bắt đầu, hai người các ngươi ở giữa lại không quan hệ thầy trò. Phủ Giao, ngươi xuống dưới chỉnh đốn xuống, lập tức cùng thái tử vào Trường An, đối với lao tổ tùy ngươi cùng đi. Tiêu Huyền Trần thái độ cực kỳ cương ngạnh, ống tay áo vung lên, Chính Thiên, tiễn khách. Hắn từ đầu đến cuối đều không thêm thoáng nhìn, không có nhìn Mộ Dung Phi liếc mắt, trực tiếp lựa chọn coi thường. Tiêu Huyền Trần, ngươi cũng biết hậu quả của việc làm như vậy, Phù Giao là chúng ta giao chỉ thánh địa xem trọng đệ tử. Mộ Dung Phi mang ra giao chỉ thánh địa, muốn uy hiếp Tiêu Huyền Trần. Hậu quả gì? Giao chỉ muốn tiêu diệt ta Thương Nguyệt Thành. Phù Giao là lão hủ tôn nữ, ta nói bái ai là thầy liền bái ai. Hiện tại ngươi đã cùng Phù Giao không có quan hệ, còn muốn nhúng tay Thương Nguyệt Thành sự tình. Ta nể mặt ngươi xưng ngươi một tiếng Mộ Dung trưởng lão, không nể mặt mũi. Ngươi gì cũng không phải, cút nhanh lên, bằng không đừng trách ta báo nổi. Nộ xích Mộ Dung Phi, quay đầu lập tức vui vẻ đón chào nhìn về phía Diệp Trường Không, điện hạ, đến, 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 ngươi và lão hủ tưởng trò chuyện dưới trường sinh lệnh. Tiêu lão tổ, lệnh bài là cô tam đệ đưa. Diệp Trường Không bị Tiêu Huyền Trần kéo đến một bên, Tiêu lão tổ nhận thức ta tam đệ. Điện hạ tam đệ. Tốt, 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 Chính Thiên chuẩn bị Thương Nguyệt mười bảo, ta muốn đi Trường An thành. Tiêu Huyền Trần vui vẻ giống như một hải tử, ngươi tam đệ tại Trường An vừa vặn. Tốt vô cùng, mỗi ngày không phải ngủ, chính là trạm yêu trừ ma. Thời gian nhàn nhã. Diệp Trường Không nói rõ sự thật, đâu chỉ là nhận thức, quan hệ của chúng ta tương đối phức tạp. Tiêu Huyền Trần biết Diệp Trường Sinh kiêm tốn, không có đề cập Diệp Trường Sinh xem như là hắn nửa sư phụ sự tình. Mộ Dung Phi, ngươi còn không rời đi, chờ lão hủ mời ngươi ăn gậy gộc. Mộ Dung Phi giận phất ống tay áo, mang theo Mạc Vấn Thiên đoàn người rời đi. Tiêu Huyền Trần, ngươi để cho phủ giao bỏ qua thêm vào giao chỉ, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ phải hối hận. Tiêu Huyền Trần lắc đầu, ngực lớn nhưng không có đầu óc. Hối hận là không có khả năng hối hận. Bọn hắn Thương Nguyệt Thành cùng Đường Quốc dính líu quan hệ, chính là cùng Trường Sinh Kiếm khách có quan hệ, ai còn đem giao chỉ thánh địa để vào mắt. Trên giang hồ nghe đồn giao chỉ, Côn Lôn, Tẩy Thương, Quá Mùng bốn thế lực lớn thực lực lượng ngang nhau, Tiêu Huyền Trần trong lòng minh bạch Diệp Trường Sinh một người là có thể quét ngang giao chỉ, Thái Sơ, Tẩy Thương ba tòa thế lực. Phù Giao, ngươi lập tức muốn vào Trường An thành cùng thái tử thành hôn, theo ta đi một chuyến tổ địa. Chính Thiên, ngươi chiếu cố tốt thái tử điện hạ. Tiêu Phù Giao liếc nhìn Diệp Trường Không, "Đúng ra, ta muốn cùng lão tổ đi tổ địa." Diệp Trường Không tiện hề hề, không nỡ đúng ra. Ai có thể nghĩ tới thân phận tôn quý Đường Quốc thái tử sẽ như thế dính người. Tiêu Phủ Giao tránh thoát bàn tay của hắn, tức giận nói, nhìn ngươi cái kia chết hình dáng. Diệp Trường Không lưu luyến nhìn theo Tiêu Phủ Giao rời đi, rời bước đi đến cầu đàn bên người, đại ca có phải hay không rất lợi hại, ung dung đưa nàng cầm xuống. Bình thường a, thái tử ca ca không tính chân chính cầm xuống đại đầu, phải đi đường còn rất dài. Bất quá, thái tử ca ca đuổi theo nữ hải tử ngược lại là có một tay, cùng ai học? Diệp cầu đàn hiếu kỳ hỏi, lúc trước thái tử đột nhiên bày tỏ cùng một cái hôn thâm tình, thật là tú hắn vẻ mặt. Trong sách học Diệp Trường Không lộ ra nụ cười thần bí, ngày đó tại Thính Kiếm Các thời điểm, Diệp Trường Sinh để cho hắn đi giá sách lấy đi vạn vật nhất kiếm cổ tịch thời điểm, hắn phát hiện bên cạnh thả lấy một quyển tên là Yêu Đương Tốc Thông Đại Pháp, liền mượn gió bẻ mang lấy đi. Đi qua khoảng thời gian này chuyên tâm nghiên cứu, hắn đã am hiểu sâu yêu đương này đạo, về sau đem Yêu Đương Tốc Thông Đại Pháp nhìn xong, mới phát hiện cái này có thể nói thần thư điện tịch, dĩ nhiên là Diệp Trường Sinh sở hữu. Thái tử thán phục, lão tam đọc lướt qua tri thức mặt thật rộng. "Sách gì, cho ta mượn nhìn một chút thôi. Ngươi còn nhỏ, yêu say đắm quá khó khăn, ngươi đem không cầm được." Diệp Cẩu Đản lạnh rên một tiếng, thật sự cho rằng ta là tiểu hải tử, thái tử ca ca, ta hỏi ngươi một vấn đề, nhìn ngươi có thể hay không hồi đáp. Vấn đề gì? Như thế nào bắt lại một cái nữ nhân, để cho nàng đối với ngươi một lòng một dạ? Diệp Trường Không, vấn đề này có điểm thâm ảo, Cẩu Đản, ngươi biết đáp án? Đương nhiên. Diệp Cẩu Đản một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng, muốn bắt lại một cái nữ nhân, chỉ cần tuân theo một cái trung tâm, hai cái cơ bản điểm, sẽ không có không lấy được nữ nhân. Diệp Trường Không đồng tử phóng đại, không thể tin nhìn về phía Diệp Cẩu Đản, đây là một cái tiểu hải tử có thể nắm giữ chi thức điểm. Cẩu Đản, ngươi này chút lý luận đều là dạy ngươi. Tiểu sư thúc tổ a. Diệp Cẩu Đản nghiêm trang, thái tử ca ca, lẽ nào ta nói có vấn đề gì? Không có, không có, ngươi tiểu sư thúc tổ nhất định chính là thiên cổ kỳ tài. Chương 38, Bắc Cương Vương bị bắt, Giao Long lén vào mộng chương 38, Bắc Cương Vương bị bắt, Giao Long lén vào mộng Đường Quốc. Hàm Cốc Quan, Đông Tử Hào Sơn, Tây đến Đồng Tân, nói tên họ Hàm Cốc, được xưng nơi hiểm yếu. Bởi vì ở trong cốc, sâu hiểm như hàm mà có tên Hàm Cốc Quan, là tiến vào Đường Quốc quan trọng quan hải tất yếu một trong. Hàm Cốc Quan con đường chật hẹp vô ghề, có một phu canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông thế. Nay Bắc Cương Vương xuất lĩnh dưới trướng đại đường quân viễn chinh nhập quan, bọn hắn mới vừa kết thúc Bắc Cương đại chiến, đường dài trở về, hồi kinh phục mệnh. Bên trong sân cốc, Bắc Cương Vương Diệp Thương Hồng ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, hướng về phía một bên phó tướng nói ra, truyền lệnh để cho tam quân tăng thêm tốc độ, Hàm Cốc Quan tĩnh dưỡng mấy ngày, mau sớm hồi kinh phục mệnh. Lần này Bắc Cương chi chiến chúng ta trọng thương Bắc Man, bệ hạ nhất định sẽ trọng thưởng. Ý nghĩ của hắn là đem Bắc Cương mang về chiến lợi phẩm hiến cho Đường Hoàng, nhân cơ hội đưa ra cởi giáp sự tình, nhiều năm như vậy vì Đường Quốc Nam chinh Bắc chiến, sớm đã là vết thương chồng chất. Thân thể đã không cho phép hắn tiếp tục viễn trình. Bắc Man chi chiến kết thúc, sau này hơn 10 năm Bắc Man sẽ không lại phạm ta Đường Quốc biên cảnh, hắn rốt cục có thể giải giáp quy điển, di hưởng tuổi thọ. Phó tướng phóng ngựa truyền lệnh, quân viễn trinh trùng trùng điệp điệp nhanh chóng đi về phía trước, tinh kỳ phân phận, ngự phong gào thét, hát giáp như hồng nằm ngang ở hoang dã cổ đạo phía trên. Nhưng mà, Bắc Cương Vương cũng không phát hiện từ bọn hắn rời đi Hàm Cốc Quan bắt đầu, cũng đã có hắc y nhân để mắt tới bọn hắn, giống như quỷ mị bóng đen ở trong dãy núi xuyên toa, bọn hắn tựa như cắn người khác kiểu ma. Hành tích thần quỷ khó dò, phiêu hốt bất định. Mặt trời đã lặn, trăng đã sáng tỏ. Trên hoang dã cây đuốc ánh sáng chập chờn tiêu đốt, đem sơn cốc soi sáng như ban ngày phủ xuống. Xa xa chân trời hắc ám quân sạch, giống như hỗn độn cự thú dương nhanh muốn bước, muốn đem đại đường quân viễn trinh thôn phệ. Mã Minh hí dài âm thanh loé sáng, Bắc Cương Vương dưới hông mặc long câu bay lên trời, giống như là bị kinh hỉ, đang nhắc nhở Bắc Cương Vương cảnh giác. Cách đó không xa trên dãy núi, một đạo hắc ảnh xuất hiện, thân cao như tháp, gây nên trên hoang dã đại quân chú ý, mọi người định thần nhìn lại, lộ ra vẻ sợ hãi. Bóng đen đứng ở giữa thiên địa, nhưng hắn không có đầu lâu, không đầu người. Vương gia, hắn chẳng lẽ là tại Đế Kinh làm ác không đầu tướng quân? Phó tướng một lời kinh thiên, Diệp Thương Hồng thần tình đột nhiên tốt, trường kiếm ra khỏi vỏ, ầm ĩ như sấm, địch tấn công, kết trận. Quân viễn trinh cửu kinh xa trường, nghe vậy tứ tán bại trận. Trong khoảnh khắc binh trận xuất hiện ở trên hoang dã, chúng tướng sĩ dương cung bạc kiếm, như lâm đại địch. Giết, giết. Tiếng như địa ngục quỷ hống, vang vọng giữa thiên địa, phía trước cô phong bên trên bóng đen ngự không tung bay đánh tới, hướng phía quân viễn trinh đánh tới, dẫn đầu chính là cầm trong tay cự phủ, người khoác mục nát nhuốm máu chiến giáp không đầu tướng quân. Thác Bạt Kinh Hồng, mà hắn xuất lĩnh bóng đen chính là dưới trướng Tà Linh quân đoàn, bọn họ đều là thiên địa oán niệm biến thành. Thác Bạt Kinh Hồng thống ngự Tà Linh quân đoàn sát nhập trong quân viễn trinh. Binh sĩ bay tên như hoàng, tung tùng bắn nhanh tại Tà Linh trên người, mũi tên theo bọn nó trên người nhập vào cơ thể mà qua, nhưng không cách nào thương tổn được bọn họ chút nào. Quyết chí tiến lên xung phong liều chết, thấy chết không sợ. Trái lại quân viễn trinh tại như quỷ mị Tà Linh công kích đến, trong khoảnh khắc thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Bắc Cương Vương cầm trong tay phá thành kiếm, thân ảnh từ trên lưng ngựa vội xông đi ra ngoài, huy kiếm nộ chạm tại Thác Bạt Kinh Hồng trên người, cái sau mặc dù đầu lâu, có thể trước ngực có hai mắt, một tay giơ lên cự phủ, ung dung ngăn lại phá thành kiếm công kích. Vâng. Tiếng nổ lớn truyền ra, sơn băng địa liệt, Diệp Thương Hồng bị cường đại oán niệm đánh bay ra ngoài, trong cơ thể khí huyết sôi trào, đôi mắt nổi lên ngạc nhiên, biết mình công kích không làm gì được Thác Bạt Kinh Hồng. Vốn tưởng rằng bước vào Đường Quốc cảnh nội là có thể thông suốt phản hồi Đế Kinh, không nghĩ tới nửa đường tuân ra cái không đầu tướng quân. Bọn họ nơi đây mai phục, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Vâng. Vâng. Thác Bạt Kinh Hồng dẫm trận tại chỗ đi tới, dưới chân địa mặt run rẩy kịch liệt, phía sau oán niệm hóa thành một tôn cao mấy trượng bóng đen, quan sát hướng phía dưới coi thường Bắc Cương Vương. Cự phủ Lăng Thiên nội trạm, muốn đem Bắc Cương Vương một phân thành hai. Diệp Thương Hồng cự kiếm ngăn cản, cùng cự phủ đụng vào nhau, tại Thác Bạt Kinh Hồng lực mạnh nghiền ép dưới, thân ảnh nửa quỳ xuống dưới, mặt đất xuất hiện tạc liệt vết tích. Máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, phá thành kiếm bị nghiền ép không có vào bả vai, tiên huyết bắn tóe. Thác Bạt Kinh Hồng trêu tức và phần, một cước đá vào Bắc Cương Vương trước ngực, bóng người về phía sau bay rất ra ngoài, đầu gối từ trên mặt đất xẹt qua, sớm đã là máu thịt bé bét, bạch cốt âm u có thể thấy được. Chờ Bắc Cương Vương ổn định thân ảnh, gian nan ngẩng đầu nhìn thời điểm, chen một tiếng, cự phủ để tại hắn trên cổ, nếu như cự phủ vào nửa tấc, đầu của hắn đã bị cắt. Đem người dẫn đi. Vũ sư, những người khác giao cho ngươi. Đa tạ Thác Bạt tướng quân. Ánh trăng bao phủ xuống một gã hắc bảo nhân xuất hiện, thanh âm khàn khàn vang lên, từ thanh âm nghe không ra là nam hay nữ, giọng nói nghe vào cực kỳ chói tai, thật giống như có vô số lưỡi dao tại hoa màng nhĩ của ngươi. Hắc bảo vũ sư đứng lơ lửng giữa không trung, hai tay kết ấn, hắc ám phù lục hoa văn xuất hiện ở không trung, rất nhanh lan tràn ra bao phủ tại trên sân cốc, từng đạo màu đen cuồn sáng bắn nhanh mà xuống, không có vào quân viễn trinh trong mi tâm. Theo trong miệng hắn nói lẩm bẩm, quỷ quyệt thần bí tự phủ trên không trung ngâm sướng, trong lúc nhất thời một màn kinh người phát sinh, trong sơn cốc đại đường quân viễn trinh nhao nhao quỳ xuống đất, hướng về phía hắc bảo vũ sư hành lễ. Bọn hắn không gì sánh được thành kính. Thác Bạt tướng quân, chúng ta có thể đi trở về phục mệnh. Vào Trường An thành. Hắc Bảo Vu sư ra lệnh một tiếng, quân viễn trinh nhảy tốt lên ngựa, theo sát phía sau chạy như bay biến mất ở trong bóng đêm. Vào đêm, Thính Kiếm các tàng thư lâu bên trong, Diệp Trường Sinh cùng Lý Kỳ Nhất ngồi đối diện nhau, đều là tay nâng điển tịch đang tại nghiên cứu. Trường Sinh cầm trong tay nho ra khổng thánh luận ngữ bên trong nói, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Lý Kỳ Nhất tập trung tinh thần, xem lướt qua ba thôn trang đủ vật luận thì nói, lục hợp ở ngoài thánh nhân tạm gác lại. Nho đạo thánh điển đối với quỷ quái nói đến hối là tốt hơn nếu sâu, tránh được nên tránh. Nho đạo chí thế ánh sáng đàm luận tu thần công việc quản gia trị quốc bình thiên hạ, tự nhiên không nói chuyện nhiều quỷ quái. thôn trang nhiều lời lý lẽ, đủ vạn vật chi luận, đạo qua đời công, cứu cực nói, thuật vạn pháp lẽ tự nhiên. Ít khi, Lý Kỳ nhất khẽ nhíu mày, thả ra trong tay điện tịch, điện hạ, đêm đã khuya, thế gian tà ma lại không an phận. Diệp Trường Sinh không hề bị lay động, tiên sinh chớ buồn, giao long xuất huyên, cũng không phải gì đó đại sự. Điện hạ, giao long đi thái cực điện. Đã biết. Diệp Trường Sinh ý bảo Lý Kỳ nhất đi học tiếp tục, trong sách có vạn pháp, trong chữ có đại đạo, nho nhỏ giao long lại để cho tiên sinh phân thần. Điện hạ, như vậy bệ hạ có thể bị nguy hiểm hay không? Lý Kỳ nhất đứng dậy, đẩy cửa sổ ra, nguyệt hoa chiếu xuống Diệp Trường Sinh trên người, hắn từ đầu đến cuối chưa từng di động chút nào. Giao long lén vào ngộng, thật lớn thu bút, cũng không biết phụ hoàng ngũ hành ngự long quyền biết đánh nhau hay không trên nó. Diệp Trường Sinh ý thức được chính mình lưu lại trận pháp còn có tai hại. Tiên sinh, ác long đã đến thì hãy yên lòng mà ở, phụ hoàng có thể giải quyết. Giờ khắc này, thái cực điện bên trong đường hoàng dựa vào ở trên nguyệt tháp, cánh tay chống đỡ gương mặt rơi vào nghỉ một chút bên trong, một bên công văn bên trên để không có phê duyệt tấu chương. Đột nhiên trong điện ngọn đèn dầu chập chờn dưới, đường hoàng chán hơi co lại, trên gương mặt nổi lên ngạc nhiên, bởi vì giờ khắc này hắn đang đưa thân vào bóng đêm vô tận trong không gian thần bí. Tình huống gì? Chẳng không phải tại phê duyệt tấu chương. Đây là bị làm được địa phương nào? Chương 39, Long hồn bút, nho vẽ song tu chương 39, Long hồn bút, nho vẽ song tu đường hoàng, ngươi hồn quân vô đạo, chính vụ hoang phế, bách tính khổ không thể tả, thế gian yêu ma tà ma tắc loạn, bản vương dâng thương chi mệnh đến trừng phạt ngươi. Niệm tính ngươi là nhân gian một quốc gia quân chủ, cho ngươi một cái thể diện, đường hoàng ngươi tự vận a. Bên mông âm thanh giống như thiên dụ tại hắc ám không gian bên trong vọng lại, đường hoàng tự mình lẩm bẩm, chớ có kém như vậy, không có khả năng, các hạ là không phải đến nhầm địa phương. Chấp yêu dân như con, chính vụ từ trước tới giờ không buông lỏng, bách tính an cư lạc nghiệp, còn như quái pha yêu ma, cũng tận số bị đánh chết, chớ chắc là mình quân a ngươi lại nói chấm hôn quân vô đạo, nội oan nước này chấm cái không lưng. Các hạ nếu là thay trời nghiêm phạt, vì sao không hiện thân gặp mặt, giấu đầu giấu đuôi, là không dám thấy chấm. Theo thoại âm rơi xuống, trong bóng tối đầu rồng chậm rãi hiện ra, ngay sau đó mấy trượng thân thể xuất hiện, hắc ám mờ ảo bập bào, thân mình của nó nổi lên màu ngân bạch, có vẻ hơi thần dị. Ta là Động Đỉnh Long Quân, đại thiên hành phạt, đường hoàng nhìn thấy bản quân còn không hành lễ. Động Đỉnh Long Quân, tương truyền vì Động Đỉnh Hồ Long Vương, ngươi là Long Vương. Chấm là người đọc sách, ngươi không lừa được chấm. Đường hoàng rêu cợt một tiếng, nho nhỏ giao long cũng dám giả thần giả quỷ, dẫn chấm đi vào giấc mộng, đại thiên hành phạt. Chấm chính là thiên, cũng là các ngươi yêu ma ác mộng. Đường hoàng một lời nói toạc ra giao long thân phận, quanh thân bên trên hoàng đạo đế khí phụ ra, vận hành cửu tinh bá thể quyết, trong lúc nhất thời long thể dạng người rực rỡ, đột nhiên hướng giao long vội sông qua đi. Phong hoa tuyệt đại, không giống nhân gian phàm tục. Đường hoàng, ngươi dám đối với bản sứ bất lợi. Cút mẹ mày đi, gạt người lừa gạt đến chấm trên đầu, tối nay chấm muốn đánh bạo đầu của ngươi. Ngũ hành ngự long quyền thi triển, quyền giống như lưu tình, dắt ngũ hành sức mạnh to lớn mà đi, trong khi tiến lên quyền lệ hóa thành thuộc tính khác nhau cự long hình thái, sợ đến giao long vạn phần hoảng sợ. Quyền pháp này, tốt biến thái. A a. Đường hoàng tu luyện ngũ hành ngự long quyền không lâu sau, thấy đem giao long đánh gào khóc, trên mặt hắn nổi lên vẻ khiếp sợ, rốt cuộc quyền pháp quá mạnh mẽ, vẫn là giao long quá yếu. Hắn đánh động thân ảnh xuất hiện ở giao long sau lưng mèo, vung đầu nắm đấm một lần lại một lần rơi xuống, đánh giao long ra chóc thịt bong, thống khổ kêu rên, tại không gian bên trong đấu đá lung tung, ý đồ đem đường hoàng từ phía sau lưng ném xuống. Ngươi cũng không kháng đánh a? Chút thực lực ấy liền dám lén vào chấm ngộ cảnh, ai cho ngươi dũng khí? Giao long bị đánh thần hồn mệt mỏi, biết tiếp tục lưu lại đường hoàng trong giấc mộng sẽ bị đánh chết tươi, phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, hóa thành một đạo chùm ánh sáng trốn ra đường hoàng ngộ cảnh. Giao long hồn phách xuất hiện ở đường cung bầu trời, cùng lúc đó, thái cực điện bên trong đường hoàng rời khỏi ngộ cảnh, phút chốc bước lên thân ảnh hướng bên ngoài đại điện phóng đi. Giao long đi vào giấc mộng bị hắn đánh tới bởi, há có thể để cho hắn bỏ trốn mất dạng. Đi đến thái cực điện bên ngoài, trăng sáng sao thưa, thần thức thả ra một hồi siêu tầm chưa từng tìm được giao long khí tức, đáng tiếc cứ như vậy để nó đào tẩu. Cao Đức bước nhanh đi đến đường hoàng bên người, "Bệ hạ, xảy ra chuyện gì?" Đường hoàng lắc đầu, "Không có việc gì, chấm nhìn một chút bóng đêm, trở về a." Tại được chứng kiến ngũ hành ngự long quyền khủng bố sau, hắn khẩn cấp muốn đi tu luyện, nếu như đặt ở trước đây hắn không có can đảm cùng giao long cứng rắn, tối nay niềm vui tràn trề đại chiến, xem như là dương mi thổ khí một thanh. Biết rõ thực lực cường hãn mới là vương đạo. Bên kia, giao long chạy ra thái cực điện, kéo trọng thương thân thể hướng ngoài hoàng cung đội xông qua đi, đột nhiên một đạo huyền âm bên thai bờ vang lên, "Ác long, hoàng cung trọng địa, là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi địa phương." Còn không thúc thủ chịu trói. Giao Long, người nào nói chuyện, giả thần giả quỷ, dám hiện thân thấy một lần. Thính kiếm các bên trong, Diệp Trường Sinh nằm ngửa tại trên ghế nằm, chậm rãi mở miệng, "Tiên sinh, nhìn kỹ, bản vương cho ngươi thi triển đưa thư bên trong có bản pháp, trong chữ có đại đạo." Theo thoại âm rơi xuống, trong tay hắn quyển trục phảng phất có sinh cơ, thánh quang tràn ngập, từng đạo tự phù hướng ngoài cửa sổ bay đi, tại hạo nhiên chính khí mang theo dưới xuất hiện ở trong trời đêm. Lý Kỳ nhất phút chốc bước lên thân ảnh, đứng ở trước cửa sổ nhìn lại, thấy không trung phiêu hốt ký tự màu vàng hóa thành một đầu dây thừng, trên không trung xoay tròn quấn vòng quanh. Này, hắn thể sát phàm tục, chưa từng mở thiên nhãn, vì vậy vô pháp thấy không trung điên cuồng dãy rủa giao long hồn phách, tự phù quấn quanh giống như cổ tiên hằng, đem giao long buộc chặt thành bánh trưng. Thánh quang xẹt qua bầu trời đêm, không có vào thính kiếm cát. Trôi giống như tinh linh tự phù một lần nữa hiển hóa tại trên quyển trục, Diệp Trường Sinh trong lòng bàn tay nhiều hơn một đạo dãy rủa long hồn, thủ đoạn như vậy có thể nói thần kỹ, thấy Lý Kỳ nhất trợn mắt hốt mồm. "Tiên sinh, này sợi long hồn tiễn đưa tại ngươi." "Điện hạ, không thể, không thể." Lý Kỳ nhất vội vã từ chối, lão hủ chỉ là một gã người đọc sách, long hồn chí bảo quá mức chân quý. điện hạ ban tặng lão hủ quá lãng phí. Diệp Trường Sinh cười nói, tiên sinh đừng có khiêm tốn, một đầu giao long hồn phách, há có thể cùng tiên sinh một thân nho đạo khí vận so sánh, ngày sau tiên sinh mai kia đốn nộ, sợ là tiền đồ vô lượng. Tiên sinh không muốn cự tuyệt. Lý Kỳ Nhất kinh ngạc và phần, cảm xúc dâng trào, vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nói hắn một thân nho đạo khí vận, tự xưng là chỉ là một cái sinh không gặp thời, cổ hủ gian ngoan thư sinh nghèo mà thôi. Điện hạ, long hồn uy năng cường đại, lão hủ sợ không đè ép được nó. Diệp Trường Sinh suy nghĩ trong nháy mắt, biết Lý Kỳ Nhất trong cơ thể nhân gian nho đạo khí vận chưa thức tỉnh, quả thật có chút không đè ép được long hồn. Tiên sinh say mê điện tịch, thiện văn chương, hội họa, bản vương sẽ đưa ngươi một cây viết như thế nào? Một cây viết. Lý Kỳ Nhất không rõ Trường Sinh ý trong lời nói, cái sau thúc dục linh khí, cách đó không xa công văn bên trên bút lông bay xuống ở trước mặt hắn, Trường Sinh toàn khắc phù lục hoa văn đem giao long hồn phách phong ấn tại trong bút. Vốn là bình thường không có gì lạ bút lông, trong nháy mắt thăng hoa vì long hồn bút. Tiên sinh thử một lần. Lý Kỳ Nhất tiếp nhận long hồn bút, trên không trung hội họa, bút đi du long, trông rất sống động, giống như là giao phó họa tác sinh mệnh lực, điện hạ, này, thích không? Ưa thích, đa tạ điện hạ ban cho. Tiên sinh tu hành nho đạo, nhưng ở họa đạo bên trên thiên phú dị bẩm, có thể nho họa song tu, lợi dụng vẽ tranh đến ma luyện tâm trí, cũng có thể đem nho đạo khí vận nấp trong họa đạo bên trong. Điện hạ, nho họa đồng tu, sao mà chắc trở, thiên hạ tu sĩ chỉ tu một đạo, còn vô pháp vấn đỉnh đỉnh phong, lão hủ sợ là. Diệp Trường Sinh phút chốc đứng lên, đột nhiên túc mà nói, thiên hạ không hai đạo, thủ đồ mà đồng quy, thánh nhân vô lượng tâm, chăm lo mà nhất trí, cổ kim một đạo, thánh hiền đồng tâm. Nói chuyện lời nói, đầu ngón tay hắn trên không trung xẹt qua, lấy khí ngự kiếm, lấy kiếm vẽ tranh, trong khoảnh khắc một bức tranh ra mắt, đi. Theo hắn hét lên một tiếng, trong bức họa kiếm tu bay ra, từng vị bóng ánh trong suốt kiếm khách tại tàng thư lâu bên trong mua kiếm, khủng bố kiếm uy tràn ngập tại mỗi một tấc trong không gian. Tiên sinh nhất tâm hướng đạo, tất có thành. Tiên sinh đối với Phật pháp, đạo pháp thì có độc đáo nhận thức, vì bản vương chỉ điểm sai lầm, như tiên sinh chấp nhất tại nho họa song đạo, tương lai hồng trần tất có tiên sinh một chỗ cắm rủi. Thư sinh chấp bút không người bài chào, cảm động đến rơi nước mắt. Bản vương trở về, không quấy rầy tiên sinh tu hành. Bên trong thành thái sử lệnh phủ để bên trong, một vân đường trắng đêm chưa chợp mắt, đứng ở trên lầu cát, dõi mắt trông về phía xa chờ đấy giao long trở về, này chờ đợi dòng dã một đêm. Đông phương trở nên trắng, mặt trời mọc hà khắp nơi, thẳng đến Trường An thành bên trong vang lên tương phiến tiếng giao hàng, cũng không có đợi đến giao long trở về. Một vân đường yếu ớt thở dài một tiếng, ai, lại gãy một con giao long, đường cung thực sự là yêu ma cấm khu, bước vào liền không cách nào sống lại. Tiểu giao long, lên đường bình an. Đúng lúc này, lầu các bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân, một vân đường theo tiếng nhìn lại, vốn tưởng rằng là giao long trở về, nhìn người tới trong nháy mắt mặt vẻ thất vọng. Trúc sư, chuyện gì? Hồi đại nhân, giao quang sơn ngũ thánh bảo kinh. Chương 40, giao chỉ thánh nữ, Vân Hy tháng chương 40, giao chỉ thánh nữ, Vân Hy tháng giao quang sơn ngũ thánh bảo kinh. Một vân đường trên mặt lo lắng tiêu tán, vốn tưởng rằng động đỉnh tiểu giao long lén vào đường hoàng động cảnh có thể mang hắn khống chế, một đêm không về, lành ít giữ nhiều. Có lẽ là bị thu xếp. Giao long thực lực không kém lại không thể đắc thủ, đường cung nước là càng ngày càng sâu. Kế trước mắt, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào giao quang ngũ thánh trên người, yêu cầu của hắn cũng không cao, ngũ thánh vào kinh thành có thể thăm dò ra Diệp Trường Sinh hư thực, coi như là đại công cáo thành. Biết Diệp Trường Sinh thực lực như thế nào, hắn liền có thể chế định kế hoạch. Một vân đường đứng dậy muốn rời đi thái sử lệnh phụ đệ, đi vào cùng giao quang ngũ thánh gặp mặt, đột nhiên hành lang bên trên một đen bảo lão giả bước nhanh tới, mặt lộ vẻ vui mừng. Đại nhân, đắc thủ. Ý của ngươi là một vân đường nghĩ tới điều gì, mặt mày hớn hở, chụp được. Hồi đại nhân, Hàm Cốc quan phương hướng chuyển đến tin tức, Bắc Cương Vương rơi vào thác bạt tướng quân trong tay, dưới trướng hắn đại đường quân Viễn Trinh đã bị Vu sư khống chế. Ít ngày nữa có thể chống đỡ đạt đến Trường An thành dưới. Đại nhân bước kế tiếp có gì bố trí? Thực sự là trời cũng giúp ta. Có thác bạt tướng quân cùng Vu sư tương trợ, bản tọa có thể cùng hạ đế ngả bài. Trúc sư, đi thông báo giao quang ngũ thánh, để bọn hắn án binh bất động, hết thể chờ ta trở về lại nói. Liêu sư, ngươi đi cùng thác bạt tướng quân, Vu sư liên hệ, để bọn hắn ở ngoài thành đóng quân. Một vân đường ra lệnh sau, bước nhanh rời đi thái sử lệnh phủ đệ, hướng phía Trường An thành nam giao mà đi. Yến Vũ Tuyết lâu, Tẩy Thương điện chấp tán nhân Quý Huyền Lăng đi đến cổ đỉnh dưới, không người vai chào, thiếu chủ, yêu vương tới. Mời hắn đến đây đi. Thiếu niên cầm trong tay sổ con thu vào ống tay áo, thiên thính, ngươi trước đi xuống đi. Cổ đình dưới một hồi sóng linh khí nổi lên, trước mặt thiếu niên trong chén trà liên ý liễu chấn động, bất quá rất nhanh thì khôi phục lại bình tĩnh. Giờ khắc này cổ đình ngoại trường hành lang bên trên tiếng bước chân chuyển đến. Một vân đường bước nhanh tới, đi đến thiếu niên đối mặt ngồi xuống, yêu vương đến đây là muốn thông báo bản thiếu chủ, các ngươi chuẩn bị động thủ. Đêm qua động đình giao long vào cung, chắc là lạnh, hôm nay giao quang ngũ thánh vào kinh thành, Hàm Cốc quan bắt Bắc Cương Vương, yêu vương là dự định cùng đường hoàng ngả bài. Các hạ không ra Yên Vũ lâu, biết rõ chuyện thiên hạ, thật là khiến bản vương bội phục. Một vân đường phong khinh vân đạm nói, nội tâm sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thời cơ chín muồi, cùng đường hoàng ngả bài, có đại đường quân Viễn Trinh mạnh mẽ sát nhập hoàng cung cướp đoạt bí mật chìa khóa. Thiếu niên chế nhạo, yêu vương dự định cường công Trường An thành, có mấy thành phần thắng? Yêu vương, 9 thành. Thiếu niên lắc đầu, cười nói, là Diệp Trường Sinh một giây đồng hồ giết các ngươi 9 lần. Yêu vương, các hạ thật biết nói đùa, đế kinh bên trong có bao nhiêu cường giả, bản tọa vẫn là rõ ràng, những người khác không đủ gây sợ, hắn Diệp Trường Sinh một người có thể đánh chết bản vương, thác bạt tướng quân, Vu sư cùng giao quang ngũ thánh. Nếu như bản vương dự định cường công đường cung, tất nhiên là sẽ ở tìm một ít trợ thủ đến đây. Diệp Trường Sinh chính là có ba đầu sáu tay cũng không cách nào thủ thắng. Tẩy Thương thiếu chủ có hứng thú hay không một chỗ? Yêu Vương, ngươi đối với đại đường hiểu quá ít, không muốn luôn là nhìn chằm chằm Diệp Trường Sinh, trong thư viện cường giả ngươi suy tính. Hoàng Lăng Đường quốc lão tổ ngươi suy tính. Cường Công Đường cung, ngu xuẩn giường nào phương pháp, chưa giết đến hoàng cung tổ địa, ngươi đầu đã bị đánh bại. Một Vân Đường vô cùng ngạc nhiên, theo bản vương biết, thư viện không cường giả, còn như hoàng thất lão tổ gần đất xa trời, cần gì tiếp với? Thiếu niên thất vọng lắc đầu, yêu tổ làm sao lại phái ngươi đến Trường An thành? Chỉ ngươi thông minh này, thành thị không thích hợp ngươi, sớm một chút hồi rừng rậm a. Đường quốc cương vực kéo vạn dặm, uy hiếp quanh thân liệt quốc, nếu như không có nội tình, chỉ dựa vào đường hoàng một người dùng cái gì truyền thừa đến nay? Dựa vào trong miệng ngươi không có cường giả thư viện, vẫn là thần suy thể giả lão tổ. Đường quốc tiên tổ Diệp Cửu Huyền còn sống, ngươi cường công đường cùng, hắn như phủ xuống, ngươi như thế nào ứng đối? Thiên tiên võ nhân, hồng trần trích tiên, Diệp Cửu Huyền. Một Vân Đường trong con ngươi nổi lên ngạc nhiên, các hạ đừng tìm ta nói bừa, Diệp Cửu Huyền đại đường khai quốc hoàng đế, cách nay đã có 600 năm, hắn làm sao có thể còn sống? Yêu Vương, ngươi là đang chất vấn ta? Cũng không tin tưởng, nói hơn một câu đều là lãng phí miệng lưỡi, ngươi tùy thời có thể độc thủ. Không có Diệp Cửu Huyền, đệ nhất phu tử cùng hoàng tổ Diệp Phong Lưu hai người, liền sẽ đem bọn ngươi toàn bộ đánh chết. Huyền Lăng, tiễn khách. Một Vân Đường thấy thiếu niên hạ lệnh đuổi khách, vội vã mở miệng, chờ đã. Hắn đối với thiếu niên nói tin tưởng không nghi ngờ, Tẩy Thương Điện có thể nắm giữ hắn tất cả tình báo, đương nhiên sẽ không vọng ngôn lừa dối hắn. Cũng xin thiếu chủ chỉ điểm sai lầm. Thiếu niên đưa cho Quý Huyền Lăng một ánh mắt ý bảo hắn lui ra, cường công đường cùng, huyết tẩy Trường An thành không thể làm, nhưng ngươi trong tay lá bài rất hữu dụng. Xin lắng hay nghe. Một Vân Đường khiêm tốn tỉnh giáo. Bắc Cương Vương là đường hoàng cuối cùng một cái huynh đệ, quan hệ giữa bọn họ tốt, ngươi dùng Bắc Cương Vương đổi lấy bí mật chìa khóa, đường hoàng có lẽ sẽ đáp ứng. Nhưng nếu như nhiều hơn nữa một con tin nơi tay, đường hoàng khẳng định sẽ đáp ứng giao ra bí mật chìa khóa. Một Vân Đường run lên, các hạ nói con tin là Đường Quốc thái tử Diệp Trường Không. Hắn đi thương nguyệt thành, Yêu Vương chỉ dùng tại Đại Thanh Sơn mai phục là có thể bắt được thái tử Trường Không, đến lúc đó trong tay siết hai cái con tin, đường hoàng không có lý do gì cự tuyệt ngươi. Chờ Yêu Vương bắt Đường Quốc thái tử, bản thiếu chủ sẽ phái người giúp ngươi cướp đoạt bí mật chìa khóa, sẽ còn phái người ngăn lại Hoàng Lăng lão tổ cùng thư viện cường giả. Thành giao. Một Vân Đường không chút do dự đáp ứng, lúc này đây bản vương tự mình đi trước Đại Thanh Sơn. Không thể, thân phận của ngươi vẫn không thể bại lộ, việc này giao cho người thủ hạ đi làm, ngươi tốt không dễ dàng ẩn nút hạ xuống, tin tưởng yêu tổ cũng sẽ không đơn giản để ngươi bại lộ. Minh Bạch, để cho giao quan ngũ thánh đi vào. Yêu Vương, có thể bắt sống miệng tốt nhất, thực sự không được sẽ giết đường thái tử, một quốc gia người kế vị bỏ mình, Trường An thành cũng sẽ đại loạn, có lợi cho chúng ta hành sự. Bản vương biết phải làm sao. Giao chỉ thánh địa. Thiên chỉ bên cạnh. Lau một cái tuyệt thế bóng người xuất hiện, nữ tử đẹp như thiên tiên, da thịt như tuyết, khiết bạch vô hạ, một bộ bạch y liễu nổi bật lên nàng bộ phát tiên khí phiêu phiêu. Xinh đẹp không giống nhân gian người, giống như cô xạ tiên tử rơi hồng trần. Cô nương, làm sao vậy? Một gã thị nữ nghi ngờ hỏi thuần. Nữ tử quay đầu nhìn về thiên trì một bên kia nhìn lại, A Ngọc, đi mời các nàng đến đây. A Ngọc lĩnh mệnh mà đi, gọi thiên trì một bên tụ tập chúng nữ, hướng phía bạch y tiên tử đi tới. Nữ tử bình tĩnh mà đứng, thiên tư linh tú, tiên mới chắc hơn, cùng quanh mình quỳnh lâu ngọc vũ, tiên sơn thác nước, hóa thành một đạo bức tranh tuyệt mỹ cuốn. Bái kiến thánh nữ. Mọi người tiến lên cùng kêu lên hô to, nhao nhao hạ thấp người vái chào. Các người mới vừa nhắc tới Trường Sinh lệnh, nhưng có việc này. Hồi thánh nữ là có nhắc tới Trường Sinh lệnh, Mạc trưởng lão tôn tử vấn thiên công tử đi thương nguyệt thành cầu hôn, gặp phải Đường Quốc thái tử Trường Không, hai người vì tranh đoạt thương nguyệt đại tiểu thư Tiêu Phủ Giao xảy ra không thoải mái, về sau Đường Quốc thái tử lấy ra Trường Sinh lệnh. Vấn thiên công tử bị thương nguyệt lão tổ đánh, Mạc trưởng lão rất tức giận, tuyên bố yếu vấn trách thương nguyệt thành. Vân Hi Nguyệt chân mày to khẽ nhăn mày, trong đầu ra lao một cái tuyệt đại phong hoa thân ảnh, lẽ nào hắn tại Trường An thành? A Ngọc, đi cho đòi Mạc Vấn Thiên đến đây. Nàng khoát tay hào ý bảo bên trong sân thi lễ chúng nữ lui ra, lộ ra hại nước hại dân nụ cười. Diệp Lang, là ngươi sao? Ngươi rốt cục chịu xuống núi. Chương 41, cố nhân vào Trường An. Chương 41, cố nhân vào Trường An. Thanh lãnh xinh đẹp, tuyệt sắc gợi cảm động nhân Vân Hi Nguyệt, tại giao chỉ rất nhiều đệ tử trước mặt, luôn là như một tòa băng sơn, từ chối người ngoài ngàn giảm. Ngọc cơ tiên thể, quần sáng tràn ngập, làm người ta nhìn không chân thực, trong lúc phất tay tán phát phong tình mị hoặc thương chúng sinh, giao chỉ đệ tử chất chỉ dám đứng xa nhìn. Lúc này Mạc Vấn Thiên xuất hiện ở tiên trì bên cạnh, không người bái chào, thanh âm cung kính, đệ tử Mạc Vấn Thiên, bái kiến thánh nữ. Hắn hơi không thân thể, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Vân Hi Nguyệt tiên dung, thánh nữ uy danh làm hắn sợ hai ba phần, không biết thánh nữ gọi ta đến đây cần làm chuyện gì. Nói một chút Trường Sinh lệnh. Mạc Vấn Thiên run lên, chậm rãi mở miệng nói, hồi thánh nữ, Đường Quốc thái tử cầm Trường Sinh lệnh, tự xưng là có Trường Sinh kiếm khách ở sau lưng chỗ dựa, không đem giao chỉ để vào mắt. Thương Nguyệt lão tổ lại động thủ đánh đệ tử, còn nói lời nhục nhã mộ dung trưởng lão. Không phải là một viên Trường Sinh lệnh, cũng không biết bọn hắn từ chỗ nào lấy được, cáo mượn oai hùng, chính là Trường Sinh kiếm khách cũng có nhìn lên thánh đế phần, hắn cầm kê mao đương lệnh tiễn, chính là đang gây hấn với thánh địa. Giao chỉ có thánh nữ, Trường Sinh kiếm khách liền cho thánh nữ sách giày tư cách cũng chưa có. Vân Hi Nguyệt không có chút rung động nào, gò má bên trên nổi lên hàn ý, ống tay áo tung bay, linh khí cường đại đem Mạc Vấn Thiên hất bay đi ra ngoài, ngu xuẩn đổ vận, ngươi cũng xứng vọng nghị Trường Sinh kiếm khách. Ngươi đến, đem Mạc Vấn Thiên đưa đi tư quá nhai, không có ta mệnh lệnh, không cho phép hắn rời đi nửa bước. Mạc Vấn Thiên khẽ môi nhếch lên vết máu, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Vân Hi Nguyệt, ta đã làm sai điều gì? Thánh nữ, vì sao trách phạt, cũng xin công khai. Bằng không, ta không phục. Không phục đúng không? Vân Hi Nguyệt trong trẻo lạnh lùng uy áp rơi xuống, A Ngọc, xiên xuống dưới, lập tức lên Mạc Vấn Thiên trục xuất giao chỉ thánh địa, phàm là cầu tình người, một chỗ cút ra khỏi thánh địa. Đối với Trường Sinh kiếm khách bất kính, lưu ngươi một mạng đã là nhân tử. Mạc Vấn Thiên, Trường Sinh kiếm khách là ai? Vì sao thánh nữ như vậy bảo vệ cho hắn? Vân Hy Nguyệt ánh mắt, hơi thở lạnh như băng tiêu tán, giống như là đắm chìm trong ngọt ngào hồi ức bên trong, Diệp Lang, tại Trường An chờ ta. Lúc này đây, ta nhất định muốn vạch trần ngươi Trường Sinh kiếm khách cái khăn che mặt. Lúc đó nàng đi vào Côn Lôn Sơn trao đổi học tập, vô tình gặp được trên Côn Lôn Sơn một đệ tử, đến tận đây liền rơi vào vòng tình, người kia không phải người khác, chính là Diệp Trường Sinh. Phản hồi giao chỉ mấy năm nay, Vân Hy Nguyệt đem đối với Diệp Trường Sinh yêu chôn sâu đáy lòng, buộc chính mình không đi tưởng niệm, bế quan điên cuồng tu luyện, chỉ vì có thể vượt qua Diệp Trường Sinh bước chân. Tư Quân làm người ta lão, tuế nguyệt chợt đã tối. Vì vậy đang nghe Trường Sinh lệnh một khắc này, nàng không muốn đợi thêm nữa. Đi Trường An, kiếm Trường Sinh. Kỳ thực nhiều năm như vậy Diệp Trường Sinh chỉ cần nhớ tới chuyện năm đó, liền cảm thấy bất đắc dĩ, đều là quá xoáy chọc cho họa, để cho nhiều như vậy mỹ nhân muốn có được hắn. Quá đẹp trai phiền não, các thư hữu ai hiểu a. Thính kiếm các bên trong. Nhu hỏa nắng ấm rơi vào Diệp Trường Sinh trên người, hắn nằm ở cái ghế gỗ, cầm chim ăn đang tại uy tiểu hồng, đột nhiên lau một cái bóng hình xinh đẹp xuất hiện, Liễu Như Yên đi đến bên cạnh hắn, đem hộp gỗ đặt ở thạch trên bàn. "Công tử, hoàng hậu đưa tới bánh ngọt, ngươi nếm thử." "Còn có bầu rượu này, là ta ở trong thành đánh. Thật không nghĩ tới Trường An thành bên trong tử quán, còn có như vậy tinh khiết và thơm rượu ngon." "Công tử nếm thử, rượu này cùng say thương sinh tương xứng." Nhìn Liễu Như Yên đưa tới bầu rượu, Diệp Trường Sinh khẽ nhíu mày, quen thuộc mùi rượu tiến vào xoang mũi, hắn biết rượu này xuất từ cố nhân tay. "Như Yên, rượu này ngươi từ nơi này đánh trở về?" Liên Trương Nhạc Phường bên cạnh trong hẻm nhỏ, tử quán gọi cái gì, đối với Hoa Lạc tử phường. Diệp Trường Sinh chậm rãi đứng lên, chiếu cố tốt tiểu hồng, ta xuất cùng một chuyến. Liễu Như Yên còn chưa kịp hỏi Diệp Trường Sinh muốn đi nơi nào, bóng người đã biến mất trên hư không. Trương Nhạc Phường bên trong hẻm nhỏ, Diệp Trường Sinh người khoác thẳng cư bào phục, thư sinh áo xanh răng dấp, dọc phố mà đi, trong không khí mùi rượu tràn ngập, chân chính chứng thực câu nói kia. Mùi rượu bất kể ngõ nhỏ lại sâu. Bên trong hẻm nhỏ đội ngũ đã xếp thành trường long, ngay tại Diệp Trường Sinh đi đến đội ngũ cuối cùng thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm một, "Công tử, xin thương xót, ta đói đã vài năm." Diệp Trường Sinh theo tiếng nhìn lại, một gã lao khất cái quần áo tả tơi ngồi trên mặt đất, trước mặt thả lấy một cái gì sét loang lổ chén sắt, nhiều năm như vậy đều không sao, lại đói mấy năm à? Lao khất cái, con mẹ nó, đây là người ta nói lời nói. Hắn nhặt lên chén sắt liền hướng Diệp Trường Sinh đuổi theo, hai người tới Hoa Rơi tiểu phường trước, một cái bắt mắt tấm bảng gỗ đập vào mi mắt, một bầu rượu, trăm lượng kim. Diệp Trường Sinh lắc đầu, cười nói, ngươi rõ ràng có thể đoạn, tại sao phải cho rượu? Tiểu quán bên trong nam tử tóc dài như mực, chỉ có hai tấn tóc xanh như bạch, chợt thấy Diệp Trường Sinh xuất hiện, thần tình khẽ run xuống, đóng cửa, hôm nay không tiếp khách. Đang tại xếp hàng khách nhân đều là vẻ mặt một bức. Đây cũng quá nhâm tính a, nói không bán liền không bán. Ngươi làm sao có thời gian hạ mình đến ta này địa phương nhỏ? Cố nhân vào Trường An, có thể không thấy đạo lý. Diệp Trường Sinh quay đầu hướng phía sau nhìn lại, ngươi này ở bên trong Nhật Tiến đấu kim, còn để cho lão khất cái ở bên ngoài gặp người. Lão khất cái tạt bao, ai gặp người, lão hủ là bằng bản lĩnh ăn. Diệp Trường Sinh cười nói, mọi người tề tụ Trường An, hôm nay không say không về, Tiêu Giao lão ca ý như thế nào? Tiêu Giao tử đứng lên, ngươi cũng lên tiếng, ta có thể không đáp ứng đạo lý, bất quá thân huynh đệ, tính toán rõ ràng, hôm nay ngươi và lão khất cái uống rượu, được thêm tiền. Tiêu Giao tử, ngươi không phải tâm không ngoại bật, đoạn tình tuyệt tính. Lúc nào xuống tiền con mắt bên trong. Lão khất cái bất mãn, cút sang một bên, quỷ nghèo. Tiêu Giao tử ôm Diệp Trường Sinh, tiểu tử ngươi thân phận tôn quý, không thiếu tiền, đúng không? Không thua thiệt được ngươi. Ba người kết bạn đi đến Hoa Rơi tiểu phường hậu viện, Diệp Trường Sinh hiếu kỳ hỏi, Tiêu Giao huynh, ngươi không phải sẽ không rời đi Đào Hoa Sơn, làm sao có thời gian vào Trường An? Ta nếu nói là biết được ngươi có phiền phức, chuyên tới để giúp ngươi một tay, ngươi sẽ tin tưởng không? Không tin. Tiêu Giao tử lúng túng cười, một bước không đi, dùng cái gì đến nghìn dặm. Đào Hoa Sơn hơn 50 năm, đã là hồng trần người rừng, lập tức sẽ rời đi, vào Trường An thành gặp một lần cố nhân. Tuế Nguyệt lưu truyền, lúc đó ham hở trung niên bây giờ lại dần dần già rồi, đột nhiên có chút bi thương. Làm sao? Đây là muốn vân kiếm Trường An. Ngươi nếu như không ngại, có thể quyết chiến tử kim đỉnh. Tiêu Giao tử một ngón tay giơ thiên, ba hũ tiên nhượng rơi vào trong nhà, đột nhiên túc đạo, trả trước tiền. Ba người nhìn nhau cười, đều là giơ lên vào rượu, ngửa đầu cùng ẩm. Giờ khắc này, bọn hắn giống như là có trở lại năm đó Đào Hoa Sơn bên trên một chỗ say rượu thiên hạ thời gian. Lao khất cái, ngươi tại Trường An thành bao lâu? 10 năm. Hảo hảo hảo, cái kia trước đây đế kinh có yêu ma tác loạn, ngươi lại khoanh tay đứng nhìn. Diệp Trường Sinh không vui. Làm sao? Ta một thanh lão giả khổng đi cùng yêu ma đánh một trận. Nhà các ngươi sự tình, lão hủ không nhúng tay vào. Lao khất cái tham lam uống rượu, thỏa mãn ở rượu. Nếu như lão hủ ra tay, chúng ta khi nào mới có thể gặp nhau? Chương 42, Hoàng Hà kiếm VS Hoa Đảo rơi. Chương 42, Hoàng Hà kiếm VS Hoa Đảo rơi. Gió thu thổi bị thủy, lá rụng đầy Trường An. Lại là một năm thu. Hoa rơi trong tử phường. Tiêu Giao tử, Diệp Trường Sinh, lao khất cái ba người trẻ chén đào hoa tiểu, nâng cốc lời nói hùng trận. Từ biệt 10 năm, gặp lại như lúc ban đầu. Tiêu Giao huynh, muốn đi về nơi đâu? Diệp Trường Sinh hỏi. Võ Thần Thành. Vì sao? Có tung tích của nàng. Tiêu Giao tử mặt lộ vẻ ưu sầu, sầu não bất ức. Lần này đi Võ Thần Thành, chỉ vì gặp một lần. Diệp Trường Sinh ánh mắt cười hỏi, có thể làm cho Tiêu Giao huynh như vậy nóng ruột nóng gan người, phải là khắc cốt minh tâm, vốn tưởng rằng Tiêu Giao huynh đoạn tình tuyệt ái, tiêu sái tùy ý, không nghĩ tới cũng đều vì tình mây khốn. Cái gọi là đoạn tình tuyệt tình a, bất quá là tâm chết, gặp lại chỉ muốn biết một đáp án. Tiêu Giao Tử giơ lên vỏ rượu, lại không ngày xưa hào hiệp. Đào Hoa Sơn bên trên Đào Hoa Tiên, ba thước trường kiếm chạm tương tư, lão Tiêu Giao ngươi thay đổi. Lão khất cái chế nhạo, lần này đi Võ Thần Thành gặp lại nàng, sợ là ba chén hồn rượu đế, nói mấy câu tâm sự, lúc đó về quê cũ, cùng nàng làm một cuộc. Ngươi đã định trước chạy không khỏi một chữ tình. Nghe vậy, Diệp Trường Sinh nở nụ cười. Lão khất cái là thật hiểu. Vừa nhìn chính là có chuyện xưa người. Tiêu Giao Tử tức giận mắng, cút, 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 nhanh đi ăn xin, nhìn thấy ngươi liền phiền. Lão khất cái ủy khuất mong mong, Tiểu Trường Sinh, ngươi cảm thấy ta nói có khuyết điểm. Diệp Trường Sinh đạo, lão khất cái, ngươi không hiểu cái gì là yêu. Lão khất cái, lão hủ lúc đó quát tháo giang hồ, nhân xưng ngọc diện lang quân, cựu châu bắc hoàng, khắp nơi trên đất nhạc mẫu, ta không hiểu cái gì là yêu. Thanh niên nhân, ngươi không hiểu rõ ta. Tiểu Trường Sinh, đương thời ở giữa không yên ổn, Trường An thành bên trong yêu ma tác loạn, thật không cần chúng ta hỗ trợ. Tiêu Giao Tử vẻ mặt chính xác, ta có thể. Tiêu Giao huynh là không tin thực lực của ta. Diệp Trường Sinh mây trôi nước chảy, chính là yêu ma, không cần phải nói. Ngày xưa Côn Lôn 20 năm, nếu không phải vì làm bạn phụ mẫu bên người, nơi đây mọi việc sớm đã giải quyết, hành tẩu giang hồ chín vạn dặm. Ngươi có thể đến Trường An xem ta, nói rõ đại ca còn nhớ rõ lao đệ. Tiêu Giao Tử, thế gian võ đạo trăm ngàn năm, duy ngươi thiên phú tối cường, bây giờ đã là phản phát quy chân, nhân gian trích tiên không gì hơn cái này, xem ra là ta quá lo lắng. Ha ha, đại ca cũng không tệ. Hai người bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau nâng. Rượu đã uống, Tình đã tự lao khất cái vẻ mặt hướng tới nhìn về phía Diệp Trường Sinh cùng Tiêu Giao Tử, đấu võ à, Đào Hoa Sơn từ biệt có 10 năm, lao khất cái rất muốn biết các ngươi hiện tại mạnh đến cỡ nào. Người câm miệng. Tiêu Giao Tử lôi thôi lết thiết, vết rượu nhiễm dài khâm, hai tấn tóc bạc khẽ giơ lên, nếu không ngươi đến, ngươi hư thiên công tinh tiến không ít. Lao khất cái phát hiện Diệp Trường Sinh, Tiêu Giao Tử ánh mắt đủ rơi vào trên người hắn, trong nháy mắt thần tình đề phòng, thử, hai người các ngươi lại muốn thu về hỏa để khi phụ ta. Tiểu tiên Trường Sinh khách, khi dễ lao khiếu hóa, các ngươi lương tâm không đau. Diệp Trường Sinh cười nói, lao khất cái đừng sợ, chúng ta sẽ không khi dễ ngươi. Hắn cùng Tiêu Giao Tử nhìn nhau, trong tay hai người vò rượu treo trên bầu trời, bóng ánh trong suốt rượu thẳng lên cửu thiên, tại Trường An thành bầu trời di chuyển linh hoạt, giống như ngân hà ngàn vạn rũ xuống. Một chiêu định thắng thua. Tiêu Giao Tử hỏi, có thể. Bất quá, ta một chiêu này có điểm xoái, Tiêu Giao huynh có thể coi tâm. Tiêu Giao Tử ánh mắt, thanh niên nhân, ta liền thích ngươi thổi như bức bộ dáng. Lao khất cái ngẩng đầu nhìn kỹ bên dưới vòm trời tứ ngược hai đạo rượu, biến ảo như biển, che khuất bầu trời, hóa long hóa phượng, tình cảnh này làm hắn kinh hãi. Hai người tu vi đã đến trình độ như vậy, lấy rượu làm kiếm, hỏi Hồng Trần. Cửu Thiên Tiên Nhân không gì hơn cái này. Mùi rượu nhiễm Trường An, cả thành đều kinh hãi. Thái Cực Điện bên ngoài, Đường Hoàng thẳng tắp mà đứng, vẻ mặt nghiêm túc, đế kinh xuất hiện như này cường giả, là địch là bạn không biết, Cửu Thiên dị tượng, làm người ta sợ hãi. Thính kiếm các bên trong, Côn Trần, Nhậm Tiêu Giao, Lục Nhị Nha, Triệu Thiết Trụ, Tam Táng tề tụ ở trong đình viện, ngẩng đầu nhìn trời, thán phục ba phần, ngay cả không bước chân ra khỏi nhà Lý Kỳ nhất đều lao ra tàng thư lâu, thế gian lại thật có như vậy kiếm đạo. Này sợ là lục địa kiếm tiên a. Mấy người mắt lộ ra hướng tới, ánh mắt cuồng nhiệt rực rực, huyễn tưởng một ngày kia bọn hắn cũng có thể vào cái này cảnh. Trường An thư viện, một tầng lầu bên trên, Tứ Mi Thiện Mục lão giả tóc trắng trường sam phiêu phiêu, nhìn chăm chú vào trong hư không di chuyển linh hoạt tiểu kiếm khí, xưa nay trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc gương mặt, vào giờ khắc này nổi lên sóng lớn. Nghiễm nhiên một bộ bị trong hư không xuất hiện kiếm đạo dị tượng khiếp sợ. Lão giả tóc trắng không phải người khác, chính là thư viện đệ nhất phu tử. Lúc này, viện trưởng Lý Thanh Sơn, phu tử Nhược Lưu Ly hai người xuất hiện ở lão giả tóc trắng bên người, "Lão phu tử, đây là thiên địa dị tượng là?" Lục địa kiếm tiên. Cái gì? Trường An thành bên trong có lục địa kiếm tiên? Lý Thanh Sơn kinh ngạc và phẫn. Không sai được. Lão phu tử hướng về, hôm nay có may mắn đã từng mục đích kiếm tiên chi chiến, lão hủ chết cũng không tiếc. Lão phu tử, có muốn hay không đi tra xét một phen, xem kết quả một chút là người phương nào tại Trường An thành vận kiếm. Lý Thanh Sơn khó có thể áp chế nội tâm hiếu kỳ. Hồ đồ, kiếm tiên chi chiến há là phàm nhân có thể đến gần. Lão phu tử tập trung tinh thần, đứng xa nhìn kiếm tiên thần kỹ, nếu có thể lĩnh ngộ một hai, cũng đem được lợi cả đời. Kiếm tiên lĩnh vực, vào hẳn phải chết. Còn có ngàn vạn lần không nên quấy rối, nếu không không cẩn thận bị đánh chết. Lý Thanh Sơn kinh sợ. Giờ khắc này, Tiên Vũ Tuyết lâu bên trên, một bộ trường bào màu đen tẩy thương điện thiếu chủ xuất hiện ở lầu các đỉnh, dõi mắt mà nhìn kỹ, chấn động ba phần, "Thính Thiên, đây là Hồi thiếu chủ, thiên địa kiếm đạo dị tượng, nghe đồn duy kiếm tiên có thể đưa tới như vậy mênh mông kiếm đạo chẳng cảnh." "Kiếm tiên? Có ý gì?" Hắc Bảo thiếu niên hoảng sợ, "Ý của ngươi là, Trường An thành bên trong có hai vị kiếm tiên cường giả tại giao chiến, như vậy kinh thiên động địa kiếm tiên chi chiến, có thể hay không ảnh hưởng đến đế đô?" Uy hiếp được Đường Hoàng. Hắn rõ ràng Đường Quốc chân chính là thực lực, biết Hồng Trần Trích Tiên Diệp Cửu Huyền không tại đế đô, nếu như hai vị này kiếm tiên đối với hoàng thất độc thủ, không có ai có thể ngăn cản bọn hắn. Hồi thiếu chủ, không rõ ràng bọn hắn ý muốn như thế nào, kiếm tiên người, chúng ta không cách nào tra xét. Thiên Tính nhận thấy được trên đỉnh đầu kích động kiếm uy, trong nháy mắt cảm giác mình tại kiếm tiên trước mặt quá mức nhỏ bé, giống như muối bỏ biển. Hắc Y thiếu niên nổi lên khuôn mặt u sầu, biết rõ như Đường Quốc có kiếm tiên ra mắt, hắn tất cả mưu đồ đều muốn hóa thành bọt nước. Cùng lúc đó, hoàng lăng bên ngoài, Diệp Phong lưu roi mắt trông về phía xa nhìn chăm chú vào Trường An thành bầu trời hồi lâu, tiên tổ trở về. Hắn ngự không mà đi hướng Trường An thành bay bước qua, muốn bảo cùng tìm tòi kết quả. hoa rơi trong tử phường. Lão khất cái nhìn hai người đấu pháp, biết lúc này bọn hắn cũng không phải so đấu kiếm đạo, mà là thực lực giao phong, đột nhiên Diệp Trường Sinh mở miệng, đại hà chi kiếm trên trời đến. Một lời kinh thiên, trên biểu thiên thay đổi bất ngờ, di chuyển linh hoạt diệu hóa thành một kiếm, hướng Tiêu Giao Tử diệu ngưng luyện kiếm khách công kích qua đi. Tiêu Giao Tử mày kiếm khẽ nhăn mày, cười nói, Tiểu Trường Sinh, ngươi lại lĩnh ngộ ra lớn như vậy khí bàng bạc kiếm đạo, linh giáo. Đào hoa lạc. Trong lúc nhất thời diệu hóa thành khắp bầu trời hoa đạo, hướng phía đổ giống như thiên hà kiếm quang bay đi. Chương 43, cố nhân sở cầu, thân phận quá nhiều. Chương 43, cố nhân sở cầu, thân phận quá nhiều. Nhất kiếm quang Hàn Trường An thành, kiếm khí bẻ gãy nghiền nát. Hai vị hiển hóa ra ngoài kiếm khách trên không trung giằng co, bát phương đủ rõ ràng, rực rỡ diệu thiên. Cả thành đều là đào hoa lạc, bách tính giơ tay lên muốn tiếp hoa đào, rơi vào lòng bàn tay hóa thành linh khí biến mất không thấy gì nữa. Bên trong đình viện, lão khất cái nhìn hai người, trên mặt đều là bất đắc dĩ, thôi có mấy phần đã sinh du sao lại sinh lượng cảm giác, tự xưng là thiên hư công đã đạt đến đỉnh phong, có thể cùng hai người phân cao thấp. Hiện tại xem ra hắn phải đi đường còn rất dài, hai người bọn họ có chút mạnh ngoại hạng. Tiểu tiên Tiêu Giao Tử tại trên giang hồ thành danh đã lâu, sở hữu tu vi như thế hắn không ngạc nhiên chút nào, có thể Diệp Trường Sinh. Hắn thực sự là thiên tài a. Tiêu Giao Tử nhìn phía Diệp Trường Sinh, lão đệ, không đánh, người ta luận bản chính là tái đấu 10 ngày 10 đêm như trước khó phân thắng bại. Không nghĩ tới ngày xưa từ biệt, gặp lại ngươi đã là hồng trần tiên. Tiêu Giao huynh đào hoa lạc có thể nói thần kỹ, để ta được ích lợi không nhỏ. Diệp Trường Sinh nội liễm khí tức, không trung tứ ngược kiếm khí tiêu tán, rượu rũ xuống trở lại trong bò rượu. Trận chiến này không thoải mái, ngày sau có cơ hội, chúng ta Đào Hoa Sơn bên trên tái chiến. Tốt, võ thần thành đi một lần, ta sẽ tại Đào Hoa Sơn chờ ngươi. Tiêu Giao Tử quăng tới ánh mắt tán dương, chỉ sợ gặp lại, ta đã không phải là đối thủ của ngươi. Không đến mức, mấy năm này ta tu vi gặp phải gông cùm xiềng xiếp, còn muốn tinh tiến rất khó, cần hồng trần du lịch, lĩnh ngộ nhân sinh. Tiêu Giao huynh còn nhớ rõ lúc đó ta nói qua, chín vạn dặm vấn đạo. Đương nhiên, Trường An tục sự kết thúc, ta sẽ bước vào giang hồ. Tiêu Giao Tử gật đầu, rất chờ mong ngươi thiên hạ dương danh ngày đó. Diệp Trường Sinh, hồng trần chín vạn dặm, không vì danh, chỉ vì đạo. Hắn cũng không có nói cho Tiêu Giao Tử vào giang hồ là vì tìm kiếm sư phụ hắn. Trường Sinh, kỳ thực vi huynh vào Trường An còn có một chuyện muốn nhờ. Đại ca có chuyện cứ nói đừng ngại. Đào Hoa Sơn trên có ta một đệ tử, tên gọi Hề Tử, ta nghĩ đem nàng giao phó cho ngươi. Tiêu Giao Tử nói ra. Mộng Hề Tử, giang hồ tiên kiếm bảng tân tấn mộng kiếm tiên, tuổi còn trẻ đã là đại tông sư, không nghĩ tới nàng đúng là ngươi đệ tử. Lao khất cái khiếp sợ, ta nên đoán được. Ngươi lại đã biết. Tiêu Giao Tử tức giận. Lao khất cái lung túng cười, Tiểu Trường Sinh, mau trả lời ứng với. Lao Tiêu Giao là ở Bí Thác. Hắn đây là tại cho ngươi tiễn đưa mỹ nhân, giang hồ truyền văn mộng kiếm tiên đẹp như thiên tiên, cái mông tròn, là tử đại, có thể sinh con trai. Nói đến đây, hắn vừa nhìn về phía Tiêu Giao Tử, ngươi chính là cẩn thận một chút, Tiểu Trường Sinh nhưng là mỹ nữ sát thủ, cẩn thận học trò cưng của ngươi bị hắn soạn soạn. Diệp Trường Sinh, ta không phải người như vậy. Kỳ thực hẳn là lo lắng chính là hắn, sợ Mộng Hề Tử vào kinh thành đem hắn cho soạn soạn. Đến lúc đó hắn là nên tự tuyệt, vẫn là ở tương kế tự kế. Tuy nói hắn đã qua hướng động nhân kỷ, nhưng nghe lão khất cái miêu tả, Mộng Hề Tử còn ngỡ mê người. Hề Tử nếu có được đến Trường Sinh lọt mắt xanh, đó là vinh hạnh của nàng. Đi, trong khoảng thời gian này Hề Tử sẽ vào kinh thành tìm ngươi. Tiêu Giao Tử ánh mắt rơi vào lão khất cái trên người, lão khất cái, ngươi một cái là cầu hàng, không có việc gì liền ở lại Trường An thành, Trường Sinh có không tiện đứng ra giải quyết sự tình, ngươi giúp hắn giải quyết dưới. Không, 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 ta cũng muốn rời đi, bốn biển là nhà, chết ở đâu, chôn ở nơi nào, thiên hạ thanh sơn giống nhau. Trường An miêu lớn, không tha cho ta bị này tiểu phận. Đi thôi, chúng ta cùng rời đi. Hai người xuất hiện ở Trường An thành bầu trời, hai đạo cường đại kiếm khí sẽ qua, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lao Tiêu Giao, ngươi này để cho thế nhân biết chúng ta rời đi, liền không người nào biết Trường Sinh thực lực. Ai, tiểu tử kia lại muốn giả heo ăn thịt hổ, không biết bao nhiêu người phải gặp tai ương. Lao khất cái, ngươi đi đâu? Về nhà. Vô Thượng Thành. Tiêu Giao Tử hỏi. Cần phải trở về. Lao khất cái thay đổi năm xưa vui cười. Tiêu Giao, gặp lại không biết lúc nào, chờ ngươi tìm được tình nhân cũ, nhớ kỹ đến Vô Thượng Thành xem ta. Tốt, các ngươi Vô Thượng Thành Quế Hoa Nhưỡng cũng không tệ lắm, nhớ kỹ lưu cho ta. Giang hồ đường xa, sau này cũng không có. Hoa đảo có cùng khách, phong lưu Tiêu Giao Tử. Trương An một gặp nhau, hô ta hồng trần tiên. Diệp Trường Sinh xốc lên thạch trên bàn vò rượu, rời đi hoa rơi tử phường, hướng phía hoàng cung phương hướng đi tới. Giờ khắc này, Trương An thành bên trên che khuất bầu trời kiếm khí uy áp đã tiêu tán, bên trong thành hoàng sợ thế nhân khi biết Tiêu Giao Tử, lão khất cái sau khi rời đi, nỗi lòng lo lắng rơi xuống. Suy nghĩ của bọn hắn lại hoạt lạc, chỉ là tiên kiếm đi ngang qua Trường An thành, ngắn ngủi tỷ đấu kết thúc, sẽ không ảnh hưởng cuộc sống của bọn họ, tất cả như cũ. Thái sử lệnh phủ bên trong, một Vân Đường lúc trước đều bị sợ choáng váng, cho rằng Đường đâu có kiếm tiên, nếu là như vậy chớ nói lấy đi tỏa yêu tháp bí mật chìa khóa, còn sống rời đi Trường An đều là hy vọng xa vời. Lúc này hắn cảm giác mình lại đứng lên. Kiếm tiên tạm lưu, vẫn kiếm Trường An, cùng Đường Quốc không có một mao tiền quan hệ, kế hoạch của hắn lại có thể chấp hành. Tình huống của những người khác cùng một Vân Đường không sai biệt lắm. Đường Hoàng, thư viện đệ nhất phu tử, tẩy thương điện thiếu chủ, còn có chạy về hoàng thất lão tổ, bọn hắn cũng như thích gánh nặng. Kiếm tiên đi xa, thời gian khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá kiếm tiên giao thủ, kinh hồng nhất kiếm, cho bọn hắn lưu lại vô pháp không bao giờ nhạt phai, đồng thời cũng chứng minh rồi thế gian thật có kiếm tiền, bọn hắn tại võ đạo một đường ra sao nói nhỏ bé, chính là một cái bình thường không có gì lạ học sinh tiểu học. gánh nặng đường xa, Diệp Trường Sinh xách lấy một vỏ rượu, vẫn không quên tại trên đường phố mua chút mức, bóng người xuất hiện ở thính kiếm các bên ngoài, phát hiện Cao Đức đã đợi chờ lâu ngày. Tam điện hạ, bệ hạ cho mời. Chờ đã. Diệp Trường Sinh gọi nhị nha, nâng gốc vỏ cùng mức đưa cho nàng, mức các ngươi có thể nếm thử, nhưng rượu nhất định phải lưu lại cho ta. Tiêu Giao Tử đi xa võ thần thành, thời gian ngắn vô pháp quát đến hắn hoa đào cất, này vỏ rượu hắn dự định cất giấu. Cao công công, chúng ta đi. Lục nhị nha nhìn Diệp Trường Sinh rời đi, hồ nghi nói, không phải là một vỏ rượu lại bị thủ tọa coi là chất bảo. Thật tình không biết, này vỏ rượu đại biểu cho Diệp Trường Sinh cùng Tiêu Giao Tử hai người tình nghĩa. Thái cực điện bên ngoài, cứ việc Trường An thành bầu trời kiếm khí đã tiêu tán, Đường Hoàng thân ảnh chậm chạp không có rời đi, cảm thấy sợ hãi và phần, biết rõ tiên tổ không tại đế đô, kiếm tiên phủ xuống bọn hắn ngay cả ngăn trở ngăn cản cơ hội cũng chưa có. Hoàng Quyên ở tại bọn hắn trước mặt thùng rỗng kêu to, chấm phải trở nên mạnh. Đường Hoàng cho mình định rồi cái tiểu mục tiêu, cố gắng đột phá đến chí tôn cảnh. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Đường Hoàng theo tiếng nhìn lại, bình thân a. Trường Sinh, vừa rồi Trường An thành bên trên kiếm tiên chi chiến, ngươi thấy được a? Diệp Trường Sinh gật đầu, thấy được. Đường Hoàng lại nói, sợ sao? Diệp Trường Sinh trong lúc nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào, bất kể, không phải là kiếm tiên, cũng không phải rất mạnh. Đường Hoàng gặp hắn hồ ngôn loạn ngữ, sợ hai a, ngươi một cái nhóc con. Cũng may bọn hắn rời đi đế đô đi xa, nếu không chấm đều định đưa ngươi hồi Côn Lôn Sơn. Phu hoàng, mới vừa kiếm tiên nhi thần nhận thức, bọn hắn đối với Đường Quốc không có ác ý, chỉ là đột nhiên có chút ngưỡng nghề, cho nên tại Trường An thành bên trong luận bàn một phen. Trường Sinh, ngươi nhận thức kiếm tiên? Đường Hoàng kinh ngạc và phần, thanh âm có chút run rẩy. Nhận thức, ngày xưa nhi thần tại trên Côn Lôn Sơn nhận thức rất nhiều đại ca. Diệp Trường Sinh nói đến đây dừng lại, vốn định nói cho Đường Hoàng, ta biết rất đại ca, bọn hắn cũng gọi đại ca của ta, suy nghĩ một chút cảm thấy không cần thiết. Thân phận của ta quá nhiều, nói cho phụ hoàng sẽ chỉ hù được hắn, không cần thiết, không cần thiết. Chương 44, Tứ Ngự Tâm Kinh, Thanh Sơn biến cô. Chương 44, Tứ Ngự Tâm Kinh, Thanh Sơn biến cô. Thái cực điện bên ngoài. Đường Hoàng rất nhanh thì từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Trường Sinh tại Côn Lôn Sơn tu hành, thân là Côn Lôn chân nhân thân truyền đệ tử, nhận thức mấy vị kiếm tiên rất hợp lý do. Đúng là bình thường. Ngươi này hài tử liền không hiểu chuyện, nhân gia kiếm tiên vẫn kiếm Trường An thành, các ngươi lại lẫn nhau hiểu biết, hẳn là mời người ta đến trong cung ngồi một chút. Liên này dạng này để cho tiên kiếm rời đi, có vẻ chúng ta Đường Quốc không biết cấp bậc lễ nghĩa. Diệp Trường Sinh, hắn lao tử bản tính này hạt châu trực tiếp lột mạo yên. Tốt, nhi thần lần sau chú ý. Đường Hoàng đáy lòng cuối cùng một tia lo lắng tiêu tán, vừa muốn mở miệng nói chuyện, trong hư không một người bay xuống tại trên quảng trường, liếc mắt người đến, bước nhanh đón chào. Lao tổ trở về, là kiếm tiên phủ xuống đế đô, dẫn lao tổ trở về. Diệp Phong lưu gật đầu, kiếm tiên đột nhiên rơi xuống, một kiếm che trời, kinh thế người, lao phu lo lắng đế đô an nguy, vì vậy phản hồi tra xét. Tiếc rằng bọn hắn lưu lại kinh thế một kiếm lại rời đi, thật là khiến người khó hiểu. Đã hồi kinh, đến xem thử ngươi, trong cung tất cả vừa vặn. Đường Hoàng cung kính nói, hồi lao tổ, trong cung mọi việc đều là thuận. Nói đến đây, hắn hồi đầu nhìn phía Diệp Trường Sinh, Trường Sinh, mau tới bái kiến lao tổ. Diệp Phong lưu ánh mắt nhìn chăm chú vào Diệp Trường Sinh, thương minh, hài tử này là. Hồi lao tổ, là Trường Sinh, không bao lâu vào Côn Lôn Trường Sinh. Hắn xuống núi về kinh, đã trấn áp trong thành yêu ma. Đường Hoàng giới thiệu Diệp Trường Sinh, giống như là nghĩ tới điều gì, lao tổ, lúc trước vào đế đô kiếm tiên, đều là Trường Sinh bằng hữu, bọn hắn chỉ là ngứa nghề luật bản, đối với Đường Quốc không có ác ý. Trường Sinh, Trường Sinh là kiếm tiên hữu. Nhoáng lên 20 năm, lão tổ suýt nữa không nhận ra. Diệp Phong Lưu quan sát chốc lát, trong giọng nói đều là khiếp sợ, thiếu niên Phong Lưu, Đường Quốc may mắn có thể trấn áp đế đô yêu ma, xem ra Côn Lôn 20 năm tập luyện được một thân kỹ năng. Trường Sinh gặp qua lão tổ. Diệp Trường Sinh bình tĩnh nói rồi. Diệp Phong Lưu khẽ nhíu mày, sinh lòng nghi hoặc, hài tử này rốt cuộc tu vi gì, ta càng nhìn không thấu hắn. Trường Sinh, người võ đạo đạt được mấy cảnh? Đối với trong nhà trưởng giả hỏi cảnh giới, cực kỳ giống phụ mẫu hỏi ngươi lúc nào kết hôn giống nhau. Trốn không thoát, vẫn không thể không trả lời. Mới vào chí tôn. Diệp Trường Sinh hồi đáp rất bảo thủ, không có trang bức ý tứ. Người là chí tôn. Diệp Phong Lưu thần sắc chợt biến, rất nhanh lại tiêu tan. Côn Lôn Sơn là cựu châu Bắc Hoang võ đạo thánh địa, bồi dưỡng một gã thiếu niên chí tôn, ngược lại cũng không phải rất khó. Hắn hướng phía Diệp Trường Sinh đầu đi ánh mắt tán dương, thương minh, Trường Sinh hải tử này thiên phú dị bẩm, là ta Đường Quốc sau này rất bồi dưỡng. Trong khoảng thời gian này hoàng lăng không yên ổn, ta liền không nhiều dừng lại, nhớ lấy bảo vệ tốt bí mật chìa khóa, vật kia liên quan đến chúng ta Đường Quốc tồn vong. Đường Hoàng, thương minh ghi nhớ lao tổ chi mệnh, cùng tiễn lao tổ. Chờ đã. Diệp Trường Sinh đột nhiên mở miệng kêu ngừng cần phải rời đi Diệp Phong Lưu, lão tổ, Trường Sinh có một chuyện không rõ. Nói tới, lão tổ cũng biết là người phương nào đánh cắp Hoàng Lăng Đế Cốt. Tạm không biết được. Diệp Phong Lưu gương mặt nổi lên khuôn mặt u sầu, những người này thực lực không kém, nấp trong âm thầm nhìn trộm, nhiều lần ta suýt nữa bắt được bọn hắn, thế nhưng vẫn là để bọn hắn bỏ chạy. Bất quá có lão tổ tại Hoàng Lăng, bọn hắn không dám ở hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Trường Sinh đi đến lão tổ bên người, xuống núi lúc, gia sư để cho Trường Sinh cho lão tổ dẫn theo chút lễ vật, vừa lúc hôm nay gặp phải, cũng xin lão tổ nhận lấy. Hắn từ tay ống tay áo đảo cổ đường này, lấy ra một quyển phiếm hoàng sách cổ cùng một viên bình ngọc đưa cho Diệp Phong Lưu. Vậy làm sao không biết xấu hổ? Lão tổ có tài đức gì thu chân nhân lễ bật? Diệp Phong Lưu thụ sủng được kinh, Côn Lôn chân nhân là nhân vật nào, danh chấn thiên hạ giang hồ tiên nhân, mà khi hắn phát hiện sách cổ bên trên vẽ có Tứ Ngự Tâm Kinh, thay lão tổ cảm ơn người sư phụ. chân nhân một phần tâm ý, lão tổ nếu là không thu, liền có chút không biết điều. Diệp Trường Sinh nở nụ cười dưới, lão tổ, trong bình ngọc là ngưng thần đan, không sai đang dược, lão tổ trong cơ thể hoàng đạo linh khí tích tụ, viên thuốc này đối với ngươi có trợ giúp. Ngươi này hài tử, thật khách khí. Diệp Phong Lưu nghe Diệp Trường Sinh nói ra thân thể của hắn vấn đề, liền đã đoán được tiểu tử này ở trước mặt hắn giấu nghề. Hắn tu vi tuyệt đối không phải chí tôn đơn giản như vậy. Lão tổ là quốc chi của trụ, lui về phía sau đường quốc còn cần lão tổ trông nom. Trường Sinh, ngươi rất tốt, có thời gian đến Hoàng Lang bồi lão tổ. Tốt. Diệp Phong Lưu đem tứ ngự tâm kinh cùng đan dược để vào ống tay áo, quay đầu nhìn về phía Đường Hoàng. Trường Sinh cùng bí mật chìa khóa giống nhau, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Ngươi có thể chết, nhưng hắn không thể. Đường Hoàng, chết lao tử không chết hải tử. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, Diệp Phong Lưu tiêu giao ngự phòng, hào hiệp rời đi. Hôm nay là trong khoảng thời gian này, tâm tình của hắn tốt nhất một ngày. Diệp Trường Sinh đưa cho hắn công pháp và đan dược chỉ là nguyên do trong đó một trong, chân chính để cho hắn vui vẻ là tại Diệp Trường Sinh trên người thấy được hy vọng. Người này có lẽ là có thể dẫn dắt Đường Quốc đạt được cao độ trước đó chưa từng có. Phu hoàng, ngươi đừng nghe lão tổ, nhi thần sẽ không để cho người chết. Diệp Trường Sinh mở lời an ủi, lại nói phụ hoàng thực lực. Ân, tiếp tục cố gắng a. Đường Hoàng, hắn vất tay áo hướng Thái Cực Điện đi tới. Tiểu tử ngươi không lớn không nhỏ. Ngoài miệng đang khiển trách Diệp Trường Sinh, kỳ thực trong lòng sớm đã vui nở hoa. Đường Quốc có người kế tục, có chuyện gì so với cái này càng đáng giá người vui vẻ. Sau một khắc, phụ tử tử cười. Diệp Trường Sinh đứng ở trên quảng trường, tự mình lẩm bẩm, lão tổ, phụ hoàng. Hoàng huynh thực lực đang tăng lên, chờ bọn hắn trở nên mạnh mẽ Đường Quốc liền không cần ta, đến lúc đó là có thể vào hồng trận, hành tẩu giang hồ, chín vạn dặm vấn đạo. Kỳ thực hắn một mực có nghi hoặc, không hiểu vì sao sư phụ hắn nhất định phải làm cho hắn hành tẩu chín vạn dặm tìm đạo. Có thể chỉ có tìm được sư phụ mới được đáp án. Đại Thanh sân dưới, hoang dã cổ đạo. Bảo mã điêu xe hương đầy đường, xe kéo bên trong Thái tử Trường không đang tại cho Tiêu phủ giao nói một ít sách viện chuyện lý thú, chọc cho Tiêu phủ giao nét mặt vui cười, trong góc Diệp Cẩu đản vẻ mặt u oán. Hắn bản kỵ con lừa nhỏ hồi kinh, Thái tử không phải là mời hắn ngồi xe liễn. Cho đến giờ phút này, cậu đàn mới hiểu rõ, thái tử mời hắn ngồi xe chính là vì cho hắn ăn thức ăn cho chó. Vẫn là gỡ ra mạnh miệng bỏ vào cái chủng loại kia. Lúc này chỉ có một câu ca từ có thể biểu đạt cậu đàn tâm tình, ta hẳn là tại đáy xe, không nên ở trong xe, nhìn ngươi và hắn có bao nhiêu ngọt ngào. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, hai người đối với lẫn nhau lại có nhận thức mới. Diệp Trường không biết Tiêu phủ giao không phải giang hồ truyền văn bên trong yêu nữ, ngược lại ôn nhu săn sóc, có chi thức hiểu lễ nghĩa, tính cách trong trẻo lạnh lùng chút, nhưng vô cùng tốt ở chung. Tiêu phủ giao trong mắt Diệp Trường không cũng không phải là bất học vô thuật, ưa thích trồng sen lộng ngọc lang thang hoàng cố, mặt khác tâm hắn nghi ngờ thiên hạ, bụng có khe rãnh, võ đạo thiên phú cũng là tuyệt hảo. Cộng thêm Tiêu Huyền Trần, Tiêu Chính Thiên hai người đối với Thái tử Trường không phi thường hài lòng, Tiêu phủ giao từ trong đáy lòng bắt đầu tiếp nhận rồi cửa hôn sự này. Vâng anh! Ầm ầm! Đột nhiên tiếng nổ lớn truyền đến, xe kéo lay động run rẩy, trên mặt đất sụp xuống, cuốn tới gió bao đem xe liêm nhấc lên. Diệp Trường Sinh thấy một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở xe ngựa phía trước, ngăn bọn họ lại lối đi. Diệp Trường không thần tình chợt biến, đỡ lấy Tiêu phủ giao thân thể, "Phủ giao, ngươi và cậu đàn ở lại trong xe, cô đi xem." Chương 45, Thanh Sơn Cửu Phong, giao quang năm thánh chương 45, Thanh Sơn Cửu Phong, giao quang năm thánh trên hoang dã biên cố đột nhiên xuất hiện để cho Diệp Trường không thần trương, đại sơn hạ xuống dã, đây là thủ đoạn nghịch tiên cỡ nào? Lấp biển rời núi, không phải là đại năng không thể làm. Trong lúc nhất thời Diệp Trường không liền ý thức được người đến không có ý tốt, đồng thời đoán được những người này là hướng về phía hắn tới. Tiêu Huyền Trần thần tình nghiêm trọng, phong bị nhìn về phía bốn phương, "Trường không, ngươi lái xe đi đâu?" Lão tổ lưu lại đoạn hậu. Lão tổ những người này là hướng về phía ta, sợ là không đi được a. Diệp Trường không nói rồi, nắm chặt thương minh kiếm, âm thầm xúc lực thời khắc chuẩn bị ra tay. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra, hắn theo tiếng nhìn lại, bên dưới vòm trời một ngọn núi quét ngang không gian bay tới, xem bộ dáng là muốn đem Diệp Trường không đặt ở dưới núi, cái mông hướng ra ngoài loại kia. Diệp Trường không vạn phần hoảng sợ, thân ảnh về phía sau bay rất ra ngoài, đồng thời thương minh ra khỏi vỏ, một kiếm nội chạm mà đi. Oeng! Cương đại rung động nhấc lên kinh khủng khí lãng, điên cuồng trùng kích tại Diệp Trường không trên người. Không phải thả ra lục trượng kim thân, kinh khủng như vậy trùng kích thân thể lấy không được. Phía sau xe kéo bị xung kích tứ phân ngũ liệt, bánh xe ở trên vùng hoang dã cuộn. Diệp Cẩu Đản đem Tiêu phủ giao thủ hộ tại phía sau, ăn đầy miệng đất, có vẻ hơi chật vật. Liên tiếp hai ngọn núi lớn xuất hiện, lại không thấy người xuất thủ, cái này khiến Tiêu Huyền Trần cùng Diệp Trường không ý thức được đại sự không ổn. "Chủ nhân, ngươi không sao chứ?" Lão hoàng đi đến Diệp Trường không bên người, "Chủ nhân, kỵ ta." "Nhanh lão hoàng, ngươi có thể chở mấy người?" Diệp Trường không hỏi. "Một cái." Lão hoàng như thực chất đáp. "A, cái kia không sao." Diệp Trường không nghĩ là nếu như lão hoàng cước lực cùng thừa chọn có thể mang theo mọi người cùng nhau đi, chỉ có thể dẫn hắn một người rời đi, quyết đoán lựa chọn buông tha. Không thấy người đến động thủ, liền sợ đến chạy trối chết, há là tu sĩ chúng ta có thể làm được tới sự tình. "Chủ nhân, có yêu khí, đến đây ám sát cũng không phải là nhân tộc thích khách, mà là yêu tộc cường giả." Lão hoàng nhắc nhở một câu, theo bọn nó khí tức để phán đoán, chắc là giao quang ngũ thánh. "Cũng không dễ trêu chọc, chủ nhân nghe quên, rút lui trước." "Lão hoàng, giao quang ngũ thánh rất mạnh, có thể so với nhân tộc chí tôn, đừng xem bọn họ tu vi không được, nhưng thủ đoạn thông thiên, lấp biển rời núi, phi thiên độn địa dễ dàng." Lão hoàng nói rồi, thanh âm đều tăng nhanh vài phần. "Mạnh như vậy, cũng đúng, dám tự xưng đại thánh, tuyệt sẽ không quá yếu." Diệp Trường không biết yêu ma loạn đường, Giao Quang Ngũ Thánh đây là muốn bắt hắn khai đao. Hắn hồi đầu hướng Tiêu Phủ Giao nhìn lại, "Lão hoàng, hai người, ngươi kiên trì dưới." Hắn không cho lão hoàng phản ứng cơ hội, lôi kéo Tiêu Phủ Giao bay xuống tại lão hoàng sau lưng eo, "Lão hoàng, rút lui." "Diệp Cầu Đản, Tiêu Huyền Trần, đi ngay." Cũng không quay đầu lại rời đi, như là quyết định nào đó quyết tâm. "Nơi đây không nên ở lâu." Cầu Đản gọi con lửa, nhanh như chớp hướng Diệp Trường không đuổi theo, "Tiền bối, ngươi kiên trì dưới, ta tin tưởng ngươi có thể." Tiêu Huyền Trần tại trong bụi mù lộn xộn, biết là tự mình một người chống đỡ tất cả. Nhưng mà, hạ xuống chuyện đã xảy ra, để cho Tiêu Huyền Trần bất ngờ. Trong hư không linh khí toán loạn, tốc độ nhanh vô cùng, nhưng không có hướng hắn phát động công kích, mục tiêu chính là chạy trốn Diệp Trường Không. Năm đạo chùm ánh sáng phá không bắn nhanh, phản phất một đạo cầu vồng nằm ngang ở không trung, đối với Diệp Trường Không theo đuổi không bỏ. Lão Hoàng vác hai người đảo tẩu, toàn bộ sức mạnh đều dùng tới, nhận thấy được phía sau khí tức càng ngày càng gần, vừa muốn nhắc nhở Diệp Trường Không, một tòa núi lớn xuất hiện ở phía trước trên hoang dã. Đột nhiên xuất hiện ngọn núi, hình như là từ dưới nền đất mọc ra. Dưới tình thế cấp bách, lão hoàng một cái chợt xúc, dưới chân địa mặt xuất hiện khe rãnh, bàn chân ma sát tỏa ra hỏa tinh tử, khói xe cuồn cuộn. Nếu không phải là khẩn cấp thắng xe, lão hoàng không phải là đầu đụng đại sơn. Diệp Trường Không, Tiêu Phủ Giao bị quăng đi ra ngoài, đặc không mấy tung phía dưới mới miễn cưỡng ổn định thân ảnh, biết năm yêu có chuẩn bị mà đến, nhất định là đi chưa xong. Lão hoàng, chuẩn bị chiến tranh. Cách đó không xa theo sát mà đến cậu đàn đem tất cả thu hết vào mắt, liên tục không ngừng điểm chặt con lừa ngừng lại. Biết những yêu vật này hướng về phía Thái tử Trường Không mà đến, đại chiến là ở chỗ khó tránh khỏi. Vô vô con lừa về phía trước Trường Không đi tới. Phù Giao, ngươi đi tìm cậu đàn, hắn sẽ mang ngươi rời đi. Diệp Trường Không đưa cho Tiêu Phủ Giao một cái yên tâm ánh mắt, an ủi, cô cái gì chẳng diện chưa từng thấy qua, ngươi không cần lo lắng. Tiêu Phủ Giao còn đang do dự, liền nghe hắn lần nữa mở miệng, đi mau, miễn cho cô một hồi ra tay, lực công kích lan đến gần ngươi. Lão Hoàng nhìn Tiêu Phủ Giao bóng lưng rời đi, chủ nhân, đều khi nào, ta có thể không tội ngứa bước. Ta đây hơi sợ. Lão Hoàng, ngươi không biết, nàng đúng là cô nữ nhân, để cho nàng bị thương tổn há không để cho người trong thiên hạ chê cười. Không đúng, nhân tộc cái tình không đều là vợ chồng vốn là chim cùng rừng, hai vợ đến nơi mỗi người bay. Chủ nhân ngươi có điểm không giống người thường. Diệp Trường Không không trả lời lão hoàng, nâng kiếm đứng ở hoang dã, "Lão hoàng, một hồi nếu như cô không địch lại, ngươi liền chính mình trốn hồi kinh thành. Không muốn vì ta chết liều mạng, không đáng." "Chủ nhân yên tâm, ta sẽ không liều mạng." Diệp Trường Không cười khổ một tiếng, "Này lão hoàng ngược lại là cái thực sự nhu." Đúng lúc này, lại có bốn tòa ngọn núi xuất hiện, đem Diệp Trường Không một người một nhu vây quanh trong đó, chết để chặt đứt đường lui của bọn họ. Ngay sau đó năm đạo bóng người xuất hiện ở trên đỉnh núi. Lớn đường thái tử trốn chỗ nào, thúc thủ chịu trói a. Người nói chuyện là một gã yêu dã quyến dụ nữ tử, Diệp Trường Không theo tiếng nhìn lại, khiếp sợ và phần, nữ nhân này người tài bất thịnh, tốt một cổ tiên tiên tinh khiết muốn thánh thể. Chủ nhân người này bộ ngực quá nhiều, không đúng, không đúng, là ý chí quá nhiều. Nàng phải là Giao Quang Ngũ Thánh một trong thủy miểu miểu, tu thủy thuộc tính, bích hải thương lãng quyết. Người xem cái kia quang bảng tử đại hán, hắn gọi đất câu, tu thổ thuộc tính công pháp, hậu thổ vô cương, lớp biển rời núi chính là hắn thủ đoạn, mà lại lực phòng ngự cực mạnh. Mà khác ba yêu theo thứ tự là kim một hỏa thuộc tính, còn như tên đại ca, hắn không có ý định đầu hàng, đánh chết ta. Thủy miểu miểu thanh âm truyền đến, một cột nước bắn nhanh mà xuống, phản phất thiên hà chi thủy bị đưa tới, như nước long gào thét tới. Muốn giết chủ ta, trừ phi từ ta đây lão nhu trên thi thể bước qua đi. Lão hoàng biến ảo như ma cầm cự phủ nội trảm, phủ quang giống như trăng tàn bổ ra thủy miểu miểu công kích. Thấy thế, Diệp Trường không có chút cảm động. Như ma, ngươi vốn là yêu tộc một viên, vậy mà vì nhân tộc cống hiến sức lực, chẳng lẽ không đúng người yêu khác đường? Đất câu từ trên dãy núi bay xuống, ngay sau đó thanh sơn cựu phong đung đưa, đột nhiên liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, như khải giáp khảm nạm ở trên người, đợi đến tất cả dung hợp hoàn tất, tiếng như trung lớn. Ngưu ma, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Đại sơn bị quyền, phá không đánh vào ngưu ma trên người. Lúc này cho dù là ngưu ma tại đất câu trước mặt cũng có vẻ hơi thấp bé, cự quyền công kích tại cán búa bên trên, đánh ngưu ma liên tiếp lui về phía sau. Bá, bá. Thủy miểu miểu mang theo cái khác ba yêu hướng Diệp Trường không công kích. Đúng lúc này, Tiêu Huyền Trần xuất hiện đấm ra một quyền, kim mang đổ trận xuất hiện, thất kiếm treo trên bầu trời như là một bức tường vách tường ngăn lại bốn yêu. Trường không chớ sợ, lao tổ đến gặp gỡ bọn họ. Cách đó không xa, Tiêu Phủ Giao chân mày to khẽ nhăn mày, lo lắng Tiêu Huyền Trần cùng Diệp Trường không an nguy, cậu đàn đem tất cả thu hết vào mắt, tẩu tẩu, ngươi cưới con lừa đi đế kinh, ta đi chợ thái tử ca ca rút một tay. Ngươi, ngươi không được, ngươi chính là đứa bé. Tiêu Phủ Giao vội vã giơ tay lên muốn ngăn lại Diệp cậu đàn, đã thấy hắn cầm kiếm đi xa, linh xảo như phi yến đầu lâm, tốc độ nhanh ở trên vùng hoang dã lưu lại từng luồng tàn ảnh. Hai từ này, cường đại như vậy. Thái tử ca ca, ta tới giúp ngươi. Ai cho ngươi trở về, đi mau, trở về thông báo ngươi tiểu sư thúc tổ. Diệp Trường không muốn cho cậu đàn rời đi, phản hồi đế đô thông báo Diệp Trường Sinh. Thái tử ca ca, nơi này là Đại Thanh Sơn, hồi kinh chí ít cần hai ngày, chờ ta đem người tìm đến, sợ là liền thi thể của ngươi cũng không tìm tới. Ta phụng tiểu sư thúc tổ chi mệnh, cùng ngươi một chỗ đi trước Thương Nguyệt Thành, chính là vì bảo vệ ngươi an nguy. Ngươi bảo hộ ta. Diệp Trường không thần tình có chút động dung, hảo ý của ngươi đại ca tâm lĩnh, nhưng là, hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Cẩu Đản giơ kiếm nhắm thẳng vào tại một gã toàn thân hỏa diễm nam tử trên người, "Chỉ ngươi, đi lên lãnh cái chết." Hỏa diễm nam tử hoạt động dưới cổ, lộ ra khinh thường vui vẻ, "Ta đây không ăn người nghèo, ngươi lùi ra." Thấy Cẩu Đản thanh bảo cầm kiếm, vừa nhìn chính là người nhà nghèo hải tử, để cho hắn không để được một điểm hứng thú. Diệp Trường không thấy hỏa diễm nam tử ánh mắt tham lam rơi vào trên người mình, ngươi vì sao không ăn người nghèo? Người nghèo chắc quá, thì không thể ăn, người giàu có đến mức nước đổ đổ bách, ta thích ăn. Ngươi còn chọn tới miệng. Diệp Trường không giơ tay lên thương minh bung ra, vạn vật nhất kiếm. Đánh lén. Hỏa diễm nam tử nổi giận, xin thể muốn đem thái tử nướng tiêu tiêu, ống tay áo khẽ quơ, hỏa lòng tàn sát bừa bãi, phần thiên trừ hải, to lớn hỏa diễm vòng tròn ngăn lại bay tới kiếm quang. Chương 46, cùng chiến 20 cảnh, đạo gia ta thành chương 46, cùng chiến 20 cảnh, đạo gia ta thành trên hoang dã. Tiêu Trần Huyền nhất mắt nhận ra Diệp Trường không thi triển kiếm pháp chính là Diệp Trường sinh tự nghĩ ra vạn vật nhất kiếm, mặt lộ vẻ ước ao, kiếm này kỹ năng huyền diệu không gì sánh được, có thể đem thiên địa vạn vật hóa thành kiếm khí. Diệp Trường sinh có thể đem như vậy thần kỹ truyền thụ cho thái tử Trường không, đủ thấy bọn họ huynh đệ giữa tình cảm thâm hậu. Ngày xưa tại trên Côn Luân Sơn, hắn từng nhiều lần thỉnh cầu Diệp Trường sinh truyền thụ này pháp đều bị cự tuyệt. Điện hạ, ngươi chạy cái gì, không phải là giao quang ngũ thánh? Chúng ta cũng không phải đánh không lại. Thanh Sơn Cửu Phong di vị, thủ đoạn thông thiên triệt địa, Diệp Trường không chưa từng thấy qua như vậy chẳng diện, lại nghe lão hoàng đề nghị, lúc này mới lựa chọn rời đi. Cô đã quên lão tổ thực lực cường hãn. Tiêu Trần Huyền ánh mắt nhìn về phía Diệp Cầu Đản, điện hạ, ngươi này làm đệ đệ cũng không yếu, chúng ta liên thủ đánh một trận, có thể thống biển giao quang ngũ thánh. Cầu Đản, hắn chỉ là hài tử, có thể mạnh đến mức nào? Điện hạ, hắn không phải thông thường tiểu hài tử, đừng quên hắn đến từ chính Côn Lôn. Tiêu Huyền Trần đã từng đi qua Côn Lôn, rõ ràng trên Côn Lôn Sơn không phế vật, tùy tiện một người đặt ở Cửu Châu Bát Hoang đều là các đại bảng danh sách khách quen. Nếu ai khinh thường Côn Lôn đệ tử, chắc chắn vì mình ngu xuẩn trả giá giá cao thảm trọng. Diệp Trường không ban tín bán nghi, hướng về phía Cầu Đản hỏi, ngươi có thể đánh mấy cái? À, nay Diệp Cầu Đản ánh mắt từ Thủy Miểu Miểu bốn yêu thân bên trên xẹt qua, ta lấy một chọi hai, còn lại hai cái giao đại ca cùng Tiêu lão tổ tới đi. Yêu nghiệt, an ta một kiếm. Nhìn Diệp Cầu Đản hướng Thủy Miểu Miểu hai yêu công kích qua đi, Diệp Trường không mới ý thức tới cái này tiểu bất điểm là thật mạnh mẽ, trong nháy mắt ý thức được vì sao Diệp Trường sinh cự tuyệt đi trước thương người thành, lại làm cho hắn đi theo bên cạnh mình mục đích là bảo hộ hắn. Ta lại lăn lộn đến để cho tiểu hài tử bảo vệ phân thượng. Diệp Trường không tự dễ ước. Thiên phạt ra khỏi vỏ, Côn Lôn cửu kiếm pha không. Cầu Đản thân thể nho nhỏ, thật to năng lượng, một kiếm đúng là chém vỡ Thủy Miểu Miểu cùng Kim Vô Danh hai yêu công kích. Giống giống. Kinh thiên động địa tiếng thú gào truyền ra, màu vàng thánh quang vụt ra, Diệp Trường không theo tiếng nhìn lại, sắc mặt chợt biến, Cầu Đản phía sau hoàng kim cự thú tán phát uy áp làm cho người kinh hãi, giống như là muốn đem hai yêu nghiền nát. Tiêu lão tổ, đây là Côn Lôn khai minh thú, tiểu tử này tu luyện Côn Lôn phòng ngự mạnh nhất công pháp, khai minh thiên công. Nhìn hắn phía sau khai minh thú quy mô, sợ là đã bước vào tầng thứ 8. Thiếu niên yêu nghiệt, không hổ là Côn Lôn đệ tử. Nghe vậy Diệp Trường không thần tình khẽ biến, Tiêu lão tổ, cậu đảng cảnh giới tựa hồ không bằng hai yêu. Tiêu Huyền Trần đạo, điện hạ, có chút võ đạo yêu nghiệt có thể vượt cấp đánh một trận, hiển nhiên cậu đảng chính là. Diệp Trường không gật đầu, thì ra là thế. Mẫu hậu là thật lợi hại, tùy tiện thu cái con nuôi, võ đạo thiên phú gần giống yêu quái. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Diệp Trường không theo tiếng nhìn lại, phát hiện lão hoàng bị đất câu đánh bay ra ngoài, Tiêu lão tổ, này hai con đại yêu giao cho ngươi. Cô đi chợ Lao Hoàng rút một tay. Lao Hoàng không có bỏ hắn mà đi, hắn đoạn sẽ không thấy chết không cứu. Đi thôi, để cho lão hủ đến dạy chúng nó làm yêu quái. Tiêu Huyền Trần mây trôi nước chảy nhìn chăm chú vào hỏa yêu cùng một yêu, cùng lên đi. Không tại Giao Quang Sơn hảo hảo sinh hoạt, bước vào nhân tộc, các ngươi thực sự là được rồi quên vết xẻo đau. Viêm Cửu Diễm Ngự Hỏa hướng Tiêu Huyền Trần công kích qua đi, các hạ nếu biết thân phận của chúng ta, không nên nhúng tay, mục tiêu của chúng ta là Đường Quốc Thái tử. Nếu như cố ý động thủ, ngươi này đám xương già liền ở lại Đại Thanh Sơn. Thật nhiều năm không có chém yêu, hôm nay giết các ngươi coi như là trừ ma vệ đạo. Tiêu Huyền Trần thúc giục thất kiếm mà đi, quanh thân bên trên linh khí lưu chuyển, một thân tiên tượng cảnh tu vi phụ ra, uy áp kinh khủng như vực sâu biển lớn. Lao đầu, người che giấu tu vi. Viêm Cửu Diễm kinh hô, ý thức được đại sự không ổn, bọn họ đáp ứng yêu vương đến đây đánh chết Diệp Trường Không, không nghĩ tới sẽ có thiên tượng cảnh cường giả. Mộ Minh, giúp ta rút một tay. Mộc Thiên Lang là một gã vóc dáng mảnh khảnh nam tử, sắc mặt trắng nõn, cầm trong tay gậy gỗ, nghe được Viêm Cửu Diễm thanh âm, lãnh động thân ảnh hướng Tiêu Huyền Trần công kích qua đi. Trong lúc nhất thời trên hoang dã, vô số dây dọc theo hoang dã mà đi, trong khoảnh khắc dây hội tụ vào một chỗ, hóa thành che trời cổ thụ xuất hiện, dây giống như linh xà bắn nhanh muốn quấn quanh giảng buộc Tiêu Huyền Trần. Điều đầy đủ con gà con. Ngự kiếm lách thân, kiếm khí tung hành, đem bắn nhanh mà đến dây vỡ nát. Sau một khắc thất kiếm quý nhất, đẩy lùi Viêm Cửu Diễm, Mục Thiên Lang hai yêu. Bọn họ ổn định thân ảnh liếc mắt Diệp Trường Không, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, Mục Thiên Lang tức giận, Viêm Minh, chúng ta bị yêu vương lừa. Đường Quốc Thái tử đã là đại tông sư, người mang bí thuật, kiếm pháp siêu phàm, cùng yêu vương nói tới không giống nhau à? Là không giống nhau, nhưng là chúng ta phải trả yêu vương nhân tình, nhất định phải giết hắn đi. Viêm Cửu Diễm trong lòng thăm hỏi yêu vương toàn ra, nhưng vẫn là không có ý định rút đi, mời bà đến đây à? Gọi người. Trước mắt Diệp Trường Không, Tiêu Huyền Trần, Diệp Cầu Đản ba người thực lực mạnh đến thái quá, bọn họ liên thủ không cách nào đánh chết Diệp Trường Không, lựa chọn thông báo giao quang bà đến đây. Một đạo yêu khí xông thẳng bầu trời, Viêm Cửu Diễm hướng về phía Tiêu Huyền Trần trêu tức cười, đợi cho bà đến, chính là tử kỳ của các ngươi. Độc sát bà là năm yêu mẹ nuôi, biết được bọn họ đến đây Đại Thanh Sơn đánh chết Diệp Trường Không, cùng chúng nó một chỗ xuống núi. Con đường Thanh Sơn thành thời điểm có việc dây dưa, liền để bọn họ tới trước Đại Thanh Sơn. Thanh Sơn thành cách nơi này không xa, cũng là Thái tử Trường Không bọn hắn lập tức phải tiến vào thành trì. Yêu khí đầy trời, Thanh Sơn thành bên trong một gã cầm trong tay can bản phát lao hầu mới vừa đi ra phòng đấu giá, liếc mắt không trung yêu khí, con ta gặp nguy hiểm. Bóng người trong nháy mắt biến mất ở trên đường dài, lưu lại một luồng khói xanh, mọi người hai mặt nhìn nhau, vạn phần hoảng sợ. Cùng lúc đó, dưới bầu trời, một người thừa cự điểu xuyên toa tại Vân Hải bên trong, nữ tử dung nhan tuyệt thế, bạch y liễu như tuyết, giống như cựu thiên tiên tử lâm phàm, nơi này có yêu khí. Tiểu Thanh, đi xem. Cự điểu nghe hiểu lời của cô gái, tăng thêm tốc độ hướng yêu khí lui tới chi địa bay đi. Thanh sơn địa giới, một đạo sương mù màu đen như trụ, từ trong hư không bắn nhanh mà xuống, ngay sau đó mái đầu bạc trắng, gương mặt khô đét lao hầu đi ra. Trong tay nàng can mỗi đi một bước đều đập mặt đất, hắc vụ quần sạch, vô cùng bất nhập, giữa thiên địa trong nháy mắt một mảnh mờ mịt, phản phất đưa thân vào cửu u địa ngục bên trong. Đây là Tiêu Huyền Trần thất kinh, hướng về phía Diệp Trường Không, Diệp Cẩu Đản hai người hô, cẩn thận độc khí. Lúc này, Thùy Miểu Miểu, Viêm Cửu Diễm, Đất Câu, Mộc Thiên Lang, Kim Vô Danh năm yêu bao vây tại lao hầu bên người, mẹ nuôi, ngươi tới được quá kịp thời, yêu vương cho chúng ta tình báo có sai. Lao hầu không thêm thoáng nhìn, Thương Nguyệt Thành lao tổ Tiêu Huyền Trần, thất kiếm khôi thủ, các ngươi không địch lại đúng là bình thường. Tiêu Huyền Trần nghi hoặc, trước mắt lao hầu biết hắn lúc đó mới bước chân vào giang hồ lúc xưng hảo, nàng rốt cuộc ai? Miểu Miểu, Cửu Diễm, các ngươi hiện tại đi giết bọn hắn. Trong bọn họ mẹ nuôi vệ linh động, không cách nào thúc dục linh khí, đã là mặc cho các ngươi làm thịt cừu con. Lao hầu cầm trong tay can, hơi không thân thể, cười khẩy, căn bản không có đem ba người để ở trong lòng. Ba người âm thầm thúc dục linh khí, phát hiện toàn thân linh khí vô pháp vận hành, tại sao có thể như vậy, bọn hắn khi nào trúng độc? Vừa rồi lao hầu thả ra độc khí, bọn họ là làm phòng bị. Thật tình cũng biết, chân chính độc khí vô sắc vô vị, tại lao hầu phủ xuống thời điểm cũng đã tràn ngập tại lớn thanh sơn địa giới, vị này giao quang bà còn có một cái xương hào gọi độc sát bà. Trong lúc phất tay, độc khí nhưng để trong vòng trăm dặm sinh linh vẫn lạc, cho nên nàng độc để cho người ta khó lòng phòng bị. Diệp Trường Không, Tiêu Huyền Trần, Cẩu Đản ba người không cách nào thúc dục linh khí, mềm cả người lúc nào cũng có thể sẽ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngay cả lão hoàng đều bị độc lật ra, miệng sùi bọt mép. Thùy Miểu Miểu ngũ thánh đánh động thân ảnh hướng Diệp Trường Không lướt đi, nhìn bọn họ thân ảnh không ngừng tới gần, Diệp Trường Không mặt lộ vẻ không cam lòng, vạn phần tuyệt vọng, cứ như vậy chết ở Đại Thanh Sơn. Diệp Cẩu Đản kinh hô một tiếng, đại ca, nhanh dùng trường sinh lệnh. Trường sinh lệnh. Diệp Trường Không chật vật từ tay ống tay áo lấy ra trường sinh lệnh, lúc này hắn đã không có khí lực thúc dục lệnh bài, chỉ có thể nắm thật chặt ở trong tay, xem như là sau cùng dãy rủa. Bởi vì hắn không tin trong tay lệnh bài có thể cứu bọn hắn một mạng. Thùy Miểu Miểu năm yêu thấy Diệp Trường Không nắm lệnh bài ngăn cản, đều là lộ ra nụ cười khinh miệt, vùng vây dây chết mà thôi, một viên lệnh bài làm bảo mệnh phù, quả thực cực kỳ buồn cười. Đất Câu một quyền oanh kích, công bằng nện ở trường sinh lệnh bên trên, oanh một đạo nổ vang rung trời truyền đến, rực rỡ kiếm quang phụt ra, phản phất một tòa kiếm quang chi môn xuất hiện. Tiếng kêu thảm thiết làm người ta thần hồn rung động. Kinh khủng kiếm quang đem Đất Câu thôn phệ, trong nháy mắt hải cốt không còn. Kiếm khí cuộn sạch, quyết chí tiến lên, từ Thủy Miểu Miểu, Kim Vô Danh, Viêm Cửu Diễm, Mộc Thiên Lang bốn yêu thân bên trên tàn sát bừa bãi mà qua, không thể đưa chúng nó thuần sát, nhưng là đụng phải trọng thương. Bốn yêu rơi xuống tại độc sát bà dưới chân, huyền hóa ra bản thể, trên người đầy vết kiếm, hắn sâu có thể thấy được bạch cốt, bốn yêu vết thương chồng chất, hơi thở mong manh. Không phải Đất Câu thừa nhận rồi hơn phân nửa kiếm khí, bọn họ bốn cái cũng khó thoát khỏi cái chết. Ai có thể nghĩ tới một viên bình thường không có gì lạ lệnh bài, ẩn chứa đáng sợ như vậy kiếm khí. Nhất mộng bức không ai bằng Thái tử Trường Không, cho tới giờ khắc này đầu còn ông. Ngày xưa Diệp Trường Sinh ban thưởng hắn lệnh bài thời điểm, chỉ nói qua đến Thương Nguyệt Thành có không giải quyết được vấn đề, đem lệnh bài giao cho Thương Nguyệt Thành chủ, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến một viên lệnh bài đúng là pháp bảo. Miểu sát chí tôn đại yêu, trọng thương bốn yêu. Lao Tam A, ngươi vừa cứu đại ca một mạng. A, các ngươi đều phải chết. Độc sát bà nhìn con nuôi hấp hối, phẫn nộ giá trị tiêu thăng đến cực điểm, khẽ cơ cánh tay đem bốn yêu thu vào tay ống tay áo, mãnh liệt độc khí tại quanh thân bên trên di chuyển linh hoạt, giống như gầm thét độc xà. Lệnh bài của ngươi rất mạnh, đáng tiếc nó bên trong tích chứa kiếm khí chỉ có thể thúc dục một lần. Hiện tại nó chính là một viên phế lệnh, bản tọa muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Cẩu Đản, nàng nói là sự thật. Đại ca, cái này làm sát thực chỉ có thể thúc dục một lần. Diệp Cẩu Đản than nhẹ một tiếng, bất nhị, cứu ta. Con lửa nhỏ nghe được Cẩu Đản la lên, xuyên qua trùng điệp độc vật xuất hiện ở bên cạnh hắn, nằm dạp trên mặt đất mặt để cho Cẩu Đản nằm gục tại nó sau lưng eo, một màn này đem mọi người thấy choáng váng. Này con lửa bách độc bất xâm, con biết ngồi xuống để cho Cẩu Đản nằm gục tại trên lưng, hâm mộ, hâm mộ. Một đầu con lửa còn muốn cứu ngươi, nằm mơ. Hôm nay các ngươi chết chắc rồi, ta nói, ai cũng cứu không được ngươi. Độc sát bà một trưởng bố đánh ra, con lửa nhỏ vừa muốn động thủ, trong hư không một đạo kiếm minh chuyển đến, ngân quang giống như tia chớp phá vỡ khói độc, cổ kiếm giống như ngân long che ở một người một lửa trước. Các hạ khẩu khí thật là lớn. Thanh âm giống như tiếng trời từ không trung truyền đến, bà đi liễu nữ tử tại thánh quang lượn lờ dưới bay xuống, chân ngọc điểm nhẹ tại trên chuôi kiếm, quần áo ngự phong vũ động, kiếm khí theo thân thể của nàng mà múa. Đẹp mà không tươi đẹp, tự có một cổ lạnh lùng ý khói độc tán sát bừa bãi, nhưng không cách nào tới gần nàng nửa bước. Thánh khiết không nhiễm hạt bụi nhỏ, tại màu đen độc khí chiếu ứng dưới, nữ tử có vẻ bộ phát minh diễm động nhân. Độc sát bà đôi mắt co rụt lại, phòng bị nhìn về phía cô gái trước mắt, ngươi thì là người nào, muốn nhúng tay bản tọa sự tình? Ngươi còn chưa có tư cách biết ta là ai. Nữ tử ngón tay ngọc một điểm, di chuyển linh hoạt kiếm khí hướng độc sát bà quần quần cuốn tới. Giao chỉ Trảm Yêu Kiếm. Nàng là giao chỉ thánh nữ, Vân Hy Nguyệt. Tiêu Huyền Trần thông qua Trảm Yêu Kiếm nhận ra thân phận của cô gái, trên mặt lo lắng tiêu tán, điện hạ, chúng ta có cứu. Diệp Trường Không thân ảnh sủi lơ xuống dưới, dùng thương minh kiếm chật vật chống đỡ thân thể, nỗ lực không để cho mình ngã xuống đất, giao chỉ thánh nữ. Độc Sát bà bị phi kiếm vòng xoáy giằng buộc, biết được Vân Hy Nguyệt thân phận, lúc này lựa chọn bỏ chạy, kiêng kỵ Vân Hy Nguyệt trong tay chạm yêu kiếm, chỉ là một trong những nguyên nhân. Giao chỉ thánh nữ vô tận con bài chưa lật, giao chỉ bên trên thanh liên công pháp, nhưng là yêu tộc các ngộng. Bóng người hóa thành một sợi hắc vụ phá tan kiếm khí vòng xoáy, băng lãnh thanh âm rét lạnh vọng lại trên không trung. Đường Quốc thái tử, ngươi tổn thương con nuôi, việc này bản tọa sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi Đường Quốc sẽ chờ thừa nhận bản tọa lựa giận. Diệp Trường không hữu khí vô lực, lừa nhác cùng Độc Sát bà tính toán, gặp nàng trốn xa biến mất ở chân trời, một người một kiếm nằm trên mặt đất. Vân Hy Nguyệt ngự kiếm trở vào bao, xuất hiện ở trên hoang dã, bên hai vang lên cậu đàn hư nhược thanh âm, tiên nữ tỷ tỷ, ta biết ngươi, có trừ độc đan. Cho ta đến một quả. Giao chỉ thanh độc đan tại trên giang hồ rất nổi danh, Vân Hy Nguyệt tiến lên đem đan dược mang cho cậu đàn, còn đây là giao chỉ thanh độc đan, có thể tạm thời áp chế các ngươi độc trong người làm, lại không thể triệt để tẩy rửa. Cậu đàn ăn vào thanh độc đan, thân thể hư nhược khôi phục một ít, từ con lửa phía sau lưng hạ xuống, cầm độc đan cho Tiêu Huyền Trần cùng Diệp Trường không hai người ăn vào. Lại phát hiện cách đó không xa Tiêu phủ giao đã hôn mê, liền đội vàng tiến lên cho nàng ăn vào thành độc đan, lại cho lão hoàng tặng một quả. Giải quyết tất cả hắn trở lại Vân Hy Nguyệt bên người. Tiên nữ tỷ tỷ thật là ngươi. Ngươi biết ta? Vân Hy Nguyệt tò mò nhìn về phía cậu đàn. Nhận thức. Cậu đàn gật đầu, trên Côn Lôn Sơn, cửu thiên giới thác nước ngươi và tiểu sư thúc tổ tam trung. Vân Hy Nguyệt lãnh lược băng xương trên gương mặt, trong nháy mắt nổi lên hứng ngất, vội vã mở miệng phủ nhận, đáy lòng nổi lên nói thầm, dưới thác nước một lần kia, cư nhiên bị tiểu hài này nhìn lén. Chính là ngươi, ta tại tiểu sư thúc tổ trong thư phòng, thấy qua chân dung của ngươi. Vân Hy Nguyệt lúng túng bật phần, kia tờ bức họa là chính nàng lưu lại, lo lắng nàng rời đi cô luôn, Diệp Trường Sinh liền đem nàng quên, ngươi tiểu sư thúc tổ có phải hay không đem ta bức họa đọng ở trong thư phòng? Diệp Cẩu Đản suy nghĩ trong ngay mắt, đúng, đối với, chính là đọng ở trong thư phòng. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi có thể người tốt làm tới cùng, tiện đưa chúng ta hồi Trường An thành. Tiểu sư thúc tổ ngay tại trong thành. Vân Hy Nguyệt chính là vì đi Trường An thành tìm Diệp Trường Sinh, đơn giản liền đáp ứng cùng bọn họ kết bạn mà đi, cứu thái tử trưởng không cùng Diệp Cẩu Đản, kể từ đó Diệp Trường Sinh liền thiếu một món nợ ân tình của nàng. Như vậy thì không có lý do gì không cho nàng giữ ở bên người. Tốt, lên đường đi. Tiên tử tỷ tỷ, chúng ta độc trong người rốt cuộc cái gì? Vì sao các ngươi giao chỉ thành độc đan đều không thể trừ độc? Diệp Cẩu Đản vẻ mặt thành thật hỏi, ta còn nhỏ, không muốn chết. Diệp Trường Không, Tiêu Phù Giao, Tiêu Huyền Trần lần lượt nhìn về phía Vân Hy Nguyệt, bọn hắn cũng muốn biết bị chúng độc rốt cuộc cái gì. Vừa rồi công kích các ngươi là một đầu cựu mục nô công tinh, người giang hồ xưng giao quang bà, độc sát lao hậu, độc của nó rất đặc thù, là 9 loại độc tố dung hợp vào một chỗ. Rốt cuộc những cái kia độc tố hỗn hợp không người nào có thể biết, vì vậy thanh độc đan chỉ có áp chế tác dụng, vô pháp triệt để tẩy rửa. Bốn người mặt lộ vẻ sợ hãi. Vân Hy Nguyệt còn nói thêm, bất quá, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, thanh độc đan tác dụng có thể cho các ngươi sống phản hồi Trường An thành. Gặp nàng bóng hình xinh đẹp vọt lên, bay xuống tại cự điểu sau lưng eo, bốn người một như một lửa không dám co dây dưa, vội vã khởi hành hướng phía Thanh Sơn thành phương hướng đi tới. Dự định vào thành sau đó, làm một chiếc xe ngựa mau sớm phản hồi Trường An. Cậu đàn, này giao chỉ thánh nữ là ngươi tiểu sư thúc tổ đạo lữ? Diệp Trường không hỏi. Hắn thấy Vân Hy Nguyệt tuyệt đại phong hoa, cùng Diệp Trường Sinh cực kỳ xứng, hai người thực lực cường hãn, mà lại đều xinh đẹp. Cửa hôn sự này, hắn đồng ý không phải? Ân, không phải sao? Vậy ngươi tiểu sư thúc tổ để người ta cô nương bức họa động ở trong thư phòng? Diệp Trường không nghi hoặc. Kỳ thực tiểu sư thúc tổ căn bản không có đem bức họa động ở thư phòng, mỹ nhân bức họa quá nhiều, giao chỉ thánh nữ tối đa xếp hạng thứ 3, tất cả bức họa tiểu sư thúc tổ đều đặt ở một cái cặp bên trong. Vẫn còn ở trên cái dương dán một đạo phấn hồng hồi ức nhãn hiệu. Diệp Cẩu Đản nghiêm trang nói, tiểu tử ngươi vậy mà nói dối. Diệp Trường không cảm thấy hoảng sợ, khiếp sợ cậu đàn nói láo đồng thời, càng nhiều hơn chính là không hiểu, như Vân Hy Nguyệt dạng này mỹ nữ tuyệt thế chỉ xếp hạng thứ 3. Diệp Trường sinh tại trên Côn Lôn Sơn đến tuột cùng treo chọc bao nhiêu mỹ nhân. Diệp Cẩu Đản liếc mắt thái tử, đại ca, ta không nói dối, người có thể đưa chúng ta hồi kinh. Hiện tại chúng ta thân chúng kịch độc, không có Vân Tiên tử hộ tống, gặp lại lao thái bà kia ra tay, đều muốn ở ra dám. Đừng nói nữa, chúng ta nhanh lên hồi kinh. Hồi kinh, giang hồ quá hung hiểm. Cho đến giờ phút này, Diệp Trường không vẫn chưa tỉnh hồn. Nếu không phải Tam đệ cho hắn trường sinh lệnh, kiên trì không đến Vân Hy Nguyệt đến liền đi đời nhà ma mà. Có Lao Tam phù hộ, nhất định có thể hồng phúc tề thiên. Diệp Trường không âm thầm quyết định, muốn ôm tốt Diệp Trường Sinh bắt đuổi. Chuyến này Thương Nguyệt Thành trải qua, Diệp Trường Sinh dù chưa tham dự, giống như là hết thảy đều tại hắn nắm trong lòng bàn tay. Trường sinh lệnh thật tốt dùng, trở về nhất định làm nhiều mấy viên phòng thân. Đế đô Trường An thành, yêu ma loạn thế giống tiêu tán, dân chúng sinh hoạt trở về bình thường. Lại gặp kiếm tiên cùng đế đô so kiếm, một đoạn giai thoại truyền lưu thế gian ở giữa. Bên trong thành tu sĩ hôm đó may mắn mắt thấy kiếm tiên chi chiến, nhất kiếm quang hàn Trường An thành, câu thường nói tu hành trăm năm công, không kịp tiên nhân dẫn đường, thính kiếm các bên trong quân trận, Nhậm Bình Sinh hai người từ ngày đó lên mà bắt đầu bế quan. Kiếm tiên trong nháy mắt, để bọn hắn hiểu ra, cùng kiếm đạo phía trên có lĩnh ngộ mới. Trong khoảng thời gian này, Diệp Trường Sinh thời gian đơn giản khô khan mà lại giản dị tự nhiên. Lúc rỗi rảnh làm bạn Độc Cô Huyên, mẹ con giống như là nói không hết mà nói. Thúc giục cưới thành lời lẽ tầm thường trọng tâm câu chuyện, Độc Cô Huyên bắt đầu cho Diệp Trường Sinh thu xếp, cái này khiến hắn không kịp chuẩn bị. Trên đời phụ mẫu đều giống nhau, cho rằng nam hải tử nên thành ra. Diệp Trường Sinh không có cự tuyệt Độc Cô Huyền, nói là gặp phải thích hợp liền thành hôn. Tình thương của mẹ như núi, làm người ta áp lực như núi. Độc Cô Huyền cảm thấy Liệu Như Yên cũng không tệ, có ý định tác hợp, hành động này lại làm cho Liễu Như Yên gấp bội cảm thấy áp lực, đương đương, Như Yên chỉ là công tử thị nữ, không dám có quá nhiều hy vọng xa vời. Liễu Như Yên thường bạn Diệp Trường Sinh bên người mấy năm, dốc lòng chiếu cố, cẩn thận, chẳng bao giờ nghĩ tới đi quá giới hạn, cảm thấy có thể ở lại Diệp Trường Sinh bên người, chính là nàng minh hạnh lớn nhất. Ngươi này hài tử, hạnh phúc là muốn chủ động. Độc Cô Viên trở nên gấp gáp, lại không biết tại Liễu Như Yên trong mắt Diệp Trường Sinh như cao không thể chạm tiên nhân, không phải nàng xứng có. Cũng liền tại Độc Cô Viên trước mặt, Diệp Trường Sinh sẽ biểu hiện ra hài tử một mặt, tại Cửu Châu bát hoang trong trốn giang hồ, hắn là bao nhiêu năm xa không thể chạm tồn tại. Liên gặp một lần đều là hy vọng sắp đời. Có Liễu Như Yên hầu ở Độc Cô Viên bên người, Diệp Trường Sinh trở lại Thính Kiếm Các, đột nhiên phát hiện tảng thư lâu trên trăm chim triều phượng, dị tượng tần sinh, kim quang hùng nghê, thủy khí tử vụ. Ngay sau đó một đạo thanh âm hưng phấn từ tảng thư lâu bên trong truyền ra, đạo gia ta thành. Lý Kỳ Nhất chuyên tâm nghĩ lại hòa đạo, cùng vẽ nhập đạo, cùng nhau đạo hỗ trợ lẫn nhau, ngắn như vậy trong thời gian có thể thu được thành tựu như vậy, đủ thấy hắn tiên phú dị bẩm. Hạo nhiên chính khí, tử vận thải huy lượn lờ tại tảng thư lâu bên trên, thần dị văn hóa, Diệp Trường Sinh nở nụ cười dưới, không có quấy rầy Lý Kỳ Nhất rời đi. Nho họa xong đạo tiểu thành, phải đi đường còn rất dài. Đã nhập đạo, con đường tu hành chậm rãi, kiên trì bền bỉ, mới được thủy chung. Mỗi người đều có thuộc về mình đạo, Lý Kỳ Nhất nội đạo, nhập đạo, kế tiếp chính là kiếm đạo. Diệp Trường Sinh trong lòng rõ ràng so với việc quân trần, nhập bình sinh kiếm đạo, lục nhị nha phủ đạo, hòa thượng Phật đạo, Lý Kỳ Nhất nho họa xong đạo muốn càng khó một ít. Bởi vì thế gian vô địch người nho họa xong tu, khó thì khó tại muốn chính hắn đi lục lọi. Hành lang bên trên, đột nhiên lao một cái bóng hình xinh đẹp xuất hiện ngăn lại Cố Trường An, nữ tử bạch tí liễu trường bào, tư thế yên ngang, khẽ không người, thiết trụ, bái kiến thủ tọa. Diệp Trường Sinh đáp ứng, Triệu cô nương, tìm ta có chuyện gì? Triệu thiết trụ muốn nói lại thôi, nàng là chống rất lớn dũng khí mới đến tìm Diệp Trường Sinh, có biết đối mặt hắn lúc càng không dám mở miệng. Triệu cô nương, có chuyện cứ nói đừng ngại. Thủ tọa, ta tại trên tu hành gặp phải hàng rào, muốn mời thủ tọa đỉnh một hai. Triệu thiết trụ nói rồi, đem một đạo quyển trục đưa cho Diệp Trường Sinh, thủ tọa, ta vốn là Liêu thôn nông hộ nhà tiểu hải tử. Bởi vì lầm vào rừng liễu đạt được này pháp, từ bắt đầu tu luyện sau liền một đường thẳng đường, tốc hành tám cảnh. Đến chín cảnh sau đó, lại không đột phá. Diệp Trường Sinh cầm quyển trục nghiên cứu, hướng phía hành lang phần cuối cổ đình đi tới, bộ này tên là Cuồng Chiến 19 cảnh công pháp để cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Cổ đình dưới, hắn đang cầm quyển trục khi thì hưng phấn, khi thì cau mày, khi thì rơi vào minh tưởng, khi thì thôi diễn, đứng ở một bên Triệu Thiết Trụ có chút không rõ ràng cho lắm. Thủ tọa đây là thế nào? Cuồng Chiến 19 cảnh, sợ cùng nhân chứ? Diệp Trường Sinh chậm rãi khép lại quyển trục, ý bảo Triệu Thiết Trụ ngồi xuống. Triệu cô đương, ngươi chính là bởi vì tu luyện nãy pháp mới bắt đầu trở nên khẩu vị thật lớn, luôn là cảm giác mình ăn không đủ no, đúng không? Triệu Thiết Trụ đần độn gật đầu, kỳ thực ta từ nhỏ khẩu vị liền lớn, tu luyện cùng chiến 19 cảnh sau đó, liền từ đến không có ăn no, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới có thể bị đại bá một nhà đánh bại. Thủ tọa, công pháp này có chuyện. Công pháp không có vấn đề, sáng tạo cùng chiến 19 cảnh sở tiền bối, tuyệt đối là cơ trí gần giống yêu quái người, đối với võ đạo cùng thân thể từng có người nhận thức. Thế nhưng, này cuốn công pháp cũng không hoàn chỉnh. Nói đúng ra phải gọi cuồng chiến 20 cảnh mới đúng, trong tay ngươi quyển trục là bản viết tay, chắc là tại chuyển thừa xuống thời điểm có quên. Diệp Trường Sinh kiên nhẫn giải thích, đi qua hắn thôi diễn, có thể phi thường chắc chắn này pháp là cuồng chiến 20 cảnh. Bởi vì tu luyện này pháp cần mở ra nhân thể 720 cái huyệt vị, mỗi lần mở ra 36 cái, chỉ có để cho 36 cái huyệt vị toàn bộ có xung doanh linh khí, mới có thể tấn thăng đến tiếp theo cảnh. Nhìn như là một bộ công pháp luyện thể, kỳ thực đối với tu sĩ trong cơ thể linh khí yêu cầu cực cao, Triệu Thiết Trụ coi nó là thành luyện thể quyết tu luyện, từ vừa mới bắt đầu liền sai lầm. Khi nàng mở ra huyệt vị sau đó, không có đầy đủ linh khí, huyệt vị tự động vận chuyển sẽ đem nàng ăn thức ăn chuyển hóa thành năng lượng, đây nếu là nàng vì sao vĩnh viễn ăn không đủ no nguyên nhân. Diệp Trường Sinh đem một quyển sách cổ đưa cho Triệu Thiết Trụ, này pháp tên là Ngự Linh Quyết, cùng ngươi cùng chiến 20 cảnh cực kỳ phù hợp, ngươi giữ ở bên người một chỗ tu luyện. Bất quá trước đó, ta muốn giúp ngươi đả thông trong cơ thể 9 cái huyệt vị, kế tiếp ngươi dựa theo công pháp đệ thập cảnh bắt đầu bình thường tu luyện lập tức. Còn như thứ 20 cảnh nội dung, ta sẽ giúp ngươi bổ đủ. Triệu Thiết Trụ tiếp nhận Ngự Linh Quyết hướng Diệp Trường Sinh đầu đi ánh mắt cảm kích, thủ tọa, ngươi tại địa phương nào giúp ta thông huyệt? Diệp Trường Sinh đứng dậy nói ra, đi phòng ta. Triệu Thiết Trụ run lên, nhìn Diệp Trường Sinh bóng lưng rời đi, lắc đầu tự rêu nói, ta đang miên man suy nghĩ cái gì, thủ tọa Tế Nguyệt công tử, ta làm sao hiểu lầm hắn? Thái Cực Điện bên trong, Cao Đức tiến vào trong điện không thấy Đường Hoàng thân ảnh, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, không ngừng xoa tay, vừa rồi Long Ảnh truyền đến tin tức, Bắc Cương Vương dưới quyền quân Viễn Trinh xuất hiện Trường An thành Bắc Sơn. Vốn tưởng rằng là Bắc Cương Vương chiến thắng trở về, có thể Long Ảnh phát hiện mánh khóe. Xưa nay kiêu dung thiện chiến, không hướng không thắng quân Viễn Trinh, tại bên trong sơn cốc đóng quân, bọn hắn ánh mắt đờ đẫn, quanh thân lượn lờ hắc khí, giống như là bị người khống chế. Chủ yếu nhất là Long Ảnh tại Bắc Sơn trong quân doanh, không có phát hành Bắc Cương Vương tung tích. Sự tình quan trọng, đệ trong lúc nhất thời trở về kinh bảo cùng, đem tin tức báo cho Cao Đức. Đường Hoàng thân ảnh từ Long Án sau trong bình phong đi ra, đôi mắt thâm thúy rơi vào Cao Đức trên người, lại có chuyện gì? Mỗi lần hắn muốn tu luyện thời điểm, thì có chính vụ phải xử lý. Chính vụ đã thành hắn vấn đỉnh võ đạo chướng ngại vật. Trong khoảng thời gian này, Đường Hoàng tu vi đột nhiên tăng mạnh, cho là mình là bị một quốc gia chỗ mệnh, nếu không có phức tạp chính vụ phải xử lý, hắn nhất định có thể tại võ đạo bên trên thu được thành tựu to lớn. E rằng, đại khái khả năng sẽ vào lục địa thần tiên. Vậy hạ, xảy ra chuyện lớn, Bắc Cương Vương dưới trướng quân Viễn Trinh xuất hiện ở Bắc Sơn, Long Ảnh truyền đến tin tức, không thấy Bắc Cương Vương tung tích, còn có quân viễn trinh tựa hồ bị người khống chế. Đường Hoàng sắc mặt âm trầm, kiềm nén lửa giận, đây cũng là vì ấy yêu vật gây nên. Đem bàn tay hướng Bắc Cương Vương, lần này chấm muốn để bọn hắn hối hận. Lúc này không giống ngày xưa, hắn Cửu Tinh Bá Thể Quyết cùng Ngũ Hành Ngự Long Quyền tiểu thành, đã không phải ngày xưa đối mặt yêu ma thúc thủ vô sách, chủ yếu là hắn có Diệp Trường Sinh. Cho nên mặc kệ là phương nào yêu nghiệt quái phá, Đường Hoàng đều muốn hết thảy bắt bọn nó làm mỡ. Đi, đi nhanh mời, Trường Sinh đến đây. Cao Đức lên đường đi vào Tĩnh Kiếm Các, cùng lúc đó, thái tử một nhóm xuất hiện ở thành cung bên ngoài, Giao Chỉ Thánh Nữ đứng ở trong đám người, nhìn nguy nga hùng vĩ đường cùng, mặt tuyệt mỹ trên gò má nổi lên một nụ cười. Tiên tử tỷ tỷ, có phải hay không lập tức nhìn thấy tiểu sư thúc tổ, cho nên ngươi mới cười đến vui vẻ như vậy? Diệp Cầu đang hỏi, dọc theo con đường này, ngươi nhưng cho tới bây giờ không có đối với chúng ta cười qua. Vào cung a. Vừa rồi nàng thần thức bao phủ tại đường cung bên trên, phát hiện Diệp Trường Sinh khí tức, cho nên mới sẽ lộ ra lệnh thiên địa thất sắc nụ cười. Lão hoàng, ngươi mang phụ giao cùng Tiêu lão tổ đi đông cung, cô trước phải đi gặp một lần lão tam. Điện hạ, lão hủ vào Trường An thành, chính là vì tam điện hạ mà đến. Tiêu Huyền Trần vội vã mở miệng, nếu không phải vì Diệp Trường Sinh, hắn mới sẽ không rời đi Thương Nguyệt thành. Đúng, đối với, cô thiếu chút nữa thì đã quên. Vậy thì cùng đi Tĩnh Kiếm Các. Mọi người đi tới Tĩnh Kiếm Các bên trong, chợt thấy Cao Đức đứng ở trong đình viện, thái tử Trường không mở miệng, Cao công công, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cao Đức không người vái chào, hồi điện dưới, lão nô phụng chỉ đến đây triệu kiến tam điện hạ. Trường Sinh không có ở. Tại. Bận điệu. Cao Đức vừa dứt lời, lầu các chi môn mở ra, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy Diệp Trường Sinh đi ra, phía sau theo đang tại chỉnh lý quần áo Triệu Thiết Trụ. Thái tử. Tiêu Huyền Trần. Diệp Cầu Đàn. Ba ngày, chơi như vậy. Cao công công, chúng ta đi. Diệp Trường Sinh đột nhiên ngẩng đầu, thấy mọi người chính trực ngắc ngắc nhìn hắn, hoàng huynh trở về. Nói lời này, ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Phủ Giao trên người, vị này chính là tẩu tẩu a, ân, không sai. Sau một khắc, hắn lại phát hiện trong đám người Tiêu Huyền Trần, Vân Hy Nguyệt, cảm xúc không có bất kỳ ba động, đứng dậy hướng phía bên ngoài đình viện đi tới. Đi về phía trước mấy bước, rời đi đình viện trước đột nhiên ngừng lại, trở lại Vân Hy Nguyệt bên người nói ra, ngươi tùy ý. Chương 47, nghe Trường Sinh chương 47, nghe Trường Sinh tính kiếm các bên trong. Vân Hy Nguyệt cười yếu ớt, nhìn Diệp Trường Sinh rời đi bóng lưng, nam nhân này vẫn là như thế cao lãnh. Vừa ở bao hồng trần loạn thế, thanh lãnh không giảm lúc đó. Mới gặp gỡ lúc, Vân Hy Nguyệt đứng xa nhìn Côn Lôn một thần tiên, một màn kia phong tình, công tử chỉ ứng với thấy bẽ. Ở chung lúc, Vân Hy Nguyệt tin phục tại Diệp Trường Sinh tài tình, bộc phát vô pháp tiêu tan, công tử như mộng. Phân biệt sau, Vân Hy Nguyệt hồn khiên mộng nhiễu, nóng ruột nóng gan, buồn này. Không thấy, như cách ba thu. Nàng và Diệp Trường Sinh giữa cố sự, bắt đầu tại dung nhan trị, rơi vào tài hoa, chung với nhân phẩm, si tại thân thể, mê tại thanh âm, say mê cường, lớn. Thẳng đến Diệp Trường Sinh bóng lưng càng lúc càng xa, biến mất ở hành lang phần cuối, Vân Hy Nguyệt tự mình lẩm bẩm, hắn vẫn trước sau như một xoáy khí. Vừa nghĩ tới Diệp Trường Sinh cái kia tuyệt đại tiên tư, đã cảm thấy cái mông có chút ngứa. Ngày xưa bay trên trời dưới thác nước, Diệp Trường Sinh lầm tìm kiếm đạo lý mà, trường rơi vào Vân Hy Nguyệt trên bờ mông. Từ đó mỗi khi nhớ tới cái này nam nhân, cái mông của nàng đều sẽ ngứa. Mọi người thấy Triệu Thiết Trụ từ Trường Sinh bên trong gian phòng đi ra, vẫn còn ở chỉnh lý quần áo, đều là kinh hãi. Duy Vân Hy Nguyệt không hề bị lay động, biết hồng trần nữ tử vô pháp vào mắt. Diệp Trường Sinh, thái tử hai người đã rời đi, ánh mắt mọi người như trước rơi vào Triệu Thiết Trụ trên người, khó chịu ăn dưa tâm. Triệu Thiết Trụ thân là nữ nhân, thấy Vân Hy Nguyệt dung nhan tuyệt thế cũng là kinh hãi, trên đời lại có vưu vật như thế, hoàn mỹ đến không tì vết chút nào, cũng chỉ có cô gái như vậy có thể xứng đôi thủ tọa. Nghĩ đến đây, có chút mất mát. Cô nương đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là thông huyện. Vân Hy Nguyệt nói ra, ngươi sùng bái hắn. Triệu Thiết Trụ yên lặng không nói, Diệp Trường Sinh chỉ điểm nàng tu hành cùng chiến 20 cảnh, chỉ cảm thấy Diệp Trường Sinh rất lợi hại, còn như có phải hay không sùng bái, nàng cũng không biết. Đến từ chính sơn giã tiểu thôn, du tẩu cùng trong giang hồ, thường thấy ngươi lừa ta gạt, duy chỉ có không biết rõ tình hình vì vật gì. Nếu không có không phải thêm vào Trạm Yêu Ti có thể ăn no, nàng sẽ không lựa chọn. Nghe được Vân Hy Nguyệt hỏi, nàng vẫn là vô ý thức gật đầu, được chứng kiến Diệp Trường Sinh thủ đoạn, đáng giá nàng sùng bái. Sùng bái hắn người rất nhiều, ngươi không phải cái thứ nhất. Ngươi có thể đạt được hắn tự mình chỉ điểm, rất vinh hạnh. Dù sao không phải là người nào đều có thể từ gian phòng của hắn đi ra. Vân Hy Nguyệt cho là mình lời nói hơi nhiều, cô nương có thể mang ta quen thuộc dưới Thính Kiếm Các. Đi theo ta. Hai nàng rời đi, An Dưa quần chúng tách ra, cậu đàn xem như là Thính Kiếm Các một phần ba người chủ nhân, tẩu tẩu, Tiêu lao tổ, đi theo ta. Thái tử hồi kinh vào cung, tin tức đệ trong lúc nhất thời liền xuất hiện ở Thái sử lệnh phủ, Tiến Vũ Tuyết lâu. Một Vân Đường lộ ra vẻ kinh ngạc, mời Giao Quang Ngũ Thánh ra tay, lại để cho thái tử sống hồi kinh, kế hoạch của hắn thất bại. Quân viện Trinh đã tới Bắc Sơn, khoảng cách Trường An thành quá gần, sớm muộn đều sẽ bại lộ. Trúc Dương, hành động a. Đem chuẩn bị xong đồ vật đưa vào trong cung. Trúc có phúc lĩnh mệnh, đứng dậy rời đi. Một Vân Đường thì là không dám dây dưa, đi trước Yên Vũ Tuyết lâu. Hắc Vân áp thành, cực kỳ kiềm nén, mưa gió sắp đến cảm giác. Đứng ở Yên Vũ Tuyết lâu bên trên, xa xa Tần Lĩnh Sơn mây mù lở lở, dãy núi núi non trùng điệp, giống như ẩn mình ở trong thiên địa mãnh thú, cùng nguy nga Trường An thành nhìn nhau. Chấp tám nhân Quý Huyền Lăng xuất hiện ở dưới lầu các, xa xa thiếu niên thẳng tắp mà đứng, nhìn kỹ Tần Lĩnh Sơn mạch, đắm chìm trong suy tư, thiếu chủ, thái tử Trường không nhập thành. Hắn đúng là vẫn còn bại. Hắc Y thiếu niên buộc tóc, hai tấn tóc xanh rũ xuống, sấn gò má bộ phát có sức sống sừng, truyền lệnh xuống, để cho chúng ta người chuẩn bị động thủ. Thiếu chủ, điện chủ truyền lệnh, Thanh Sơn Kiếm Tông vấn kiếm đại hội 1 tháng sau mở ra, mệnh thiếu chủ mau sớm kết thúc Trường An mọi việc, hồi điện bên trong chuẩn bị xuống. Hắc Y thiếu niên nói ra, thời gian trôi qua thật nhanh, cái này muốn bắt đầu mùa đông, Thanh Sơn Kiếm Tông mỗi năm một lần vấn kiếm đại hội lại bắt đầu. Bất chi bất giác hồi Trường An thành nửa năm, tựa hồ tất cả không có quá nhiều biến hóa. Thiếu chủ, một vân đường tới. Quý Huyền Lăng nghe được trong lầu đệ tử bẩm báo, hướng về phía Hắc Y thiếu niên nói ra, để cho hắn tới đi. Thiếu niên hồi đầu, lạnh lùng như tuyết, trong tròng mắt vẻ thất vọng vừa hiện tức giận, hắn thấy yêu tổ phái một vân đường vào Trường An thành, cuối cùng là một sai lầm. Một vân đường bước nhanh tới, mở miệng chính là, nghĩ đến thiếu điện chủ đã biết thái tử trưởng không vào kinh thành, không có thể đem hắn cầm xuống, chúng ta cơ hội không thể chờ thêm nữa. Ngươi dự định như thế nào? Hôm nay độc thủ. Thiếu niên cau mày, phần thắng không lớn, có thể thử xem. Hắn vẫn không quên nhắc nhở một vân đường, không muốn bại lộ chính mình, cũng hứa hẹn sẽ giúp đỡ rút một tay, chí ít không cần lo lắng Hoàng Lăng Vương hướng cùng thư viện. Một vân đường cảm kích không thôi, sau khi chuyện thành công, bản vương thiếu các hạ một cái nhân tình, ngày sau có cần dùng đến địa phương mau sớm mở miệng. Hắn nóng lòng cầu thành, cũng chưa có miệt mài theo đuổi Diệp Trường không là như thế nào có thể phản hồi đế kinh, cũng không có đi giao quang sơn vừa hỏi đến tận cùng, làm việc không đủ tỉ mỉ, khó thành đại sự. Chỉ cảm thấy Bắc Cương Vương ở trong tay hắn, là có thể ung dung bắt chẹt Đường Hoàng. Đế vương vô tình nhất, Đường Hoàng cùng Bắc Cương Vương huynh đệ tình thâm, chỉ khi nào liên quan đến Đường Quốc căn nguy, coi như là huynh đệ của mình cũng có thể bỏ qua. Thái cực điện bên trong, Đường Hoàng đem nhận được tin tức báo cho Diệp Trường Sinh hai người, suy đoán yêu ma tác loạn, đối với Bắc Cương Vương cùng hắn dưới trướng quân viễn chinh động thủ, mục đích là muốn dùng cái này đến áp chế chính mình. Phu hoàng dự định như thế nào? Thái tử hỏi. Biết rõ Đường Hoàng cùng Bắc Cương Vương tình nghĩa, lúc này Đường Hoàng khẳng định phi thường quân quyết, khó có thể làm ra quyết đoán. Phát binh Bắc Sơn, tiêu diệt hết yêu ma. Phu hoàng, cái kia Vương thúc muốn dùng Bắc Cương Vương uy hiếp chấm, si nhân nằm mơ. Đường Hoàng trầm giọng nói ra, lãnh khốc vô tình, cao đức, đi truyền lệnh lão nhị, mệnh hắn xuất lĩnh tuần phòng doanh, Kim Ngô vệ tại Bắc thành tập kết, lúc này đây chấm tự mình đi. Diệp Trường Không, phu hoàng cửu ngũ chi tôn, không thể khinh ly hoàng cung, chuyện này vẫn là để nhi thần. Hắn đột nhiên nghĩ tới chính mình thân chúng kịch độc, vô pháp vận hành linh khí, ghé mắt nhìn về phía không nói một lời Diệp Trường Sinh, chuyện này để cho lão tam đi làm. Ngoài thành yêu ma thần bí, không biết thân phận, tuyệt đối không thể để cho Diệp Trường Sinh đi vào. Đường Hoàng không có quên lão tổ nói, hắn có thể chết, Diệp Trường Sinh không thể. Huống hồ hắn tự mình đi vào Bắc Sơn, tiêu diệt yêu ma chỉ là một trong những mục đích, còn phải đích thân đi tiễn đưa Bắc Cương Vương đoạn đường. Hắn thân hệ Đường Quốc, quá nhiều chuyện thân bất do kỷ. Vậy hạ, chúc đại nhân cầu kiến. Hắn làm cái gì, lúc này xem náo nhiệt gì? Đường Hoàng lạnh giọng nói rồi, coi là để cho hắn vào đi. Trúc Đại Phúc tiến vào đại điện bên trong, thấy thái tử cùng Diệp Trường Sinh đều tại, kinh sợ, vậy hạ, có người đánh lén vi thần, đưa tới một phong thư. Trong thư nội dung quá mức kinh người, vi thần không biết thực hư, suy đi nghĩ lại, vẫn là đưa vào trong cung, mời bệ hạ xem qua. Cao Đức tiếp nhận phong thư, kiểm tra không có lầm sau, chuyển cho Đường Hoàng. Diệp Trường Sinh bất động thanh sắc nhìn phát sinh tất cả. Trong thư nội dung, Đường Hoàng không có chút nào ngoài ý muốn, cùng hắn đoán đại thể tương đồng, lấy tổ địa bí mật chìa khóa đổi lấy Bắc Cương Vương. Lui ra đi. Trường Sinh ngươi xem một chút. Diệp Trường Sinh xem lướt qua phong thư nội dung, phụ hoàng, bọn hắn muốn bí mật chìa khóa, vậy thì đáp ứng bọn hắn, dưới thành thấy. Đường Hoàng run lên, giống như lại nghĩ tới cái gì, tốt, vậy liền đem bí mật chìa khóa cho bọn hắn a. Diệp Trường Không, phụ hoàng, Đường Quốc trấn thủ bí mật chìa khóa mấy trăm năm, thật muốn đem giao ra. Đường Hoàng ghé mắt nhìn về phía thái tử nói ra, nghe Trường Sinh. Chương 48, mặc đồ trắng áo sơ mi Vân Hy tháng chương 48, mặc đồ trắng áo sơ mi Vân Hy tháng thái cực điện bên trong. Đường Hoàng đi trước tổ địa bỏ lấy bí mật chìa khóa, Diệp Trường Sinh đi đến thái tử bên người, hoàng huynh, ngươi trúng độc, lần này đi Thương Nguyệt Thành không dễ dàng à? Diệp Trường không nghĩ đến Đại Thanh Sơn chi chiến, lão tam, ngươi không biết, cô suýt chút nữa tại Đại Thanh Sơn chết, nhờ có ngươi cho ta Trường Sinh lệnh. Sau đó không phải Vân Tiên Tử ra tay, cô liền về không được. Diệp Trường Sinh nói ra, lần này trải qua, có gì cảm tưởng? Diệp Trường không cười khổ nói, tu tiên không nỗ lực, vạn hồn phiên bên trong làm huynh đệ, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, để cho cô không tiếp thụ nổi là. Cậu đảng cư nhiên so với ta đều cường, ta là đại ca, ta muốn mặt mũi. Lão tam, Vân Tiên Tử nói cô độc trong người thường có chút vướng tay chân, ngươi có biện pháp không? Diệp Trường Sinh nói ra, là có chút vướng tay chân. Đó là đối với người khác, với ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Diệp Trường không thở phào nhẹ nhõm, có thể nói hay không không muốn thở mạnh, hú chết cô. Một cổ khí ấm áp chảy ra hiện tại hắn trong cơ thể, thoải mái Diệp Trường không thiếu chút nữa để cho lên tiếng, hắn bình thường đều không gọi, trừ phi nhịn không được. Lao tam trừ độc phương thức tốt huyền diệu, bị hắn đã không chế, hắn thật hùng hồn, thật nhanh. Sương mù màu đen giống như linh xà tại Diệp Trường Sinh lòng bàn tay di chuyển linh hoạt, chính là thái tử trong cơ thể Ngô Công độc. Là nó. Diệp Trường Sinh nhìn lòng bàn tay độc khí nói ra. Lão tam, ngươi biết giao quang bà bà? Lão thái bà kia bị Vân Tiên Tử dọa lui, tuyên bố sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn vào hoàng thành giết cô. Đều người quen cũ, hoàng huynh không cần sợ. Diệp Trường Sinh nhớ tới lúc đó cựu mục Ngô Công Tinh tại Côn Lôn sơn mạch bên trong, bị tiểu hồng suýt chút nữa mổ chết, bị Côn Lôn người thủ sơn cứu, thả nó một con đường sống, đến tận đây đi xa Côn Lôn. Nay biến hóa nhanh chóng thành giao quang bà, còn dám làm ác. Thực sự là được rồi, quên vết sẹo đau nhức. Hoàng huynh, bên trong cơ thể ngươi độc tố đã trừ, có thể thay thế phụ hoàng ra khỏi thành. Nguyên lai ngươi đặt bực này ta đây. Lão tam, lão tam, ngươi đừng đi a. Hoàng huynh, ta còn có việc. Diệp Trường không theo Trường Sinh trở lại tính kiếm các, quân trần, Nhậm Bình Sinh, Tam Táng, Lục Nhị Nha, Triệu Thiết Trụ, còn có không bước chân ra khỏi nhà Lý Kỳ Nhất đều xuất hiện ở bên trong đình viện. Quân Trần tiến lên cung kính hỏi, thủ tọa, ngươi tìm chúng ta phải ra khỏi nhiệm vụ. Đi Ti Thiên Giám, chúc phủ bắt người chúc đại phú. Quân Trần dẫn người rời đi, thái tử nghi hoặc, Lao Tam, làm sao đột nhiên để cho Trạm Yêu Ti ra tay bắt người, chúc đại nhân là yêu. Không phải. Diệp Trường Sinh nói ra, hắn là người, nhưng so với yêu còn xấu. Diệp Trường không rõ ý trong lời nói, biết Diệp Trường Sinh hành sự tự có hắn đạo lý. Lý Tiên Sinh, một hồi ngươi theo Hoàng Huynh đi ra thành. Tiểu Lao Nhi tuân mệnh. Lý Kỳ Nhất nóng lòng muốn thử, biết ra khỏi thành tất nhiên là vì yêu ma, vừa lúc mượn cơ hội này nhìn xem hắn nho họa chi đạo. Thái tử ánh mắt đánh giá Lý Kỳ Nhất, gặp hắn trên người không hề sóng linh khí, cao nhân à, hắn tu vi đã đạt đến đạo hóa, mới có thể để cho linh hóa phạm. Nếu là Diệp Trường Sinh phải tới, tuyệt đối không kém. Cậu đản chính là chứng minh tốt nhất. Lao Tam, vì phụ hoàng an nguy, Hoàng Huynh nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm ra khỏi thành cứu hồi vương thúc. Thái tử nói hiên ngang lẫm liệt, một bộ ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục bộ dáng. Vì Hoàng Huynh an nguy, cái tia Trường Sinh lệnh có thể hay không lại đến hai quả. Quái dùng tốt. Hoàng Huynh, chớ quá chú trọng ngoại vật, như vậy sẽ để cho ngươi tu hành như đi ngược dòng nước không tiến tắc tối. Diệp Trường Sinh mở miệng nhắc nhở, vẫn đưa tay đem hai quả Trường Sinh lệnh giao cho hắn, dùng ít đi chút. Diệp Trường không đội vàng đem Trường Sinh lệnh tu vào, được chứng kiến lệnh bài uy lực, tương đương với một viên Trường Sinh lệnh là hơn một cái mạng. Lao Tam, kỳ thực ngoại vật cũng là thực lực một loại thể hiện. Ngươi ngược lại là thông thấu. Chợt thấy Diệp Cầu Đản, Tiêu Phù Giao, Tiêu Huyền Trần đi tới, thái tử mở miệng nói cho Trường Sinh ba người cũng trúng độc, đối với còn có Lao Hoàng, chẳng những trúng độc, một chân còn bị làm gãy xương. Có điểm thảm. Tiêu Huyền Trần bước nhanh tiến lên, tung một tiếng vì tại Diệp Trường Sinh dưới chân, đệ tử bài kiến sư tôn. Diệp Trường không. Đây là chơi cái nào ra? Biết Tiêu Huyền Trần cùng Trường Sinh có quan hệ, nghe hắn nói qua hai người quan hệ có chút phức tạp, vạn bạn không nghĩ tới Thương Nguyệt lão tổ là Trường Sinh đệ tử, thật tờ mở phức tạp. Tiêu Phủ Giao Hoa dung thất sắc, ở trong mắt nàng lão tổ cao cao tại thượng, tính cách quái gở, luôn là một bộ xanh nhân vật cận dáng vẻ, kiên quyết không nghĩ tới hắn còn có như vậy thành kính một mặt. Đứng lên đi. Diệp Trường Sinh nói ra, Huyền Trần, chúng ta không phải là quan hệ thầy trò. Tiêu Huyền Trần đứng dậy, thần tình trang nghiêm, công tử cùng ta có thụ nghiệp tri ân, chính là Huyền Trần sư phụ. Diệp Trường Sinh không có tiếp tục cái đề tài này, nếu là có thụ dịch tri ân chính là sư phụ của bọn họ, cái kia hắn hiện tại đã là đạo lý khắp thiên hạ. Từ trước tới giờ không thích lên mặt dạy đời, cho rằng mỗi người đều có chính mình đạo. Đại đạo triều thiên, mỗi người lĩnh ngộ. Những năm kia vào Côn Lôn Sơn luận kiếm đại hội Cửu Châu Bát Hoang võ giả, hàng năm nhân số gia tăng mấy liệt, lệnh lý phú quý cùng người thủ sơn khổ não và phần, hàng năm luận kiếm đại hội đều là Côn Lôn chân nhân giảng đạo. Chỉ điểm chúng sinh, giáo hóa và linh. Sau chân nhân ngự kiếm đi về phía tây, luận kiếm đại hội trọng trách rơi vào Lý Phú Quý cùng người thủ sơn trên người. Hai người tự biết kiếm đạo tạo nghệ vô pháp tại trong đại hội lực gáp quần hùng, nhất là Tẩy Thương Điện, Côn Lôn, Thái Sơ, Minh Bộ, Ma Môn, cùng với Thanh Thành Sơn, Đạo Môn, Lôi Âm Tự, Phật Môn, núi Võ Đang, Thái Cực Môn, Thục Sơn, Tiên Kiếm Phái, đều có lại phái khiến cao thủ dùng kiếm đến đây. Luận kiếm đại hội bị thua chuyện nhỏ, Côn Lôn mất hết mặt mũi không sao cả, nhưng quyết không thể để cho thế gian đệ nhất kiếm xương hào rơi vào tay người khác. Cái nào một năm, luận kiếm đại hội, Lý Phú Quý, Lý Thiên Tú, người thủ sơn mời ra chân nhân thân truyền đệ tử Diệp Trường Sinh. Năm thứ nhất, hắn thừa thiên một kiếm, quần hùng tin phục. Năm thứ hai, hắn chém thiên một kiếm, quần hùng lại phục. Năm thứ ba, hắn phi kiếm nhập thần, đến tận đây sau đó, trên đời lại không Côn Lôn luận kiếm đại hội. Thế gian đệ nhất kiếm không phải là Côn Lôn không còn ai khác. Đến tận đây mỗi một năm các môn các phái cũng sẽ ở luận kiếm đại hội ngày đó, phái người bên trên Côn Lôn sơn tập kiếm. Chính như Vân Hy vừa nói, sùng bái Diệp Trường Sinh rất nhiều người, gặp qua hắn người rất ít. Tiêu Huyền Trần chính là vào Côn Lôn sơn tập kiếm giả một trong. Diệp Trường Sinh nhẹ nhàng tại hắn bả vai chụp lại, tất nhiên tới Trường An thành, liền rất du lịch một phen, phồn hoa khắp nơi, đạo không chỗ nào không có mặt. Đệ tử Tạ sư tôn chỉ điểm sai lầm. Đệ tử Tạ sư tôn trừ độc. Hắn cười khổ một tiếng, không có thừa nhận Tiêu Huyền Trần là hắn đệ tử sự tình, cậu đàn, tẩu tẩu các ngươi tiến lên đây, hoàng huynh ngươi đi đem lão hoàng kéo tới. Trong mấy mắt, hai người một nưu trong cơ thể độc tố tẩy rửa, Diệp Trường Sinh tiện thể tay giúp lão hoàng chỉnh ngay ngăn xương, này con bỏ giả cũng không dễ dàng, ra chuyến cửa bị người khô gãy một chân. Thực sự là theo hoàng huynh lăn lộn, ba ngày đánh chín bữa ăn. Chân trời âm trầm, hắc vụ hướng Trường An thành bao trùm tới, hơi có mấy phần hắc vân áp thành thành muốn phá cảm giác. Hoàng huynh, ngươi ra khỏi thành a. Diệp Trường Sinh đi đến tính kiếm các tầng lớp cao nhất, đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt, mùi thơm lạ lùng chi khí nào tới trước mặt, Vân Hy Nguyệt đầu tóc ướt nhẹp, người khoác hắn trường sam màu trắng. Trường sam đến gối, chân ngọc thon dài, trắng non không chế. Vân Hy Nguyệt thấy đột nhiên xuất hiện Diệp Trường Sinh, giống như chịu đến ngạc nhiên tiểu bạch tỏ, ngươi làm sao mặc quần áo của ta? Đi tới gấp gáp, quên mang quần áo. Lý do này thật sự là quá gượng ép, Diệp Trường Sinh đều không có ý tứ vạch trần nàng. Bất quá nữ hải xuyên nam sinh áo sơ mi trắng thời điểm đích sắc rất đẹp, nhất là Vân Hy Nguyệt dạng này mỹ nhân tuyệt thế, ngay càng phong tình bạc trùng, không đúng, chân không xuyên áo sơ mi của ta.